Chương 949, không cách nào nói ra miệng. Chương 949, không cách nào nói ra miệng. Hắn lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp hướng đi bàn đọc sách, ở phía trên cầm bút lông lên cùng giấy mực bắt đầu viết chữ. Linh Vũ nhìn xem Diệp Thanh nghiêm túc viết chữ, trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Nàng biết mình bây giờ là một cái tự do thân, nhưng mà nội tâm nhưng có chút bất an. Cùng lúc đó, Phượng Ti Ti cùng Thiết Cương Phong ra ngoài mua sắm tiếp tế trở về tu luyện thất. Đi vào cửa miệng lúc, bọn hắn thấy được trong cảnh tượng mấy người. Sư Minh. Phượng Ti Ti nhìn thấy Vân Phong hơi sững sờ sau bừng tỉnh đại ngộ, chợt chạy đến bên cạnh Diệp Thanh, khăng khăng muốn thay hắn viết chữ. Thiết Cương Phong thì đứng ở một bên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không nói thêm gì. Linh Vũ hướng Phượng Ti Ti gật đầu một cái, ra hiệu nàng lui ra phía sau. Nàng lặng lặng quan sát đến Diệp Thanh động tác cùng thần sắc, trong đầu suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trong bất chi bất giác, Diệp Thanh đã viết xong chứng tử. Hắn đem đưa cho Linh Vũ, lời ít mà ý nhiều nói, ngươi lấy được. Linh Vũ nhẹ nhàng tiếp nhận chứng tử, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh một mắt. Trong nội tâm nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt, nhưng lại bị bức bách lấy không cách nào nói ra miệng. Tốt. Diệp Thanh thu hồi bút mực, tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới rời đi tu luyện thất. Trong phòng tu luyện chỉ còn lại Linh Vũ cùng Vân Phong hai người. Linh Vũ tâm tình có chút 963 mâu thuẫn, tại nhìn qua chứng tử sau thân thể nàng khẽ run một chút. Ta vẫn xin cáo từ trước. Nàng lạnh lùng nói. Vân Phong thần sắc trên mặt phức tạp, các ngươi thật sự đã không có cơ hội cùng trở thành vợ chồng sao? Linh Vũ thật sâu hít thở một cái khí, kiên định gật đầu một cái, đúng vậy. Nàng quay người rời đi, bước nhanh biến mất ở cửa phòng tu luyện bên ngoài. Vân Phong nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng càng thêm phức tạp. Hắn biết quyết định này đối với Diệp Thanh tới nói không có chút nào không nhiều, nhưng đối với Linh Vũ mà nói lại là một cái cực lớn lựa chọn. Rời đi tu luyện thất sau, Linh Vũ đi vào Huyền Thiên Sơn Mạch. Nàng cần một chỗ tới tự mình suy xét cùng quyết định tương lai của mình. Tòa dạng núi này là những người tu luyện thánh địa, nàng biết ở đây chắc chắn có thể cho nàng mang đến một chút an bình cùng đáp án. Diệp Thanh nhìn xem Linh Vũ bóng lưng rời đi, hơi nhíu mày. Hắn cũng không có nghĩ đến Linh Vũ sẽ như thế nhanh chóng quyết định rời đi. Dù sao, bọn hắn vốn là từng có hôn ước quan hệ. Diệp Thanh, ngươi thật sự không có ý định nói chút gì không? Phượng Ti Ti nhìn qua Diệp Thanh, mang theo một tia lo lắng cũng không hiểu. Diệp Thanh nhàn nhạt trả lời, ta chỉ là cho nàng quyền tự do lựa chọn mà thôi, cũng không muốn đối với nàng thực hiện bất luận cái gì áp lực. Phượng Ti Ti ngây ngẩn cả người, lập tức lộ ra một tia vui mừng. Nàng biết rõ Diệp Thanh lạnh nhạt chỉ là bề ngoài, ở sâu trong nội tâm nhưng lại có đối với Linh Vũ quan tâm cùng lo lắng. Đúng lúc này, Linh Vũ chạy tới Huyền Tiên trong dãy núi một chỗ cảnh trí ưu nhã hồ nhỏ bên cạnh. Hồ nước sóng nước lấp loáng, dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe mê người tia sáng. Nàng lặng lặng mà ngồi ở bên hồ trên bệ đá, nhìn chăm chú hồ nước. Trong lòng ngàn vạn cái dấu hỏi ùn ùn kéo đến, nàng đối với Diệp Thanh trong lòng còn có cảm kích cùng ý lại, nhưng lại không cách nào không chú ý hắn lạnh lùng và bất cận nhân tình. Thời gian dần qua, Linh Vũ bắt đầu ý thức được tình cảm của mình xoắn xuýt. Nàng tự hỏi chính mình đến tột cùng muốn cái gì, cùng với cùng Diệp Thanh ở giữa phải chăng còn có tương lai có thể nói. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh. Phượng Ti Ti nhìn xem Linh Vũ, trong lòng tràn đầy lo âu và thông cảm. Linh Vũ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Phượng Ti Ti ân cần hỏi. Linh Vũ ngẩng đầu lên, mỉm cười, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Phượng Ti Ti nhẹ nhàng ngồi ở Linh Vũ bên cạnh, ngươi tại sao muốn giải trừ hôn ước? Ngươi thật sự không thích hắn sao? Linh Vũ mặc mặc mà lắc đầu, cũng không phải ta không thích hắn. Chỉ là nói đến đây, nàng dừng lại lời nói, cũng không tiếp tục xuống. Chỉ là cái gì? Phượng Ti Ti cổ vũ mà hỏi thăm, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Linh Vũ thở dài, đem sâu trong nội tâm mâu thuẫn nói ra. Chỉ là hắn lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, đối với ta bất cận nhân tình như thế. Ta không biết hắn là có hay không quan tâm ta, là có hay không quan tâm ta. Loại cảm giác này để, ạ, ta rất bất an. Có lẽ ngươi bỏ lỡ nội tâm của hắn chân thật nhất một mặt. Phượng Ti Ti tính toán vì Diệp Thanh biện hộ. Linh Vũ do dự một chút, tiếp đó nắm chặt nắm đấm có thể a. Nhưng mà ta không cách nào không chú ý hắn cho ta loại kia lạnh lùng và áp lực. Phượng Ti Ti biết Linh Vũ nội tâm xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Vũ bả vai. Đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy thì kiên định đi lên phía trước a. Linh Vũ nhìn chăm chú trước mặt nước hồ cái bóng, trầm mặc một lúc lâu sau cuối cùng gật đầu một cái. Đúng vậy, ta sẽ đem mình đặt ở vị thứ nhất. Vô luận kết quả như thế nào, ít nhất không có tiếng với. Cùng lúc đó, tại tu luyện trong phòng, Diệp Thanh một người yên lặng suy tư vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn hiểu được chính mình lạnh nhạt đối đãi Linh Vũ cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại để cho nàng cảm thấy khốn nhiễu cùng áp lực. Rời đi Huyền Thiên Sơn mạch sau, Diệp Thanh cùng Linh Vũ về tới Kỳ Tiêu Vương quốc thủ đô. Tại rộn rịp trên đường phố, mọi người vội vàng đi động lên, phản phất không có ai chú ý tới Diệp Thanh đoàn người đến. Diệp Thanh cảm thấy có chút lúng túng. Bạch Vinh Nguyệt nhìn ra Diệp Thanh khó mà mở miệng cảm xúc, nhẹ nhàng lôi kéo Linh Vũ, đồng thời cười đối với Diệp Thanh nói: "Diệp Thanh, đừng quá để ý chúng ta hiểu lầm lúc trước. Chúng ta tin tưởng ngươi là cái có tình có nghĩa người." Vân Phong cũng đi lên phía trước, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Diệp Thanh. "Không tệ. Chúng ta tại Huyền Tiên trong dãy núi kiến thức thực lực của ngươi cùng đại nghĩa lẫn nhiên một mặt." Diệp Thanh yên lặng nghe lời của hai người, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Hắn cũng không có trách cứ Bạch Vinh Nguyệt cùng Vân Phong hiểu lầm, bởi vì hắn biết mình lạnh nhạt tạo thành kết quả như vậy. Nhưng hắn không cách nào giảng giải chính mình đấy lòng đối với Linh Vũ sâu đậm lo lắng cùng lo nghĩ. "Cảm ơn các ngươi lý giải." Diệp Thanh nói nhỏ, trong ánh mắt toát ra lòng cảm kích. Rời đi đường đi ồn ào náo động, Diệp Thanh đi tới Kỳ Tiêu Vương quốc tử trúc lâm. Không khí nơi này tươi mát nghi nhân, rừng trúc ở giữa truyền đến từng trận nhỏ xíu phong thanh, phản phất thanh phong quất vào mặt. Diệp Thanh tìm một cái yên lặng chỗ ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm bắt đầu tu luyện phong thần thuật. Hắn đem chân khí thu liễm trong đan điền, một chút điều động lực lượng trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh dần dần cảm thấy thể nội phun trào sức mạnh càng ngày càng cường đại. Cỗ lực lượng này không giống với dĩ vãng hắn lúc tu luyện cảm giác, tựa hồ đã chạm đến sinh mệnh bản chất. Hắc hắc. Diệp Thanh trong lòng dâng lên một tia khác thường, cảm nhận được cỗ này không cách nào nói rõ sức mạnh, để cho ý hắn biết đến chính mình đang phát sinh biến hóa nào đó. Tại lực lượng cường đại trùng kích vào, Diệp Thanh sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Hắn kiệt lực khống chế thể nội cỗ này hạo đãng chi lực không đến mức mất khống chế. Trên thân xuất hiện mấy đạo yếu ớt mà ánh sáng mê ly. Đây chính là phong thần thuật đem đến cho ta thay đổi sao? Diệp Thanh kinh ngạc lẩm bẩm. Ta có thể cảm nhận được một loại cường đại bảo hộ đám người quyết tâm ở trong lòng phun trào. Chương 950, cách điều chế mới dược vật chương 950, cách điều chế mới dược vật Diệp Thanh lần nữa nhắm mắt lại, toàn thân tản mát ra một khí thế bằng bạc. Hắn lúc tu luyện quanh thân cương khí phun trào, phản phất hóa thành một tòa vô kiên bất tối thiết cương phong. Lúc này, tại trong tử trúc lâm phiêu đãng gió nhẹ, lá trúc theo gió chập chờn. Diệp Thanh lực lượng trong cơ thể cùng tự nhiên ở giữa tạo thành kỳ diệu cộng minh. Thời gian chạy qua rất nhanh, đột nhiên Diệp Thanh mở mắt. Hắn cảm giác mình đã đạt đến một cái mới độ cao. Mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ vô tình, nhưng nội tâm đã tỏa ra kỳ tiêu vương quốc mong đợi đồng thời khát vọng có lẫm nhiên chi khí. Cố lực lượng này cũng không thể thay đổi hắn ở bề ngoài lãnh khốc vô tình hình tượng, nhưng đối với bảo hộ mọi người mà nói lại là hy vọng hoàn toàn mới. Rời đi từ trúc lâm sau, Diệp Thanh đi tới kỳ tiêu vương quốc thủ đô Tử Vân Lầu. Cái này là một tòa to lớn tráng lệ kiến trúc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng long lánh làm cho người hoa mắt thần mê hào quang màu tím. Diệp Thanh tiến vào Tử Vân trước lầu viện, ngắm nhìn trước mắt quảng trường người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo, hắn nhất thời cảm thấy có chút thất lạc. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đi ở bên cạnh Diệp Thanh, phát giác nội tâm hắn biến hóa. Bạch Vinh Nguyệt ôn nhu hỏi, "Diệp Thanh, ngươi thế nào? Vừa rồi tại Kỳ Tiêu Vương quốc biên cảnh ngươi hướng ta hứa hẹn sẽ bảo hộ ta." Diệp Thanh trầm mặc một khắc, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định chân thành tha thiết. "Không tệ, ta đáp ứng các ngươi sẽ bảo hộ các ngươi, thủ hộ cái này vương quốc cùng Tử Vân Lầu." Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti chuyển hướng nhìn nhau, tràn đầy cảm động biểu lộ hiện lên ở các nàng trên mặt. Các nàng từng trải qua gia tộc bị huyết minh môn sát hại thống khổ và bất lực, nhưng bây giờ các nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể dựa vào người. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt lập lòe lệ quang. "Diệp Thanh, cảm tạ. Nhóm sẽ một mực đi theo ngươi." Phượng Ti Ti nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. "Diệp Thanh, chúng ta tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi." Diệp Thanh nhìn qua các nàng thân thể tinh tế, trong lòng lòng cảm kích sông lên đầu. Hắn ở thời điểm này hiểu rồi tự mình tu luyện phong thần thuật chân chính mục đích, không chỉ là vì thực lực cá nhân đề thăng, càng là vì bảo hộ những cái kia cùng hắn có quan hệ liên nhân vật trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi, dùng kiên định hữu lực âm thanh nói: "Vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ thủ vững lời hứa của mình." Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nhìn nhau nở nụ cười. "Chúng ta tin tưởng ngươi, Diệp Thanh." Bạch Vinh Nguyệt nói. Phượng Ti Ti gật đầu một cái, trong mắt của nàng lập lòe vô tận kiên định, "Chúng ta sẽ một mực cùng ngươi sóng vai chiến đấu, thủ hộ mảnh đất này." Diệp Thanh mỉm cười, ước định chi ngôn vĩnh viễn khắc vào trái tim. "Hảo, ta sẽ mang các ngươi thủ hộ Kỳ Tiêu quốc cùng Tử Vân Lầu, bảo hộ gia viên của chúng ta." Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa có quyết tâm. Sau đó không lâu, Diệp Thanh chuyên tâm ngồi ở Kỳ Tiêu quốc Tử Vân Lầu trong một gian mật thất tu luyện phong thần thuật. Hắn một cách hết sức chăm chú mà dung nhập vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân bao phủ một cô bá khí cùng sát ý đột nhiên, cửa mật thất bị im lặng đẩy ra một cái khe hở. Vân Lan trưởng lão lặng yên không một tiếng động đi đến. Vị này Vân Lan trưởng lão là Kỳ Tiêu quốc Tử Vân trong lầu cao giai nhất người tu luyện, cũng là Diệp Thanh đối kháng huyết minh môn lúc trọng yếu người ủng hộ một trong. Diệp Thanh kinh ngạc dừng lại động tác trong tay, đối với đột nhiên xuất hiện Vân Lan trưởng lão cảm thấy nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn quét một vòng trong phòng, xác nhận đây là một cái hoàn cảnh an toàn. "Vân Lan trưởng lão, ngươi có chuyện gì không?" Diệp Thanh bình tĩnh hỏi. Vân Lan trưởng lão mỉm cười tiến lên mấy bước, ánh mắt để lộ ra vô tận khiêu chiến. Hắn chậm rãi nói, "Diệp Thanh, nhưng bây giờ ta có cái tàn khốc mà lựa chọn khó khăn muốn cho ngươi." Diệp Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy Vân Lan trưởng lão trong lời nói ẩn hàm ý vị. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Lan trưởng lão, chờ đợi câu sau của hắn. Vân Lan trưởng lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Diệp Thanh, nếu như ngươi muốn từ huyết minh môn trong tay đoạt lại các ngươi gia tộc bị đoạt đi hết thảy, ngươi nhất thiết phải trước tiên kinh nghiệm một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Tại trận này trong khảo nghiệm, ngươi sẽ gặp phải rất cường đại mà tàn nhẫn địch nhân. Chỉ có thông qua những thứ này khảo nghiệm đồng thời nhận được Tử Vân Lầu tán thành, ngươi mới có thể thu được đầy đủ lực lượng đi đối kháng huyết minh môn." Diệp Thanh chấn động trong lòng, hắn hiểu được Vân Lan trưởng lão nói tới khảo nghiệm không tầm thường. Diệp Thanh đứng tại Tử Vân Lầu trong mật thất, Vân Lan trưởng lão lời nói ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Trong lòng tràn đầy đối với huyết minh môn oán hận cùng báo thù quyết tâm, hắn không có chút nào e ngại, chỉ có kiên định. Hắn hiểu được chính mình nhất thiết phải tiếp nhận Tử Vân Lầu khảo nghiệm, lấy thu được đầy đủ lực lượng đối kháng huyết minh môn không cầu hoa tươi. Vài ngày sau, tại Kỳ Tiêu quốc hoàng cung quảng trường, mọi người vây tụ thành một mảnh. Bọn hắn lộ ra sợ hãi cùng tâm tình bất an, chờ mong Vân Lan trưởng lão cùng Diệp Thanh. Minh thần dẫn linh Kỳ Tiêu quốc mọi người đi tới giữa quảng trường. Trên quảng trường hoàng cung tràn ngập khẩn trương và trầm trọng bầu không khí, mọi người châu đầu kề tai thảo luận không biết vận mệnh. Minh thần đứng tại trên đài cao, quan sát đám người. Minh thần âm thanh uy nghiêm vang lên: "Bây giờ ta trở về, đồng thời mang đến cách điều chế mới dược vật, có thể để các ngươi thu được lực lượng vô tận cùng trường thọ. Nhưng mà, dược vật này chỉ có một người có thể thu được." Mọi người khiếp sợ nhìn qua Minh Thần, bọn hắn biết cái lựa chọn này đem thay đổi vận mệnh của bọn hắn. các ngươi nhất thiết phải tiếp nhận ta thí luyện. Minh Thần ánh mắt quét mắt mọi người xung quanh. Thí luyện nội dung cực kỳ gian khổ, thậm chí có thể tạo thành các ngươi tử vong. Nhưng chỉ cần thông qua được thí luyện, các ngươi sẽ thu hoạch được tân sinh. Đám người nghe đến đó, đối mặt với sinh tử lúc, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nhưng tại Kỳ Tiêu quốc ỷ vào vương quyền thời kỳ, bọn hắn đã thành thói quen dạng này áp bách cùng tiêu chiến. Phượng Ti Ti đứng ở trong đám người tâm, nắm chặt song quyền. Nàng nhớ ký Diệp Thanh cho nàng lời hứa cùng hy vọng. Tất nhiên lãnh khốc vô tình Diệp Thanh đều có thể kiên trì, nàng vì cái gì không thể? Ta tiếp nhận thí luyện, vô luận gian nan dường nào. Phượng Ti Ti dứt khoát tuyên bố. Mọi người xung quanh nhau lấy dũng khí, biểu thị chính mình cũng tiếp nhận tiêu chiến. Cứ việc nội tâm sợ hãi không thôi, nhưng bọn hắn không muốn khuất phục tại Minh Thần. Minh Thần nhìn xem đám người dũng khí cùng kiên định, trong lòng cũng tự nhiên sinh ra một tia kính nể. Những thứ này người cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt, bọn hắn có tín niệm của mình cùng tôn nghiêm. Từ Vân Lầu yên tĩnh im lặng, chỉ có Diệp Thanh cùng Linh Vũ đứng tại đối lập một phương. Ánh mắt của bọn hắn giao thoa, phản phất tại nói giữa lẫn nhau oán hận cùng tiểu thị. Diệp Thanh thần sắc lãnh cốc, hắn thật sâu biết rõ, cùng Linh Vũ tranh đấu chú định không thể tránh né. Vân Lan cùng Minh Thần đứng chung một chỗ, sừng sững ở trên bậc thang quan sát đám người. Minh Thần nhìn xem trên tình cảnh càng không khí khẩn trương, bị cười. Đây chính là các ngươi lựa chọn con đường. Minh Thần âm thanh lạnh nhạt mà trào phúng, muốn sức mạnh cùng tân sinh, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng phạm. Chương 951, nghiến răng nghiến lợi chương 951, nghiến răng nghiến lợi mọi người trong lòng đàn sen sợ hãi, bất an cùng kiên định. Phượng Ti Ti nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định nhìn về phía Diệp Thanh. Nhưng, Linh Vũ lại công nhiên đứng tại Vân Lan cùng Minh Thần một phương, để cho Phượng Ti Ti cảm thấy 10 phần thất vọng cùng đau đớn. Bạch Vinh Nguyệt nhìn ra được Phượng Ti Ti bên trong tâm giãy giụa. Nàng tới gần Phượng Ti Ti bên hai, nhẹ nói: "Linh Vũ đã phản bội chúng ta, lựa chọn sai lầm một phương. Chúng ta không khuất phục tại bọn hắn, không thể để cho tà ác lan tràn. Mời ngươi ủng hộ Diệp Thanh a." Phượng Ti Ti trong mắt lóe lên do dự cùng dao động, nàng biết rõ Bạch Vinh Nguyệt lời nói là đúng. Nàng suy nghĩ một lát sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh, kiên định gật đầu một cái. "Ta tin tưởng ngươi." Phượng Ti Ti âm thanh tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Diệp Thanh mỉm cười, không nói gì. Hắn hiểu được chính mình không còn cô đơn nữa, có người nguyện ý cùng hắn sóng vai mà chiến. Phần này tin 250 mặc cho cùng ủng hộ là hắn có thể chiến thắng hết thảy khó khăn động lực. Linh Vũ nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cử động, đồng thời không để bụng. Hắn biết, tại lực lượng trước mặt, những thứ này cái gọi là tình cảm là cỡ nào không có ý nghĩa. Bạch Vinh Nguyệt Phượng Ti Ti. Linh Vũ trong đôi mắt thoáng qua một tia trào phúng. Các ngươi từ bỏ cơ hội tuyệt hảo, quyết định ủng hộ Diệp Thanh cái này tự phụ cùng ngu xuẩn nam nhân. Bạch Vinh Nguyệt nghe được Linh Vũ lời nói, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Nàng đã từng đem Linh Vũ coi là người nhà, mà bây giờ hắn lại bán rẻ bọn hắn. Linh Vũ. Bạch Vinh Nguyệt đè nén cảm xúc trong đáy lòng, thanh âm bên trong tràn đầy nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đã phản bội chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Linh Vũ cười lạnh một tiếng, không có đáp lại Bạch Vinh Nguyệt lời nói. Hắn biết mình đã đi lên không đường về, cũng không còn cách nào quay đầu. Diệp Thanh đứng tại Kỳ Tiêu quốc nội bộ, cảnh tượng trước mắt để cho hắn cảm thấy thất vọng sâu đậm cùng lo nghĩ. Toàn bộ vương quốc lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cướp bóc đốt giết âm thanh bên tai không dứt, chiến đấu tiếng giống liên tiếp. Hắn nhìn thấy vô số bình dân bị huyết minh môn thủ hạ truy sát, vô tội sinh mệnh tại trong huyết tinh tan biến. Trong vương cung tràn ngập hỗn loạn cùng khủng hoảng, mọi người chạy trốn tứ phía, không biết nên tới đâu tránh né. Diệp Thanh gắt gao nắm lại nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn hiểu được, trận này tác động đến toàn bộ vương quốc tai nạn là xuất từ huyết minh môn chi thủ, bọn hắn muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng Diệp Thanh cũng không có lựa chọn khuất phục. Tương phản, hắn cho thấy chưa bao giờ hiện ra qua cường đại chiến lực. Dưới chân hắn phát ra chấn thiên động địa tiếng bạo liệt, cơ thể tản mát ra mãnh liệt khí tức. Một đạo hắc sắc quang mang từ trên thân Diệp Thanh lan ra, trong vương cung tạo thành một cái cực lớn mà cường đại phòng ngự che chắn. Diệp Thanh không sợ hãi chút nào, hắn bước ra kiên quyết bước chân xâm nhập hỗn loạn chiến trường. Sau lưng chuyển đến tiết cương phong âm thanh, "Diệp Thanh, chúng ta cùng ngươi cùng ở tại." Diệp Thanh không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn biết bọn hắn đã trở thành một đạo bền chắc không thể gãy sức mạnh. Hắc sắc quang mang bao phủ bọn hắn, bảo hộ lấy trong vương cung vô tội sinh mệnh. Sau đó, Diệp Thanh cùng Thiết Cương Phong kể vai chiến đấu, tại trong phế tích đánh lui huyết minh môn thủ hạ. Bọn hắn mỗi một lần ra tay cũng là một kích chí mạng, mỗi một cái động tác cũng như ma thần hàng thế giống như nhẹ nhõm mà chính xác. Diệp Thanh cùng Thiết Cương Phong trong phế tích kéo dài chiến đấu không ngừng lấy, đồ sát huyết minh môn thủ hạ. Mỗi một lần ra tay cũng là một kích chí mạng, mỗi một cái động tác cũng như ma thần hàng thế giống như nhẹ nhõm mà chính xác. Thân ảnh của bọn hắn tại trong chướng khí mù mịt lập lòe hắc sắc quang mang, phản phất hai đạo kiên quyết tồn tại vô địch. Đột nhiên, tại trong đổ nát thê lương, một cái cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh chiếu vào Diệp Thanh mi mắt. Người này chính là huyết minh môn tông sư Minh Thần. Hắn người mặc hắc bào, tóc giống như quả đen đen bóng mà dài, một đôi băng lãnh vô tình trong đôi mắt xuyên suốt ra sát ý Diệp Thanh. Minh Thần trầm thấp hô, âm thanh giống như thiên thần chi nộ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn không che giấu chút nào chính mình đối với Diệp Thanh căm thù cùng hận ý. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thần, sắc mặt trấn định vô cùng. Hắn biết trận này cùng Minh Thần giao phong sẽ là một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, phản phất tại yên lặng ước định cái gì. Chợt, bọn hắn đồng thời hướng Tử Vân mái nhà bưng phóng đi. Tử Vân lầu tọa lạc tại hoàng cung cao nhất vị trí, cao vút trong mây. Trên lầu chót bị gió thổi xốc xếp tóc xanh vũ động, phản phất tại nên đón chiến đấu sắp tới. Diệp Thanh thân hình như điện, nhảy lên, cơ thể từ hắc sắc quang mang bên trong đằng không mà lên. Hắn mỗi một bước đều tản mát ra lực lượng cường đại cùng tự tin. Tại bay lên không quá trình bên trong, hắn đưa tay ra cánh tay, hắc sắc quang mang cấp tốc ngưng kết thành một thanh cực lớn hắc nhận, long lánh hàn quang. Đó là hắn đúc thành đi ra ngoài Diệt Thiên Ma Đao. Mà Minh Thần cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tại Diệp Thanh xông lên trước lúc đồng dạng nhún người nhảy lên, trung quanh thân thể bắn ra huyết sắc quang mang. Trong tay hắn ẩn chứa sát khí bốn phía màu đỏ kiếm quang, dưới ánh mặt trời tản mát ra làm người sợ run sát khí. Khi Diệp Thanh cùng Minh Thần đồng thời đến Tử Vân mái nhà bước lúc, toàn bộ tràng cảnh triệt để đã biến thành hỗn loạn tương bừng cùng rách nát. Hai người giao thủ vừa kịch liệt lại lăng lệ, trong đối chiến đã dẫn phát vang lửa khắp nơi, lôi điện đan sen. Hắc nhận cùng xích kiếm bắn ra hào quang chói sáng, giữa hai bên va chạm sức mạnh đã dẫn phát không khí tiếng nổ. Diệp Thanh cùng Minh Thần đều toàn thân tản mát ra cường đại năng lượng ba động, trong mắt của bọn hắn tràn đầy đấu chí cùng quyết tâm. Diệp Thanh bằng vào hỏa diễm một dạng tốc độ, tính toán vòng qua Minh Thần phòng ngự, công kích chỗ yếu hại của hắn. Mà Minh Thần thì lánh khớp mà né tránh hết thảy công kích, đồng thời trở tay vung vẩy xích kiếm không chút lưu tình hướng Diệp Thanh bộ tới. Trên chiến trường, Diệp Thanh cùng Minh Thần huyết chiến tiến nhập cao trào. Hai người chiêu số liên tục, ngươi tới ta đi, đao kiếm giao thoa ở giữa vang lửa khắp nơi. Tử Vân mái nhà trong nháy mắt đã biến thành hỗn loạn tương bừng cùng rách nát. Diệp Thanh bằng vào nhanh nhẹn thân pháp, nhanh chóng di động tới, tính toán vòng qua Minh Thần phòng ngự công kích chỗ yếu hại của hắn. Mà Minh Thần thì lánh khớp vô tình tránh đi mỗi một lần công kích, đồng thời trở tay vung vẩy xích kiếm không chút lưu tình hướng Diệp Thanh bộ tới. Hắc sát quang mang ngưng tụ thành Diệt Thiên Ma Đao lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh xuống, vạch phá không khí phát ra một tiếng chói tai gào thét. Mà bốn bốn sắc kiếm quang cũng như ngọn lửa nở rộ, dưới ánh mặt trời lập lòe làm cho người tâm kinh đảm hàn sát khí. Trong không khí trung quanh tràn ngập đậm đà mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi, tiếng bạo liệt tùy theo vang vọng chiến trường. Mọi người bị cái này kịch liệt huyết tinh chiến đấu hấp dẫn cũng không dám sắp tới, chỉ có thể mong phong vân biến ảo chỗ vô cùng kịch liệt song phương. Diệp Thanh cảm thấy thể nội cường đại sinh mệnh lực lượng đang không ngừng phun trào, toàn thân hắn trên dưới tản mát ra tự tin mãnh liệt cùng thắng lợi tín niệm. Mỗi một lần vung đao, hắn có thể cảm nhận được cái kia hấp nhận cùng giữa linh hồn ăn ý Minh Thần cũng biểu hiện ra đồng dạng quyết tâm. Hắn không chút nương tay cơ xích kiếm, sát khí bốn phía. Hắn biết chỉ có đem Diệp Thanh chém giết, mới có thể để cho chính mình một lần nữa đoạt lại huyết minh môn trên phiến đại lục này địa vị bá chủ. Hai người trong chiến đấu không có dư thừa đối thoại, nhưng giữa lẫn nhau ánh mắt lại nói vô tận quyết ý cùng đấu trí. Chương 952, thực lực ước định chương 952, thực lực ước định bọn hắn quán chú chính mình sở hữu sức mạnh, huyết dịch cùng khí tức, lần này không cách nào thỏa hiệp hòa lùi bước trong chiến đấu ngoan cường mà chống đỡ lấy. Phong vân biến ảo, trên bầu trời lướt qua mây đen, phản phất ám chỉ sắp giáng lâm đến trên thế giới này hảo kiếp. Lôi điện đan sen, giống như là vì trận này tuyệt thế chi chiến gia nhập bối cảnh âm nhạc. Thời gian dường như đang trong chớp nhoáng này đình chỉ lưu chuyển, chỉ để lại hắc sắc quang mang cùng màu đỏ kiếm quang đan vào lẫn nhau tàn ảnh. Diệp Thanh Yên lặng tụ tập lực lượng trong cơ thể, cảm nhận được càng ngày càng cường đại sinh mệnh năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Công kích của hắn trở nên càng ngày càng lăng lệ, mỗi một lần vung đao đều mang thế tồi khô là hủ, đao quang đằng không mà lên như một đạo hừng hực sấm sét. Minh Thần dần dần cảm thấy áp lực tăng thêm, hắn bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Diệp Thanh thế công như thủy triều thủy bàn chút xuống mà đến, không chỗ có thể trốn. Minh Thần đem hết toàn lực tránh đi một kích chí mạng, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Thanh lưới kiếm lướt qua đầu bay, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ chiến bào màu trắng. Trong lòng một hồi lạnh ý lóe lên trong đầu, Minh Thần trong ánh mắt lóe lên phút chốc chần chờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thanh có thể cùng hắn bày ra hung ác như thế đối quyết, để cho hắn bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước đối với Diệp Thanh thực lực quyết định. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Diệp Thanh dần dần chiếm thượng phong, 12 mỗi một lần ra tay đều để Minh Thần không thể không một cách hết sức chăm chú mà tránh né, cũng không dành đánh trả. Minh Thần kẹp chặt xích kiếm, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn phát giác được Diệp Thanh thế công càng ngày càng mạnh, rõ ràng không hề động qua chân chính sát chiêu, nhưng lại làm cho người cảm thấy không cách nào ngăn cản. Trong lòng Diệp Thanh tràn đầy thắng lợi vui sướng. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cảm nhận được tự mình tu luyện chi lộ thành quả lấy được nghiệm chứng. Đi qua khổ cực cùng trả giá đều trở nên càng thêm đáng giá. Mỗi một lần vung đao, hắn có thể cảm thấy ăn ý cùng giữa linh hồn giao dung, phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Giữa hai người không có dư thừa đối thoại, nhưng Diệp Thanh yên lặng hướng Minh Thần truyền lại thực lực mình siêu phàm tin tức. Hắn giống như là đang nói cho Minh Thần, ngươi đã không cách nào ngăn cản ta nhịp bước tiến tới. Chiến trường thượng không mây đen dày đặc, cùng phong gào thét, giống như thượng thiên đối với trận này tuyệt thế chi chiến biểu thị bất mãn. Lôi điện đan sen, tại đoạt mắt sấm sét phía dưới, Diệp Thanh cùng Minh Thần thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô qua lại bên trong chiến trường hỗn loạn. Bạch Vinh Nguyệt xa xa nhìn xem trận này kinh tâm động phách chiến đấu, dưới đáy lòng vì Diệp Thanh cổ vũ động viên. Phượng Ti Ti cũng nhìn chăm chú lên chiến đấu, nàng có thể cảm nhận được trên thân Diệp Thanh tản mát ra lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy kính nể. Sau lưng, Thiết Cương Phong nắm chặt nắm đấm, nhìn chăm chăm Diệp Thanh cùng Minh Thần mỗi một cái động tác. Đang lúc chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trên bầu trời phi tốc đáp xuống bên trong chiến trường. Hắn người khoác ngân giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí thế lăng lệ. Người này chính là Linh Vũ. Nàng khoan thai đáp xuống Diệp Thanh cùng Minh Thần ở giữa, nghiễm nhiên đem chính mình coi là chúa tể của chiến trường. Ánh mắt nàng như điện, lạnh lùng quét mắt chung quanh một cái đám người, cuối cùng khóa chặt ở trên thân Diệp Thanh. Các ngươi những con kiến hôi này cũng dám tại trước mặt của ta phép lối. Linh Vũ cười lạnh nói. Nàng biết được Diệp Thanh, lại không sợ hãi chút nào. Diệp Thanh cũng không vì Linh Vũ ngôn ngữ lay động, nội tâm tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm. Hắn nhìn chăm chú trước mắt Linh Vũ, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý Linh Vũ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là vô địch sao? Diệp Thanh ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói để lộ ra vô tận trào phúng. Linh Vũ sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Nàng mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Thanh, thanh âm bên trong mang theo mơ hồ uy hiếp. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta chính là Kỳ Tiêu Quốc công chúa, có vô số tu sĩ hộ vệ. ngươi nếu là không biết tốt xấu, nghe theo ta phân phó lập tức ra khỏi phiến chiến trường này, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Linh Vũ công chúa ngược lại là coi trọng chính mình. Dưới mắt phía trên chiến trường này chỉ có người thắng mới có thể sinh tồn, ngươi cho rằng bằng vào thân phận của ngươi liền có thể ngang ngược không trở ngại. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình như điện tiệm giống như xuất hiện tại trước mặt Linh Vũ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh bỗng nhiên vung vẩy đao trong tay, đao quang lấp lóe, khí thế lăng lệ. Linh Vũ không ngờ rằng Diệp Thanh cũng dám đối với nàng tiến hành phản kích, nàng vội vàng rút ra bên hông trường kiếm, đón lấy Diệp Thanh công kích. Giữa hai người va chạm phát ra sắc bén tiếng kim loại va chạm, trên chiến trường quen quần. Diệp Thanh hung manh thế công để cho Linh Vũ hơi có chút trở tay không kịp, nhưng nàng vẫn duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh. Cả hai lực lượng tương đương, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Mắt thấy Diệp Thanh cùng Linh Vũ chiến đấu tiến vào giai đoạn đặc liệt, song phương thân ảnh đan vào lẫn nhau, trong không khí tràn ngập năng lượng khí tức Diệp Thanh dáng người mạnh mẽ mà lăng lệ, mỗi một lần vung đao đều mang theo một hồi cuồng phong, để cho chung quanh người quan chiến cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Linh Vũ thì tiêm tiêm tay ngọc vững vàng nắm chặt trường kiếm, dưới chân nàng tiếng như bẹt đều, tốc độ nhanh vượt qua đại đa số người nhãn lực. Nàng cùng Diệp Thanh khóa chặt cùng một chỗ, màu sắc sặc sỡ năng lượng ba động từ hai người giao thoa chỗ tán phát ra, chói mắt chói mắt. Song phương thế công càng kịch liệt, riêng phần mình thi triển ra bản thân sở trường nhất võ kỹ. Kiếm quang cùng đao ảnh giao thoa thành một đạo xinh đẹp nguy hiểm phong cảnh. Mỗi một lần giao kích đều phóng xuất ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhấc lên quần quần khí lãng. Trên thân Diệp Thanh khí thế như hồng, toàn thân hắn tản ra một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh. Tại phía trên chiến trường này, hắn quyết tâm dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, hắn đã không phải là trước kia cái kia bị bài bố thiếu niên. Linh Vũ chân mày hơi nhíu lại, nàng hối hận chính mình khinh thị Diệp Thanh. Nàng vốn là cho là mình 867 là vô địch, nhưng đối mặt Diệp Thanh cái này cường địch, nàng mới phát hiện chính mình khi xưa ngạo mạn cùng tự phụ. Không có bất kỳ cái gì đối thoại tiến hành, chỉ có lưỡi dao cùng huyết đục ở giữa tiếng va chạm. Diệp Thanh cùng Linh Vũ ở giữa giao chiến càng ngày càng kịch liệt, hai người đều đang toàn lực ứng phó mà công kích đối phương. Lúc này, Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được nắm chặt song quyền, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Phượng Ti Ti thì chăm chú nhìn chiến trường, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kính nghệ. Nàng nhìn ra Diệp Thanh không chỉ là vì bảo hộ Bạch Vinh Nguyệt cùng nàng mà chiến đấu, càng là vì chứng minh thực lực của mình cùng tôn nghiêm. Thiết Cương Phong thì đem ánh mắt ngưng kết tại trên thân Diệp Thanh, ở sâu trong nội tâm nổi lên một cỗ nho nhỏ tự hào. Tử Vân trong lâu, Diệp Thanh cùng Linh Vũ chiến đấu còn đang tiếp tục, khí thế hung hăng năng lượng đánh thẳng vào bốn phía không gian, làm cho cả trong lâu cũng không khỏi run rẩy lên. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti một mực tại nhìn chăm chú lên trận này cuộc chiến. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thanh thân ảnh trên chiến trường lấp loé không yên, mỗi một lần công kích đều mang đến tiếng nổ kịch liệt cùng chấn thai nhức góc tiếng rít. Mà Linh Vũ nhưng là duy trì chấn định tư thái, dùng chính mình siêu cường tốc độ cùng nắm giữ kiếm pháp cấp tốc phản kích. Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ khâm phục. Nàng chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy đối thủ, nhưng nàng càng thêm tin chắc Diệp Thanh có thể thắng lợi. Nàng nhớ kỹ cái kia đêm tối, Diệp Thanh đem nàng từ trên con đường tử vong kéo trở về, bảo hộ nàng an toàn thoát đi huyết minh môn. Chương 953, người trọng yếu nhất chương 953, người trọng yếu nhất Diệp Thanh thực sự là lợi hại. Nàng đối với Phượng Ti Ti nói, hắn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa vĩnh viễn không lùi bước, tại bất luận cái gì khốn cảnh phía dưới đều có thể kiên trì tới cùng. Phượng Ti Ti gật đầu một cái, đang nhìn tiễn đưa Diệp Thanh nhanh chóng di động lúc, nàng cảm nhận được trên thân Diệp Thanh cái kia cố không giống bình thường khí thế. Loại này kiên cường tinh thần lệnh cảm giác sâu sắc khâm phục, cũng làm cho nàng nguyện ý càng hiểu hơn nam nhân này. Đúng vậy a, hắn có một loại để cho người ta tín nhiệm cùng dựa vào sức mạnh. Phượng Ti Ti nhẹ nói, Diệp Thanh cũng không có hướng chúng ta bày ra qua chính mình mềm yếu, hắn lúc nào cũng dốc hết toàn lực đi bảo hộ chúng ta. Đang lúc hai người trò chuyện thời điểm, trên chiến trường Diệp Thanh lần nữa phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Linh Vũ bị nhất đao chém trúng, máu tươi phun ra. Phượng Ti Ti nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được bịt miệng lại. Nàng đã bởi vì cảnh tượng trước mắt rung động, cũng là vì Bạch Vinh Nguyệt cùng mình cảm thấy vui mừng. Diệp Thanh đã chứng minh hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ các nàng đối với hắn mong đợi. Bạch Vinh Nguyệt đưa mắt nhìn Diệp Thanh chiến thắng Linh Vũ, trong lòng một hồi vui mừng. Nàng cảm nhận được trên thân Diệp Thanh loại kia lực lượng cường đại cùng bất khuất nghị lực, những thứ này phẩm chất hấp dẫn sâu đậm lấy nàng. Nàng bắt đầu ý thức được chính mình đối với Diệp Thanh cảm tình đã không chỉ là đối với ân nhân cứu mạng cảm kích, mà là một loại thâm trầm tình cảm. Ngay sau đó, Bạch Vinh Nguyệt cảm thấy một cố mãnh liệt quyết tâm tại nội tâm hiện lên. Nàng quyết định muốn nói cho Diệp Thanh cảm tình chân thực của mình, hơn nữa biểu đạt ra đối với hắn tình cảm. Mặc dù nàng biết làm như vậy có thể sẽ gặp phải cự tuyệt hoặc không bị tiếp nhận, nhưng mà nàng tình nguyện vì mình chân thực cảm tình đi mạo hiểm. Chờ kết thúc chiến đấu sau đó, Tử Vân trong lâu khôi phục bình tĩnh. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng hướng đi Diệp Thanh, đồng thời kéo hắn lại tay. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt âm thanh có chút run rẩy. Ta muốn nói cho ngươi một sự thật, ta sẽ ủng hộ ngươi, vô luận phát sinh cái gì. Diệp Thanh xoay đầu lại nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt phát giác được trong mắt nàng mang theo một loại kiên định thâm trầm tình cảm. Hắn im lặng chờ đợi nàng nói tiếp. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú Diệp Thanh ánh mắt, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói. Diệp Thanh, ta yêu ngươi. Nàng cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất toàn bộ thế giới đều ngừng chuyển động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đối với một người như thế thâm tình. Nhưng mà thực tế liền đặt tại trước mắt, nàng không cách nào khống chế chính mình đối với Diệp Thanh tình cảm. Diệp Thanh mỉm cười, cầm Bạch Vinh Nguyệt tay. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Hắn ôn nhu nói, ta cũng có cảm giác giống nhau. Bạch Vinh Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Có thật không? Nàng cơ hồ là tự lẩm bẩm giống như mà hỏi thăm. Đúng vậy. Diệp Thanh kiên định trả lời. Lúc ta gặp phải khốn cảnh, là ngươi đưa cho ta sức mạnh cùng dũng khí. Ngươi không chỉ là đồng bọn của ta, còn trở thành người trọng yếu nhất của ta. Bạch Vinh Nguyệt vẫn như cũ khó có thể tin, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Chậm rãi, nàng cảm thấy nội tâm dần dần an ổn xuống, bởi vì nàng ý thức được chính mình rốt cuộc tìm được chân chính đúng người. Cùng lúc đó, Bạch Vinh Nguyệt tỉnh táo nhìn xem Linh Vũ, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng không cam lòng cảm xúc. Kỳ Tiêu Quốc trong cấm địa, nàng phải biết Linh Vũ phản bội Kỳ Tiêu Quốc, ủng hộ Vân Lan, Minh Thần một phương trận tướng. Linh Vũ, ngươi tại sao muốn phản bội Kỳ Tiêu Quốc? Bạch Vinh Nguyệt âm thanh tràn đầy phẫn nộ, nàng không ngờ rằng sẽ có người như thế phản bội mình ra biên. Linh Vũ cười lạnh nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt. Các ngươi Kỳ Tiêu Quốc đã yếu đuối, mà Vân Lan, Minh Thần dạng này thực lực cường đại bang phái sẽ mang cho ta quyền lợi nhiều hơn cùng địa vị. Ngươi vì quyền lực và địa vị, vậy mà có thể bán đứng ra viên của mình. Bạch Vinh Nguyệt ngữ khí tràn đầy khinh bỉ, ngươi vô sỉ đến cực điểm. Linh Vũ sắc mặt phát lạnh, không thối lui chút nào mà đáp lại nói, ngươi dựa vào cái gì bình phán ta? Chỉ có chính thức có được quyền lực và địa vị người mới có thể nói chuyện. Bạch Vinh Nguyệt ánh mắt lóe lên, tại nội tâm chỗ sâu nàng quyết định vì Kỳ Tiêu Quốc làm ra công hiến. Ta sẽ nói cho đại gia chân tướng, ta sẽ vạch trần sự phản bội của ngươi. Thanh âm của nàng tràn đầy quyết tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Linh Vũ khinh thường cười cười, ngươi lại có chứng cứ gì? Ngươi cho rằng cái này lãnh khốc vô tình Diệp Thanh sẽ tin tưởng ngươi sao? Nàng khiêu khích nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt. Bạch Vinh Nguyệt trợn to hai mắt, nội tâm hiện ra mãnh liệt phẫn nộ. Coi như hắn không tin ta, ta cũng biết tìm ra chứng cứ để chứng minh tội của ngươi. Diệp Thanh yên lặng đứng ở một bên, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, nhưng lại yên lặng ghi chép xuống đây hết thảy. Bạch Vinh Nguyệt đứng tại Kỳ Tiêu Quốc trong cung điện, đám đại thần vây quanh nàng, bầu không khí khẩn trương và chờ mong. Nàng tay run rẩy nắm chặt cái bàn, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên đám đại thần. Bệ hạ, chúng ta từ Bạch cô nương trong miệng nghe nói Linh Vũ phản bội sự thật. Một cái đại thần nói, chúng ta đối ngươi dũng khí cùng can đảm thâm biểu kính nể. Những đại thần khác nhau nhau gật đầu đồng ý, đồng thời biểu thị đối với Bạch Vinh Nguyệt cảm tạ và khen ngợi. Bọn hắn thân là Kỳ Tiêu Quốc người hầu, vô cùng rõ ràng Linh Vũ phản bội tính nghiêm trọng cùng ảnh hưởng. Bạch Vinh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nội tâm hơi thoải mái. Nàng rõ ràng chính mình vì Kỳ Tiêu Quốc làm ra một chút cống hiến. Bây giờ, ở dưới con mắt mọi người, nàng cảm thấy vô cùng tự hào. Bạch cô nương, ngươi là ta Kỳ Tiêu Quốc ưu tú nhất nữ tử một trong. Ngươi vì chúng ta tranh thủ công chính. Một vị khác đại thần kích động nói. Bây giờ, chúng ta nhất thiết phải khai thác phương sách tới xử lý người phản bội này. Đúng vậy. Những đại thần khác cũng nhao nhao phụ họa. Chúng ta không thể chịu đựng người dạng này, Linh Vũ tiếp tục lưu lại Kỳ Tiêu Quốc. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem những thứ này quay chung quanh nàng mà đến đám đại thần, nàng cố nén nội tâm vui sướng, kiên định nói: "Chư vị đại thần, Linh Vũ phản bội không chỉ có là đối với Kỳ Tiêu Quốc phản bội, càng là đối với ta Bạch gia toàn tộc đổ sát. Ta nhất thiết phải vì ta người nhà làm chủ." Đám đại thần nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn hắn quyết định liên hợp lại trừng phạt Linh Vũ. Bạch Vinh Nguyệt bị đám đại thần bảo hộ lấy đi ra cung điện, lòng của nàng được tỉnh phức tạp và mỏi mệt. Tại trong đình viện, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Diệp Thanh. Hắn đứng tại Kỳ Tiêu Quốc Tử Vân mái nhà bưng, đối mặt với một vị lộ ra tức giận không thôi nam tử. Minh Thần nhìn chằm chằm Diệp Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, ngươi thật là một cái chính cống ngu đần. Minh Thần tức giận hô. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú lên Minh Thần. Ta cũng có thể xưng ngươi là ngu xuẩn sao? Hắn khinh miệt hồi đáp. Minh Thần giận tí mặt, tiểu tử, ngươi cho ta làm cảm nhân. Diệp Thanh không có chút nào ý lùi bước. Ta nghe nói ngươi đối với Linh Vũ phản bội Kỳ Tiêu Quốc đồng thời đổ sát Bạch gia toàn tộc một chuyện chịu trọng đại trách nhiệm. Minh Thần cắn răng nghiến lợi nói, thì tính sao? Ta trợ giúp Linh Vũ lấy được quyền hạn, đồng thời phá hủy gia tộc của ngươi. Bạch gia nhân cũng là một đám vô dụng hạng người. Diệp Thanh bất động thanh sắc nhìn xem Minh Thần, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Chương 954, nói nhảm cái gì? Chương 954, nói nhảm cái gì? Hắn đối với chính mình sắp đạt được thắng lợi tin tức đầy cõi lòng tự hào. Hắn biết, hắn đã lên đến ngự không cảnh giới, trở thành mấy trăm năm qua Kỳ Tiêu Quốc vị thứ nhất có thực lực như thế người. Ngươi cho rằng sự phản bội của ngươi sẽ để cho Linh Vũ có thể độc tài đại quyền? Ta cho ngươi biết, nàng cho dù cường đại hơn nữa cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Thanh giễu cợt nói. Minh Thần nghe đến đó, lên cơn giận dữ. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Linh Vũ thế nhưng là cực âm, nàng nắm giữ không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng. Diệp Thanh cười lạnh. Cực âm cũng dám ở trước mặt ta xưng vương xưng bá? Nực cười. Nói đi. Thân hình hắn khẽ động, qua trong giây lát biến mất ở tại chỗ. Minh Thần choáng váng, vừa định phản ứng lúc đã chậm. Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa thoải mái mà đem hắn chế trụ. Cho ta nghe thật hay lấy. Từ hôm nay trở đi, Kỳ Tiêu Quốc sẽ không còn dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đối với tông tộc làm ra tổn thương. Linh Vũ giống như ngươi, đều phải chịu đến trừng phạt. Diệp Thanh âm thanh lạnh nhạt mà vô tình. Minh Thần cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thanh, nhưng lại không cách nào tránh thoát hắn gò bó. Hắn bị trước mắt cái này lãnh khốc vô tình nam tử thật sâu uy hiếp đến. Đúng lúc này, Kỳ Tiêu trong nước truyền đến tin vui. Tất cả mọi người đều biết được Diệp Thanh tăng lên thành ngự không cảnh giới tin tức, toàn bộ Kỳ Tiêu Quốc sôi trào lên. 670 Diệp Thanh đã đột phá. Bạch Vinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Đám đại thần nhao nhao gật đầu, kích động nói. Đúng vậy. Bạch cô đương, ngài cũng không cô đơn. Có hắn tại bên người chúng ta sẽ lại cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Bạch Vinh Nguyệt nghe đến đó, nghi ngờ hy vọng cùng kiên định. Đúng vậy. Mặc kệ là Linh Vũ vẫn là Minh Thần, không ai có thể ngăn cản chúng ta vì gia tộc báo thù bước chân. Nàng hít sâu một hơi, bây giờ là thời điểm bày ra chúng ta thực lực chân chính. Tại Kỳ Tiêu Quốc hội nghị trưởng lão trong phòng, các trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện với nhau lấy Diệp Thanh đột phá đến ngự không cảnh giới tin tức. Bọn hắn thần sắc nghi hoặc không hiểu, không rõ Diệp Thanh đến tột cùng là làm được bằng cách nào. trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đối với Diệp Thanh tràn đầy hứng thú. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Diệp Thanh thế mà đột phá đến ngự không cảnh giới. Kỳ Tiêu Quốc nhiều tuổi nhất trưởng lão cao mày nói, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đâu? Ta còn tưởng rằng phải qua hơn ngàn năm mới có thể tu luyện tới cấp độ này. Một cái khác trưởng lão lẩm bẩm nói, có lẽ hắn thiên phú dị bẩm à, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều hẳn là cảm thấy may mắn. Vì, một vị có chút cao tuổi trưởng lão nói, có hắn tại bên người chúng ta rốt cuộc không cần vì Linh Vũ cùng những cái kia kẻ phản nghịch lo lắng. Vương tộc nhóm ngồi ở phòng họp trong góc, thần sắc sợ hãi bất an. Bọn hắn đối với Diệp Thanh tràn đầy lòng phòng bị lý, lo lắng hắn sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như cái này Diệp Thanh thật sự vô địch, hắn sẽ đối với chúng ta Vương tộc làm những gì? Một cái thành viên Vương tộc lo lắng mà hỏi thăm. Đúng vậy a, chúng ta chỉ có nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng đối hắn mới được. Một cái khác thành viên Vương tộc khẩn trương nói. Các trưởng lão chú ý tới Vương tộc nhóm bất an, một vị trong đó trưởng lão lòng sinh thông cảm, mở miệng giải thích. Chư vị yên tâm, Diệp Thanh cũng không có đối với bất kỳ người nào triển lộ ra ý. Hắn trợ giúp Bạch Vinh Nguyệt thoát khỏi Linh Vũ cùng Minh Thần truy sát, ta tin tưởng hắn chỉ là hy vọng khôi phục Kỳ Tiêu Quốc chính thống. Hừ, coi như thế, hắn vẫn là một cái lãnh khốc vô tình sát thần. Trong Vương tộc một vị người trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi nói. Các trưởng lão lập tức trầm mặt xuống, trong lòng cũng âm thầm sầu lo. Bọn hắn biết phản bội Kỳ Tiêu Quốc tội ác là không thể bị dễ dàng tha thứ, nhưng quả thật có chút lo lắng Diệp Thanh quá kích. Nghe nói Diệp Thanh đột phá đến ngự không cảnh giới, Vân Lan trưởng lão đối với cái này cảm thấy vô cùng rung động. Trong lòng của hắn vừa có đối với Diệp Thanh kính sợ, cũng có đối với Kỳ Tiêu Quốc tinh thần trách nhiệm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cùng với những cái khác trưởng lão một dạng, hắn cũng bắt đầu lo lắng Diệp Thanh sẽ đối với Vương tộc tạo thành uy hiếp. Vân Lan trưởng lão đứng tại Vân Lan cung trên đài cao, ngắm nhìn phương xa khói trên sông mênh mông bầu trời. Tại trung quanh hắn các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không người mở miệng. Cứ việc trong lòng sầu lo và phần, nhưng bọn hắn đều hết sức rõ ràng, tại thời khắc mấu chốt này, nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo cùng trấn định. Vân Lan trưởng lão trầm tư một lát sau, đột nhiên quay đầu nhìn về trẻ tuổi Linh Vũ công chúa, nàng đang ngồi ở một bên yên tĩnh nghe trong phòng họp phát sinh sự tình. Cứ việc nàng là trong vương tộc trẻ tuổi nhất thành viên, cũng không có chen vào nói lên tiếng, nhưng nàng nhìn qua tựa hồ cũng cùng những người khác một dạng rất cảm thấy áp lực. Công chúa điện hạ. Vân Lan trưởng lão chậm rãi đi đến Linh Vũ bên người công chúa. Chúng ta bây giờ đang đứng ở một cái thời khắc nguy hiểm. Linh Vũ công chúa ngẩng đầu, nhìn xem Vân Lan trưởng lão cái kia trương ôn hòa khuôn mặt, không khỏi thở ra một ngụm thở dài. Trưởng lão, ngài lo lắng Diệp Thanh sẽ đối với chúng ta vương tộc có hành động sao? Vân Lan trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, hắn đột phá đến ngự không cảnh giới, thực lực tấn mạnh tăng trưởng, chúng ta không cách nào coi nhẹ hắn cho toàn bộ Kỳ Tiêu Quốc mang tới uy hiếp. Linh Vũ công chúa khẽ nhíu mày. Vậy nên làm sao đây? Vân Lan trưởng lão thật sâu nhìn nàng một cái, ngữ khí kiên định. Ta quyết định cho ngươi một cái bế quan tu luyện cơ hội. Nếu như chúng ta muốn ngăn cản Diệp Thanh mang tới nguy cơ, ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực. Linh Vũ công chúa nắm thật chặt tay nhỏ. Bế quan tu luyện, thời gian bao lâu? Vân Lan trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Không nhiều cũng không ít, trong vòng một tháng. Chỉ có trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực của ngươi lên, mới có thể đối kháng cường đại Diệp Thanh. Linh Vũ công chúa trong lòng một hồi khuấy động, nàng biết mình cũng đã không thể bị trói lại. Mất đi cả nhà sau trở thành cô nhi, nàng đã từng bởi vì mâu thân di chuyển cho nàng cửu âm chi thể mà có thụ ức hiếp. Nhưng nàng tin tưởng mình cũng không phải là người vô dụng. Ta sẽ cố hết sức. Linh Vũ công chúa trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Ta không muốn trở thành một cái mềm yếu người vô dụng. Vân Lan trưởng lão mỉm cười, ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi là chúng ta Kỳ Tiêu Quốc công chúa, cũng là hy vọng của chúng ta. Bỏ xuống trong lòng bực bội, chuyên tâm tu luyện, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể lấy được đột phá. Linh Vũ công chúa gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phương xa, kiên quyết đạo: "Trưởng lão, xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài và nhân dân cả nước đối ta mong đợi." Vân Lan trưởng lão mỉm cười: "Rất tốt, bế quan sau ta sẽ an bài người vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, đồng thời tại thích hợp thời điểm cho chỉ đạo." Linh Vũ công chúa hướng hắn bái: "Cảm ơn trưởng lão." Toàn bộ Vân Lan cung nội tràn ngập khẩn trương mà trang trọng bầu không khí. Vân Lan trưởng lão hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua tất cả có mặt giả. Chúng ta bây giờ phải đối mặt Diệp Thanh áp lực, chỉ có coi chúng ta mỗi người đều cố gắng tăng cao thực lực lúc, mới có thể thủ bức Kỳ Tiêu Quốc tôn nghiêm cùng vinh quang. Cùng lúc đó, Diệp Thanh một thân một mình tại Tử Vân lầu bế quan tu luyện. Chỗ ngồi này tại Kỳ Tiêu trong nước đỉnh phong tu luyện bảo địa, đã bị Diệp Thanh tuyển định làm tự mình giải quyết dưới mắt vấn đề chỗ. Chương 955, siêu biệt ngự không cảnh chương 955, siêu biệt ngự không cảnh hắn đi vào Tử Vân lầu đại môn, dẫm qua cái kia quen thuộc phủ kín màu đen huyền huyễn trận pháp mặt đất. Trong lâu hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, yếu ớt ánh sáng mặt trời vẩy vào trên hành lang, tạo thành pha tạp đan xen quang ảnh. Diệp Thanh đứng tại trong đình viện, hắn thần sắc chuyên chú nhắm mắt suy nghĩ. Tại bế quan tu luyện phía trước, Diệp Thanh đã cảm thấy thể nội rung động một cỗ cường đại lại hùng hậu sinh mệnh lực lượng. Hắn chờ mong lần tu luyện này có thể đem cỗ lực lượng này phát triển đến cực hạn. Mồ hôi từ cái trán nhỏ giọt xuống, dọc theo Diệp Thanh gương mặt trượt xuống, đem hắn nguyên bản lãnh khốc vô tình bề ngoài phủ lên ra một vòng kiên nghị. Thời gian dần dần trôi qua, gió nhẹ nhàng mà thổi qua trong viện cây cối chập chờn. Diệp Thanh một cách hết sức chăm chú mà cảm thụ thể nội cái kia cỗ không ngừng phun trào mà ra sinh mệnh lực lượng. Hắn có thể cảm thấy mỗi một cây kinh mạch đều đang không ngừng quyết trường, hấp thu linh khí trung quanh, cường đại đến một loại làm cho người hít thở không thông hoàn cảnh bế quan tu luyện thời gian ít ỏi mà phong phú. Diệp Thanh một mực duy trì tu luyện nghiêm khắc tiết tấu trong một tháng này, hắn giống một cái tử thần trầm mặc, không phát hiện chút tổn hao nào mà tu luyện. Thời gian dần qua, Diệp Thanh có thể cảm thấy chính mình khoảng cách đột phá càng gần. Trong lòng của hắn phun trào ra một cỗ mãnh liệt quyết tâm cùng thực hiện mục tiêu dục vọng. Cỗ lực lượng này để cho hắn cảm thấy bản thân có thể thông qua bất luận cái gì khó khăn cùng gian nguy. Trải qua nhiều cố gắng, bế quan tu luyện kết thúc. Diệp Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, tràn đầy mỏi mệt lại tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn đứng dậy, tại trong nhà kia đi qua đi lại, thể nghiệm lấy đột phá mang đến to lớn biến hóa. Diệp Thanh có thể cảm nhận được trong không khí xung quanh lưu động càng dày đặc, càng ngưng thực linh khí. Liên toàn bộ Tử Vân lầu cũng giống như bị nhiễm lên trên người hắn tiết lộ ra ngoài khí tức cường đại. Tu chân đệ tử lặng lẽ đến gần Tử Vân lầu, lại thấy được một cái để cho hắn chấn kinh cùng kính ý tràn diện. Diệp Thanh thế mà đã đột phá đến siêu việt ngự không cảnh giới. Tu chân đệ tử không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, cái này, đây là thực lực gì? Hắn thế mà đã vượt qua ngự không. Diệp Thanh bình yên vô sự, đứng ở trong đình viện, một thân cứng cáp hữu lực dáng người trung lưu lộ ra làm cho người khó có thể tin thực lực. Toàn thân hắn tản mát ra một cỗ vô hình bên trong tiết lộ ra ngoài lực áp bách, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Tu chân đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú Diệp Thanh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn âm thầm vì Diệp Thanh trưởng thành cùng thiên phú cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm một tu chân giả, hắn biết rõ đột phá ngự không có bao nhiêu khó khăn, mà Diệp Thanh lại có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới này, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Để cho hắn đối với Diệp Thanh phía trước triển hiện ra lãnh khốc vô tình càng thêm động dung. Tử Vân trong lâu phiêu đãng mãnh liệt mà thuần túy linh khí, để cho người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái thần bí cổ lao tiên cảnh. Tu chân đệ tử ánh mắt không ngừng tại trên thân Diệp Thanh tự do, tính toán tìm được hắn đột phá dấu vết để lại. Đây là tu chân giả chỗ tha thiết ước mơ thực lực, có thể siêu việt nhân gian hạng, bước vào tầng thứ cao hơn tồn tại. Diệp Thanh trở thành trong lòng bọn họ truyền kỳ anh hùng, một cái nắm giữ vô tận tiềm lực cùng sức mạnh tồn tại. Diệp Thanh cảm nhận được tu chân đệ tử nhìn chăm chú, lại không có động tác dư thừa cùng ngôn ngữ. Nội tâm của hắn cảm thấy thỏa mãn cùng tiêu ngạo, bởi vì hắn biết mình đã bước ra mấu chốt một bước. Quá khứ từng vì chính mình gánh vác trầm trọng vận mệnh Diệp Thanh, tại tự mình bế quan tu luyện sau đã rực rỡ hẳn lên. Hắn đã tìm được lực lượng cường đại sau lưng chân chính vốn có sứ mệnh cùng tiền đồ. Tại cái này đặc biệt thần bí kinh người thành quả phía dưới, tại cái này đông đảo tu chân giả như sấm sét trong rung động, hắn không khỏi có chút chờ mong bước kế tiếp có thể bày ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chỗ. Diệp Thanh tu luyện tiến triển cấp tốc, hắn trang trọng ổn định dáng người để cho người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti không chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng đối với hắn thực lực cùng năng lực càng thêm chắc chắn. Diệp Thanh, tiến bộ của ngươi thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được mở miệng nói ra. Ta chưa bao giờ thấy qua có người nhanh chóng như vậy mà đột phá cảnh giới, thiên phú của ngươi cùng cố gắng đều làm người khó có thể tin. Đúng vậy a, Diệp Thanh, ngươi thực sự là quá thần kỳ. Phượng Ti Ti cũng liền gật đầu liên tục phụ họa. Ta từ trước đây quen biết ngươi bắt đầu đã cảm thấy ngươi không giống bình thường, nhưng hiện tại xem ra năng lực của ngươi viễn siêu ra tưởng tượng của ta. Diệp Thanh mỉm cười, không có khoa trương hoặc làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn biết mình tiến bộ không thể rời bỏ kiên định chuyên chú cố gắng. Lúc này, tại ngẩng đầu nhìn hướng thiên không trong mắt, hắn đột nhiên suy nghĩ ngàn vạn. Bạch Vinh Nguyệt Phượng Ti Ti, Diệp Thanh thu hồi ánh mắt, tại trước mặt hai người kết thúc. Ta đã từng lo lắng qua chúng ta tao ngộ qua sự tình chỉ là một góc của băng sơn, hiện tại xem ra, ta cảm thấy chúng ta cần càng thâm nhập mà điều tra một chút Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ quan hệ. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti liếc nhau, bọn hắn lòng dạ biết rõ, Linh Vũ cùng Vân Lan trưởng lão chắc chắn còn có càng nhiều bí ẩn cấu kết. Chúng ta phải vạch trần bọn hắn chân diện mục. Bạch Vinh Nguyệt tỉnh táo nói, bằng không thì Linh Vũ cùng Vân Lan trưởng lão lần nữa phát động công kích mà nói, Kỳ Tiêu quốc sẽ lâm vào nguy cơ. Phượng Ti Ti hít sâu một hơi, trong mắt nàng thoáng qua ánh sáng kiên định. Ta ủng hộ các ngươi quyết định. Chúng ta nhất thiết phải hành động chung, để cho đại gia biết bọn hắn ý đồ chân chính. Diệp Thanh gật đầu một cái. Hảo, vậy thì quyết định như vậy. Chúng ta sẽ vạch trần Linh Vũ cùng Vân Lan trưởng lão ở giữa cấu kết. Lần này chúng ta muốn để bọn hắn kiến thức đến quyết tâm cùng lực lượng của chúng ta. Ba người nắm thật chặt quyền, kết thành một đạo ăn ý mà kiên định sức mạnh. Bọn hắn có cùng mục tiêu, tín nhiệm lẫn nhau cùng rõ ràng phân công. Diệp Thanh đứng tại Kỳ Tiêu quốc quảng trường, ngắm nhìn chung quanh tụ tập Kỳ Tiêu quốc dân chúng. Hắn cảm nhận được chính mình trên vai trách nhiệm áp lực nặng trĩu. Thân là cổ đại tu chân giới một thành viên, hắn hiểu được chính mình nhất thiết phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ hảo Kỳ Tiêu quốc. Mặc dù hắn đã đánh bại Minh Thần, nhưng Kỳ Tiêu quốc vẫn gặp phải nguy cơ to lớn. Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa có thể lần nữa phát động công kích, để cho trong lòng Diệp Thanh áp lực tăng gấp bội. Ý hắn biết đến mình không thể thỏa mãn với thực lực hiện hữu, nhất thiết phải tiếp tục cố gắng để thăng. Diệp Thanh hít sâu một hơi, quyết định không lại chờ rảnh rỗi sống qua ngày. Hắn quyết tâm đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tu luyện, lấy đề cao thực lực bản thân cùng năng lực chiến đấu. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm Kỳ Tiêu quốc cùng dân chúng có thể an hưởng yên tĩnh. Hắn nhìn bốn phía Kỳ Tiêu quốc dân chúng, từ trong mắt bọn họ thấy được chờ mong cùng hy vọng. Cái này một số người đều ký thác đối với Diệp Thanh tín nhiệm cùng chờ mong hắn có thể bảo vệ cẩn thận toàn bộ quốc gia. Ta tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi đối ta mong đợi. Trong lòng Diệp Thanh thầm hạ quyết tâm, mặc kệ Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa như thế nào âm mưu quỷ kế, hắn đều sẽ đứng đi ra bảo hộ Kỳ Tiêu quốc. Hắn biết rõ trên vai của mình gánh chịu lấy quốc gia cùng dân chúng hy vọng, hắn sẽ không cô phụ bất luận người nào chờ mong. Diệp Thanh nhìn khắp bốn phía dân chúng, cảm nhận được bọn hắn truyền lại đưa ra ngoài sức mạnh. Chương 956, không có sơ hở nào chương 956, không có sơ hở nào cố lực lượng này khích lệ hắn, để cho hắn khôi phục lòng tin. Bạch Vinh Nguyệt Phượng Ti Ti. Diệp Thanh mỉm cười, chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng tăng cao thực lực, vì Kỳ Tiêu quốc hộ giá hộ tống. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nhìn về phía Diệp Thanh, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Từ nay về sau, Diệp Thanh đem dấn thân vào tại trong tu luyện, hấp thu càng nhiều sức mạnh hơn cùng trí tuệ. Hắn sẽ lấy vô cùng kiên định ý chí nên đón sắp đến khó khăn cùng tiêu chiến. Thời gian lặng yên lưu chuyển, tại trong dài rằng giặc mà tu luyện gian khổ, Diệp Thanh lấy nghị lực hơn người cùng thiên phú dần dần đột phá bản thân. Mỗi một lần đột phá đều để lực lượng của hắn càng thêm hùng hồn, mỗi một lần chiến đấu đều để kỹ xảo của hắn càng thêm sắc bén. Diệp Thanh cũng không có quên chính mình sơ tâm, hắn thời khắc ghi khắc lấy bảo hộ Kỳ Tiêu quốc cùng dân chúng sứ mệnh. Bạch Vinh Nguyệt thân ở chỗ ở của nàng, trong phòng tràn ngập tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Nàng ngồi ở trước bàn, 2702 tay bén, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh đêm. Dương quang xuyên thấu qua lụa mỏng một dạng màn cửa chiếu vào, chiếu sáng nàng yên tĩnh mà mỹ hảo dung mạo. Suy nghĩ tại Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong du tẩu. Nàng một mực đang nghĩ như thế nào vạch Trần Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa phản bội hành vi, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ bọn hắn diện mục chân chính. Vân Lan trưởng lão đã từng là chúng ta Kỳ Tiêu quốc trung thành nhất, tối uy nghiêm tồn tại, mà Linh Vũ công chúa thì rất được đám người yêu thích. Bọn hắn phản bội mẫu tộc cùng toàn bộ Kỳ Tiêu quốc, loại sự thật này nhất thiết phải bị yết kỳ xuất tới. Bạch Vinh Nguyệt phía dưới định quyết tâm, nàng phải hướng toàn bộ Kỳ Tiêu quốc công mở vạch Trần đây hết thảy. Suy xét một lát sau, Bạch Vinh Nguyệt bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp hành động phương pháp cụ thể. Nàng hiểu không có thể phớt lờ, nhất thiết phải làm đến không có sơ hở nào. Đầu tiên, Bạch Vinh Nguyệt quyết định thu thập càng nhiều liên quan tới Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa phản bội chứng cứ. Bọn hắn tất nhiên dám động dao động toàn bộ Kỳ Tiêu quốc căn cơ, tất nhiên phải có điều chuẩn bị, tầng tầng bố trí phòng vệ. Bạch Vinh Nguyệt biết rõ không thể dễ dàng bại lộ ý đồ của mình, nếu không sẽ lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Nàng mở ra ngăn kéo, bên trong chứa lấy rất nhiều tỉ mỉ ghi chép cùng manh mối. Bạch Vinh Nguyệt hồi tưởng lại dĩ vãng cùng Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa tiếp xúc từng ly từng tí, tính toán tìm kiếm trong đó dấu vết để lại. Bọn họ cùng Huyết Minh môn hợp tác nhất định có mục đích gì? Bạch Vinh Nguyệt lông mày đầu hơi nhíu lên, có thể từ Huyết Minh môn vào tay, tìm được bọn hắn sơ hở. Tiếp lấy, Bạch Vinh Nguyệt bắt đầu tổ chức hành động. Nàng chú tâm chế định một cái chu đáo chặt chẽ mà kế hoạch tỉ mỉ, từng bước một thôi diễn mỗi cái có thể phát sinh tình huống. Diệp Thanh thân ở hắn mật thất, cả phòng tràn ngập từng trận lạnh thấu xương hàn khí. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng một chỗ đặc thù tu luyện chẳng cảnh. Tại trong mật thất, trưng bày đủ loại chân quý lại đặc thù tài nguyên tu luyện, như thần thú huyền thanh xà máu tươi, tiên thiên phàm thai thạch cùng ngàn năm long tinh. Đây đều là Diệp Thanh đột phá đến siêu việt ngự không cảnh cần thiết yếu tài nguyên. Diệp Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt đã tản mát ra khí tức cường đại tài nguyên tu luyện để đặt đến trình tề. Hắn hai mắt nhắm lại, toàn thân tản mát ra lãnh khốc vô tình khí tức. Trung quanh triệt để an tĩnh lại, chỉ có nội tâm hắn huyên náo và mênh mông vô tận bình khí. Tu luyện là một kiện vô cùng buồn tẻ cùng cô tịch sự tình, bất kỳ một cái nào người thành công đều cần trả giá vô số gian khổ. Diệp Thanh đắm chìm tại trong mình cùng đấu trí, phần đấu trí này là hắn kiềm chế đã lâu sau tích lũy mà thành. Hắn lấy đắng mải, khổ luyện chính mình, thời gian dần qua trở nên càng cường đại. Lúc này, tại lâm vào trầm tư quá trình bên trong, hắn cảm thấy đột phá của mình tới. Một cỗ lực lượng vô hình ở trên người hắn phun trào, mang đến cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Cuối cùng, ta lại muốn nên đón một cái đột phá. Trong lòng Diệp Thanh mừng rỡ như điên, hắn chuẩn bị kỹ càng lần nữa đối mặt Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa. Tại thời khắc mấu chốt này, tại tu luyện trong phòng bất kỳ quái dày nào đều có thể hủy đi hắn lần này đột phá cơ hội. Diệp Thanh trung quanh triệt để phong bế, tại như thế ngoại đảo nguyên trong hoàn cảnh chuyên chú tu luyện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mồ hôi từ trên trán trượt xuống, cơ thể mỗi một cây kinh mạch đều tại kịch liệt chấn động, càng không ngừng dự trữ lấy càng nhiều sức mạnh hơn. Diệp Thanh cũng không có phát giác được thời gian trôi qua, hắn chỉ là chuyên chú thể nghiệm, cảm giác trung quanh biến hóa. Đêm khuya buông xuống, trong mật thất chỉ có hào quang nhỏ yếu cùng Diệp Thanh cùng với cùng múa. Thời gian trôi qua mấy canh giờ, khi sắp tiếp cận hừng đông lúc, Diệp Thanh cảm thấy mình đã vượt qua ngự không cảnh giới. Trong lòng hắn tràn đầy thắng lợi cùng cảm giác thành tựu, tại trong cái này dị tượng bước ra trọng trọng cửa ải ta đã đột phá, bây giờ chính là thời điểm vì mình sứ mệnh hành động. Diệp Thanh trong lòng kiên định, hắn biết mình cần vì Bạch Vinh Nguyệt kế hoạch cống hiến ra một phần sức mạnh. Diệp Thanh một thân một mình đứng tại Tử Vân trong lầu, trung quanh tĩnh mịch mà yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi lấy áo bào của hắn, phát ra xào xạc âm thanh. Suy nghĩ của hắn về tới phía trước cùng Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa chiến đấu. Hồi tưởng đến trận chiến đấu kịch liệt kia, Diệp Thanh không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn lấy được thắng lợi, nhưng cũng phát hiện mình tại trước mặt đối thủ còn chưa đủ ổn định cùng chính xác. Lần tiếp theo tao ngộ lúc, hắn nhất thiết phải có tốt hơn sách lược tương đối. Vân Lan trưởng lão đao pháp cao thủ, mà Linh Vũ công chúa thì lại lấy kiếm thuật tăng trưởng. Diệp Thanh tự đủ tự hỏi, ta cần đầy đủ lợi dụng tu vi của ta ưu thế mới có thể chiến thắng bọn hắn. Hắn mím chặt môi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đang cùng địch nhân vật lộn lúc, hắn cần càng đầy đủ lợi dụng mỗi một cái cơ hội, phát huy ra chính mình thực lực cường đại nhất. Ta nắm giữ lanh khốc vô tình tâm tính, đây là ưu thế của ta. Trong lòng Diệp Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Khi các đối thủ đối ta lạnh nhạt cảm thấy không thể chịu đựng được lúc, ta liền có thể nhờ vào đó nhận được thắng lợi. Hắn bắt đầu nhìn lại chính mình trước đây chiến đấu, phân tích mỗi cái đối thủ điểm tốt cùng khuyết điểm. Nguyên bản tỉnh táo vô tình Diệp Thanh bây giờ lại trở nên càng thêm nghĩ sâu tính kỹ đứng lên, vì tốt hơn ứng đối trận chiến đấu tiếp theo. Ước chừng vài giờ sau, hắn cuối cùng đang tự hỏi bên trong tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong thoáng qua một tia ánh sáng kiên định, chuẩn bị kỹ càng nên đón phía dưới 33 một lần khiêu chiến. Diệp Thanh chậm rãi đi ra Tử Vân lầu, dương quang vẩy vào trên người hắn. Hắn cảm thụ được trong thân thể tu vi lưu động sức mạnh, loại cảm giác này để cho hắn càng thêm tự tin. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt trong tay tiên tiên phàm thai thạch cùng thần thú huyền thanh xà máu tươi, cau mày. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, trong lòng sầu lo bất an. Phượng Ti Ti đứng tại nàng bên cạnh, chú ý tới Bạch Vinh Nguyệt lo nghĩ biểu lộ. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú lên phương xa, lắng nghe Bạch Vinh Nguyệt tiếng hít thở. Tử Vân mái nhà quả thực là một cái rộng rãi sáng tỏ không gian, bốn phía tràn ngập vô biên vô tận mây mù, phản phất đưa thân vào trong tiến cảnh. Dương quang xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào trên thân hai người, cho bọn hắn ấm áp cùng hy vọng. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti ôn nhu nói, chúng ta nhất thiết phải ủng hộ Diệp Thanh. Những bảo vật này với hắn mà nói mang ý nghĩa lực lượng cường đại hơn, nhưng cũng mang ý nghĩa nguy hiểm lớn hơn nữa. Chương 957, đặc thù tồn tại. Chương 957, đặc thù tồn tại. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng minh trắng Phượng Ti Ti hàm nghĩa trong lời nói. Đúng vậy, chúng ta nhất thiết phải ủng hộ hắn. Nàng hít sâu một hơi. Diệp Thanh từ nhỏ đã bị lãnh khốc vô tình bao phủ, ta thấy được hắn cố gắng tu hành, không ngừng tiến bộ dáng. Chúng ta có thể giúp hắn, cho hắn sức mạnh cùng ủng hộ. Phượng Ti Ti âm thanh kiên định ấm áp, Diệp Thanh là bằng hữu của chúng ta sẽ không để cho hắn cô đơn đối mặt hết thảy. Bạch Vinh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được Phượng Ti Ti ủng hộ và lý giải. Nàng nắm chặt tiên thiên phàm thai thạch cùng thần thú huyền thanh xà máu tươi, quyết tâm ủng hộ Diệp Thanh trải qua tất cả khó khăn. Đột nhiên, một trận gió từ phương xa thổi tới, mang theo từng trận lãnh ý thân ảnh của hai người trong gió chập chờn, tại Tử Vân mái nhà bưng lưu lại sâu đậm ấn ký. Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt của nàng kiên định sáng tỏ. Diệp Thanh, chúng ta đều biết cùng ngươi kể vai chiến đấu. Phượng Ti Ti yên lặng gật đầu, dưới ánh mặt trời nhìn xem trước mắt Bạch Vinh Nguyệt. Nàng biết rõ Bạch Vinh Nguyệt bên trong tâm kiên định cùng quyết tâm. Tử Vân mái nhà bưng vẫn lặng yên như cũ như 17 giờ, hai người đứng tại bên cửa sổ yên lặng tương đối. Sau lưng vô tận mây mù êm ái phiêu động, tại bên cạnh của bọn hắn hóa thành bảo hộ tia sáng. Diệp Thanh tự mình đứng tại sân cốc, trên thân bao phủ một tầng màu tím nhàn nhạt tia sáng. Hắn cảm nhận được trong không khí linh lực, tựa hồ cùng mình cơ thể hòa làm một thể. Hắn nhất định phải được đem tiên thiên phàm thai thạch treo ở trước ngực, đánh nát dị vãng gò bó. Ánh mắt kiên định sáng tỏ, trong lòng Diệp Thanh tràn đầy tự tin và quyết tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa quần phong, nơi đó có vô số người tu hành không ngừng leo lên cùng đánh thẳng vào tự thân cực hạn. Thế giới này vô tận khả năng tính chất hiện ra, trong mắt hắn là như thế rõ ràng mà mỹ hảo. Bạch Vinh Nguyệt, hắn thấp giọng kêu gọi ra tên của nàng, hồi tưởng lại nàng đi qua trải qua hết thảy. Nàng là một cái ngay cả mạng vận đều không thể phá hủy nữ tử. Diệp Thanh nội tâm lặng yên phát ra tán thưởng. Đi qua trải qua đủ loại để cho Diệp Thanh trở nên càng thêm cứng cỏi cùng lãnh khốc vô tình. Tuế Nguyệt Minh Ngông chỉ để lại một khỏa lạnh nhạt tâm linh. Nhưng Bạch Vinh Nguyệt xuất hiện, dư hắn nhất tuyến ấm áp cùng hy vọng. Trên người nàng có cựu âm chi thể, mặc dù bị coi là vật bất tường, nhưng ở trong mắt Diệp Thanh lại là cực kỳ chân quý đặc thù tồn tại. Diệp Thanh đưa bàn tay đặt tại trước ngực tiên thiên phàm thai trên đá, linh lực xuyên thấu qua cơ thể lưu chuyển tiến vào trong bảo thạch. Ánh mắt càng ngày càng kiên định, trên mặt triển lộ ra tự tin mỉm cười. Ta muốn đi hướng cảnh giới cao hơn. Hắn đối với tương lai quấn lấy chờ mong cùng hùng tâm. Coi như khó khăn núi trọng trọng, ta từ đầu đến cuối sẽ không e ngại. Lực lượng cường đại tại trong cơ thể của Diệp Thanh dâng lên. Hắn có thể cảm nhận được cố lực lượng kia cùng mình dung hợp đồng thời, cũng biết do nó mang đến cường đại hơn trách nhiệm cùng nguy hiểm. Đối mặt vô tận khả năng tinh chất trải ra tại trước mắt lúc, Diệp Thanh cũng không có vì vậy mà do dự hoặc chần chờ. Tương phản, hắn lắng nghe nội tâm đăm chiêu mong muốn, cùng sử dụng hành động giải thích chính mình chân chính truy cầu. Tại trong sơn cốc này, chỉ có phong thanh thổi qua tiếng rít trương hiển hắn tồn tại vết tích. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào chủ động đến đây. Đây hết thảy chỉ thuộc về một mình hắn, trở nên lực lượng cường đại hơn cùng cảnh giới cao hơn. Diệp Thanh đem tầm mắt nhìn về phía trung quanh sơn cốc trống trải, trên mặt tỏa ra ánh sáng. Hắn cảm nhận được thân thể của mình bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nội tâm tràn đầy tự tin và quyết tâm. Tử Vân mái nhà bưng, Bạch Vinh Nguyệt đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên phương xa quần sơn. Nàng cảm nhận được nội tâm vừa lo nghĩ lại tràn ngập chờ mong. Diệp Thanh sắp gặp phải nguy hiểm để cho nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng tin tưởng hắn có thể ứng đối hết thảy khó khăn. Phượng Ti Ti đứng bình tĩnh tại Bạch Vinh Nguyệt bên cạnh, tiên lặng lắng nghe tiếng lòng của nàng. Nhìn chăm chú Bạch Vinh Nguyệt, nàng nhìn thấy một vẻ kiên định ánh mắt. "Phượng Ti Ti, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào ủng hộ Diệp Thanh?" Bạch Vinh Nguyệt dò hỏi. Phượng Ti Ti khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. "Ta cho là chúng ta có thể từ mỗi phương diện cung cấp trợ giúp." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Đầu tiên, chúng ta có thể vì hắn cung cấp tình báo cùng tài nguyên để giúp hắn tốt hơn hiểu rõ tiếp xuống tiêu chiến." Nàng ngữ khí kiên định. "Thứ yếu, chúng ta có thể tổ chức khác thực lực cường đại người tu hành cùng đi tới trợ giúp, tại thời khắc mấu chốt cho hắn viện trợ." Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu. "Đúng vậy à, chúng ta nhất thiết phải tận chính mình có khả năng đi ủng hộ hắn." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với Diệp Thanh vô hạn tín nhiệm. Phượng Ti Ti mỉm cười. "Bạch Vinh Nguyệt không cần lo lắng, chúng ta sẽ một mực bồi bạn Diệp Thanh." Trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt song quyền. "Cảm ơn ngươi, Phượng Ti Ti. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ Diệp Thanh, để cho hắn một lần nữa thu được thuộc về chính hắn hạnh phúc." Diệp Thanh ngồi xổm tại Tử Vân lầu trong mật thất, nhắm mắt suy nghĩ. Xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một cỗ nồng đậm linh khí, tạo thành một tầng cực lớn chân khí vòng bảo hộ, đem toàn thân hắn bao phủ trong đó. Hắn một cách hết sức chăm chú mà tu luyện thân thể của mình, đối với ngoại giới quấy nhiễu hoàn toàn không thêm để ý tới. Tại Diệp Thanh chung quanh trong mật thất trưng bày một chút bảo vật chân quý. Hắn lấy ra thần thú huyền thanh xà máu tươi cùng ngàn năm long tinh, chuẩn bị mượn nhờ đặc thù năng lượng tới rèn luyện thân thể của mình. Đang lúc Diệp Thanh đem trong tay huyền thanh xà máu tươi vung vãi trên người mình lúc, trong gian phòng tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Đây là người tu luyện cùng huyết dịch kết xuống khế ước lúc thả ra khí tức. Diệp Thanh cảm nhận được cỗ này mùi máu tanh nồng nặc, cũng không có phản ứng quá độ. Hắn hết sức chăm chú, tại chân khí vòng bảo hộ bên trong nhắm mắt cảm ngộ. Hắn biết rõ, đang tu hành trên đường không có đường tắt có thể đi. chỉ có kinh nghiệm ngăn trở cùng 767 đau đớn mới có thể khắc sâu hơn mà nhận thức đến tự thân tiềm lực. Theo huyền thanh xả máu tươi hấp thu, cơ thể của Diệp Thanh bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản không có gì lạ trên da thịt, xuất hiện từng đạo thật nhỏ đường vân. Những đường vân này giống như vảy rồng, lập lòe quỷ dị làm người khác chú ý tia sáng. Diệp Thanh cũng không có dừng lại tu hành, hắn lấy ra ngàn năm long tinh. Long tinh phóng xuất ra một cỗ hàn quang, phản phất đến từ lâu đời thời đại khí tức ngưng kết ở trong đó. Diệp Thanh lấy tay cầm thật chặt long tinh, cảm thụ được rào rạt trong đó băng lãnh năng lượng. Hắn đem long tinh áp sát đến bên cạnh mặt ngoài thân thể, dần dần cảm nhận được hàn khí từ bàn tay truyền khắp toàn bộ thân thể. Hắn đứng nghiêm, nhẫn nhịn được cái này một hơi khí lạnh mang tới kịch liệt đau nhức, cũng không có lùi bước một chút. Thời gian bởi vì tu hành mà lặng yên trôi qua, Tử Vân lầu trong mật thất tràn ngập một cỗ trầm tĩnh cùng thần bí. Diệp Thanh một cách hết sức chăm chú mà tu hành lấy thân thể của mình, không sợ khó khăn cùng phản vệ mang đến đau đớn. Từ chân khí trên vòng bảo vệ, hơi hơi lập lòe một tầng tia sáng, màu vàng kim nhàn nhạt chân khí vờn quanh người. Đây là Diệp Thanh tu hành đến cảnh giới nào đó thể hiện, cũng là hắn đem thân thể lực lượng rèn luyện đến mức tận cùng kết quả. Diệp Thanh cảm nhận được cơ thể dần dần trở nên mạnh mẽ, trong lòng của hắn bành trướng lấy lực lượng vô tận. Hắn biết mình đang đi ở trên con đường tu hành, hướng về cao hơn mạnh hơn mục tiêu dạo bước tiến lên. Chương 958, phản vệ thống khổ chương 958, phản vệ thống khổ nhưng mà, tại tu luyện quá trình bên trong, huyết minh môn thế lực uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Đây là một cái nguy hiểm mà thế giới tàn khốc, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót. Diệp Thanh tiếp tục nhắm mắt tu hành, đem chiến đấu các loại khả năng tính chất hiện lên ở trong đầu. Hắn kiên định tin tưởng Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt sẽ dành cho hắn ủng hộ lớn nhất cùng trợ giúp. Tại Tử Vân lầu mật thất u tĩnh trong không gian, Diệp Thanh kéo dài tiến hành thân thể rèn luyện. Mỗi một lần máu của hắn cùng thần thú Huyền Thanh xà máu tươi tương dung lúc, lực lượng cường đại kia liền sẽ tại trong thân thể của hắn tùy ý du động, mang đến kịch liệt phản vệ thống khổ. Huyết khí sôi trào, Diệp Thanh có thể cảm nhận được mỗi một cây xương cốt đều tựa như bị lôi xé. Hắn mồ hôi đầy người thủy thấm vào y phục, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. Túi đầu lúc, nhỏ bé mà lập lòe kim sắc quang mang chân khí quay trùng quanh tại trung quanh hắn, tựa như giữa thiên địa tạo hóa sinh linh. Mặc dù gặp kịch liệt như thế phản vệ nỗi khổ, nhưng Diệp Thanh lại kiên nghị mà ngoan cường mà kiên trì. Mỗi một lần khổ sở cũng là một cái thí luyện, đối với thực lực cùng nghị lực khảo nghiệm. Trong lòng của hắn đầy cõi lòng đối với lực lượng cường đại hơn khát vọng, tại trong yên tĩnh này khích lệ chính mình. Thời gian dường như đang cái này mật thất bên trong dừng lại đồng dạng, cùng ngoại giới không đồng bộ di động. Mấy giờ trôi qua, trong đoạn thời gian này, Diệp Thanh chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm thuần túy, cơ thể của hắn cũng biến thành kiên cố hơn thực. Mỗi lần phản phệ đau đớn đều tại trong thân thể của hắn lưu lại lần lượt là ấn, nhưng Diệp Thanh lại cười. Theo thời gian trôi qua, trong mật thất không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng lên. Bị kịch liệt phản phệ đưa tới huyết tinh khí tức nồng đậm tràn ngập ra. Cái này huyết tinh chi khí phản phất có sinh mệnh giống như quấn quanh ở Diệp Thanh quanh thân, làm cho người không dám tới gần. Diệp Thanh cảm nhận được sức mạnh ở trong cơ thể hắn phun trào, thực lực đang từng chút đề thăng. Hắn nắm chặt nắm đấm, lặng lặng nhìn xem Huyền Thanh xà máu tươi bị hấp thu hầu như không còn lúc thành quả. Cái kia đạo đạo nhỏ bé đường vân giống như vảy rồng giống như lập lòe tia sáng, để cho Diệp Thanh cảm thấy hài lòng. Diệp Thanh tu luyện trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, hắn nắm thật chặt quyền, hai mắt nhìn chăm chú thân thể của mình. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh càng ngày càng cường đại. Chân khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, cơ bắp tựa hồ cũng biến thành kiên cố hơn thực. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt từ Diệp Thanh quanh thân tản mắt ra, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Ánh sáng lóe lên lấy màu vàng màu sắc, trong không khí hội tụ thành từng cái nhỏ bé mà chói mắt đường vân. Đây là một loại hoàn toàn mới trạng thái, cũng là Diệp Thanh tu luyện sau đạt tới một cái tình cảnh mới. Mật thất bên trong tràn đầy thần bí khí tức cổ xưa, phản phất chúng thần buông xuống ở đây. Diệp Thanh đắm chìm trong ánh sáng, cảm thụ thân thể của mình phát sinh thay biến. Mỗi một cây cơ bắp phản phất nhảy lên sức sống, tại trong đó vô biên lộng lẫy hiện ra hoàn mỹ cùng kiên định. Trong lòng của hắn nộn nhạo lên một hồi vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Lần tu luyện này không chỉ có để cho hắn đột phá cực hạn của mình, cũng đem sức mạnh tăng lên tới một cái độ cao mới. Hắn hít sâu lấy, sợ hai thán phục với hắn thân thể của mình cho thấy sức mạnh. Nhìn chăm chú những văn lộ kia lóe lên bộ phận, Diệp Thanh trong lòng quanh quẩn một vấn đề. Loại lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ta có thể nắm giữ nó? Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm ma pháp sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thanh rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại thời nhỏ lúc từng nghe tới liên quan tới cổ đại thần thú Huyền Thanh xà truyền thuyết. Trong truyền thuyết nó trỗi chảy huyết dịch có thể làm người mang đến lực lượng cường đại. Trước đây hắn đánh bậy đánh bạ lấy được Huyền Thanh xà máu tươi, mà cái này cũng thành vì hắn phát hiện cùng phóng thích vô tận tiềm lực thời cơ. Chẳng lẽ ta chính là bởi vì phần này kỳ dị chi huyết mới có biến hóa như thế sao? Trong lòng Diệp Thanh không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Thanh đều cảm thấy phi thường hài lòng cùng vui mừng. Hắn đem tầm mắt từ trên người chính mình rời, nhìn về phía mật thất ngoài cửa sổ vừa mới chú ý tới thời gian tựa hồ đình trệ ở tòa này Tử Vân lầu trong mật thất. Ngoài cửa sổ có cây mênh mông, bạch vân phiêu miểu, cảnh sắc như vẽ. Diệp Thanh lại một lần nữa cảm nhận được tu luyện tươi đẹp chỗ. Trong khoảng thời gian này không chỉ có để cho thực lực của hắn được tăng lên, càng làm cho hắn đối với thân thể của mình cùng tiềm lực có càng thâm nhập nhận biết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tâm tình khó nói lên lời mà nhẹ nhõm sung sướng, Diệp Thanh mỉm cười, trong lòng đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Hiện tại hắn đã đột phá một cái cảnh giới mới, kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào khiêu chiến đâu. Diệp Thanh đình chỉ tu luyện, chậm rãi đứng thẳng lên. Thân thể của hắn phảng phất tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, làm cho cả Tử Vân lầu mật thất cũng vì đó run lên. Hắn cảm nhận được mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong lòng tràn ngập rung động cùng tự hào. Lần tu luyện này không chỉ có để cho hắn đột phá cực hạn, còn để cho hắn chạm tới tự thân tiềm năng biên giới, hắn hiện tại đã triệt để vượt qua dĩ vãng bản thân. Nắm chặt nắm đấm, Diệp Thanh nhìn chăm chú chính mình cường tráng hữu lực bắp thịt cùng lưu chuyển chân khí. Hắn biết, đây là hắn trải qua thời gian dài tìm kiếm đồng thời theo đuổi sức mạnh. Không ai có thể tưởng tượng ra được, một cái đã từng bất lực mà bị người khi dễ cô nhi, bây giờ đã trở thành cường đại như vậy mà lạnh khốc vô tình tồn tại. Trong máu tươi chảy xuôi thần bí huyền thanh xà chi lực, trở thành Diệp Thanh có thể mở khóa nội tâm tiềm năng thời cơ. Nhưng đối với cỗ lực lượng này đến tột cùng nguồn gốc từ phương nào, trong lòng Diệp Thanh vẫn còn có vẻ nghi hoặc. Vô luận như thế nào, bây giờ đã không phải là suy xét cái vấn đề này thời điểm. Hắn khống chế lại nghi ngờ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài mặt thất là một mảnh cảnh đẹp, có cây mênh mông, bạch vân phiêu miểu. Dạng này hoàn cảnh yên tĩnh làm cho Diệp Thanh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn biết, trong khoảng thời gian này không chỉ có để cho thực lực của hắn được tăng lên, còn để cho hắn đối tự thân có càng thâm nhập nhận biết. Diệp Thanh vui sướng mỉm cười. Kế tiếp, hắn đem đối mặt như thế nào khiêu chiến đâu? Hắn chờ mong tương lai mang đến hết thảy. Cùng lúc đó, tại Tử Vân lầu một góc khác mật thất bên trong, Thiết Cương phòng cũng đang tu luyện. Mặc dù không biết Diệp Thanh đột phá bao nhiêu cảnh giới, nhưng hắn có thể cảm thấy xem thỏa thích hắn trước sau tiến cảnh tốc độ độ tuyệt đối không phải tầm thường. Nên xuất quan, hảo triệu. Diệp Thanh nghĩ thầm, chậm chạp đi ra mật thất. Tại hắn bước ra mật thất chi nháy mắt, giống như bão tố buông xuống, toàn bộ Tử Vân lầu đều tùy theo chấn động. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đang tại Tử Vân trong lâu vòng một chỗ trong phòng nhỏ nghiên cứu một bản cổ tịch, đột nhiên, toàn bộ Tử Vân lầu cũng bắt đầu chấn động. Cực lớn rung động âm thanh tại trong sảnh quanh quẩn, để cho Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn trao đổi trong nháy mắt ánh mắt, cắn chặt môi dưới Bạch Vinh Nguyệt đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí bước ra cửa phòng. Phượng Ti Ti theo thật sát phía sau nàng trần. Cảnh tượng bên ngoài làm cho người kinh ngạc. Toàn bộ Tử Vân lầu tựa hồ bị một cái thế giới khác sức mạnh lôi kéo, cường đại đến không cách nào hình dung năng lượng từ đằng xa truyền đến. Bầu trời đen nhánh bên trong, lóng lánh lôi quang giống như quang mang chói mắt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Diệp Thanh tại đột phá? Bạch Vinh Nguyệt tự lẩm bẩm, nàng có thể cảm nhận được cái kia cô cường đại đến làm cho người kinh hai khí tức đang nguồn gốc từ Diệp Thanh. Chương 959, cấu kết chương 959, cấu kết Phượng Ti Ti hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt, ngươi cho rằng là hắn? Ta có thể cảm giác được, loại khí tức này cùng hắn lúc tu luyện chuyển tới khí thế tương tự. Bạch Vinh Nguyệt nói, chúng ta phải đi tìm hắn. Hai người vội vàng rời đi Tử Vân lầu, dọc theo chấn động phương hướng về Diệp Thanh tu luyện mật thất đi đến. Khi bọn hắn đến lúc, chỉ thấy mật thất ngoài cửa đã tụ tập một nhóm lớn người. Diệp Thanh bây giờ đang ngồi xếp bằng, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại. Thiết Cương Phong cũng tại một bên đứng thẳng, trong mắt lập lòe vài tia vui mừng tia sáng. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti thấy cảnh này, đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn ý thức được Diệp Thanh đang không ngừng đột phá lực lượng của mình, thậm chí ngay cả Tử Vân lầu đều bị nó mạnh mẽ khí tức ảnh hưởng. Cái này vô tình mà lạnh khốc nam tử, trong lòng bọn họ càng thêm kiên định trợ giúp cùng ủng hộ hắn quyết tâm. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt hô, ngươi không sao chứ? Nghe được âm thanh, Diệp Thanh hơi hơi quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Cái kia lạnh nhạt như tuyết con mắt ôn nhu nhìn qua các nàng. Không có việc gì. Hắn bình tĩnh hồi đáp. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nhìn nhau, tiếp đó kiên định đi về phía trước mấy bước, hai trăm tất cả mọi người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, bọn hắn tới gần Diệp Thanh, thấp xuống âm thanh. Chúng ta nhất thiết phải Bạch Trần Linh Vũ cùng Vân Lan trưởng lão cấu kết sự thật. Bạch Vinh Nguyệt nói, ánh mắt kiên định. Nàng nhớ lại cái kia đêm khuya, gia tộc bị huyết minh môn tàn nhẫn đổ diệt chẳng cảnh, phẫn nộ cùng cừu hận xông lên đầu. Phượng Ti Ti cũng gật đầu phụ họa, đúng. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể trả lại cho nhà các ngươi tộc nên được công chính. Diệp Thanh im lặng một lát sau, khẽ gật đầu ra hiệu. Ba người bọn họ mặc dù là vừa mới quen biết không lâu, nhưng giữa lẫn nhau đã thành lập nên khó mà dứt bỏ tình nghĩa. Ngay sau đó, tại mọi người rung động chăm chú, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti dắt tay đi tới Tử Vân lầu trước đại điện. Bọn hắn quyết định hướng đại gia vạch ra Linh Vũ cùng Vân Lan trưởng lão cấu kết. Trong đại điện đám người nghị luận ầm ĩ, tò mò nhìn hai cái cô gái trẻ tuổi leo lên chủ đài. Khi Bạch Vinh Nguyệt mở ra miệng lúc, truyền ra một hồi xinh đẹp âm thanh êm tai. Tử Vân lâu chủ các hạ, các vị sư minh sư tỷ, xin nghe ta nhóm lời thuyết minh. Tại trong âm thanh vàng vàng có lực, Bạch Vinh Nguyệt đem trước kia huyết minh môn đồ sát gia tộc của nàng chân tướng nói ra. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, rung động cùng phẫn nộ cấp tốc tràn ngập ở trong đại điện. Bọn hắn không nghĩ tới, Tử Vân trong lâu lại có dạng này mục nát thế lực ẩn tàng trong đó. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Có người tức giận rít gào lên lấy, có người mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào Linh Vũ cùng Vân Lan trưởng lão. Diệp Thanh cảm nhận được trên người mình năng lượng không ngừng phun trào, toàn thân của hắn tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Hắn đứng tại trong một mảnh hào quang chói sáng, phản phất trở thành chân chính đỉnh núi chi vương. Bắp thịt trên người phát ra ông ông tác hưởng âm thanh, mỗi một tấc làn da đều lộ ra sức mạnh lan tràn. Cùng lúc đó, Linh Vũ thầm quan sát đến Diệp Thanh. Nàng nhìn đi ra, Diệp Thanh đang tại siêu việt bản thân, bước về phía cảnh giới cao hơn. Cứ việc trong lòng đối với Diệp Thanh tràn đầy lo âu và hoang mang, nhưng nàng không cách nào phủ nhận cái này lãnh khốc vô tình nam tử có được không thể ngăn cản sức mạnh. Diệp Thanh, Linh Vũ nhịn không được mở miệng, ngươi phải cẩn thận. Diệp Thanh quay đầu, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Ta biết. Hắn không nói thêm gì, bởi vì giờ khắc này hắn đã đắm chìm tại đột phá bản thân trong cảnh giới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn có thể cảm thấy chính mình đang tại từng bước một tiếp cận chân chính đỉnh phong, cách này cái vĩ đại tồn tại vị trí cảnh giới càng ngày càng gần. Linh Vũ nhìn xem Diệp Thanh toàn thân tản mát ra khí tức cường đại hình ảnh, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Nàng biết mình đã từng là Diệp Thanh địch nhân, nhưng bây giờ nàng lại vì hắn lo nghĩ. Loại mâu thuẫn này để cho nàng trong lòng loạn thành một bầy. Diệp Thanh, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Linh Vũ bờ môi khẽ run, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ lo âu. Diệp Thanh không có trả lời nàng mà nói, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái. Hán, biết rõ Linh Vũ tâm bên trong hoang mang cùng mâu thuẫn, nhưng bây giờ hắn không cách nào đưa ra bất luận cái gì đáp án. Hắn chỉ có thể nói với mình, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tiếp tục tiến lên. Diệp Thanh đứng tại Vân Lan chân núi một khối rộng lớn trên đất trống, bao quanh tráng lệ dãy núi cùng thương thúy cây cối. Vân Lan trưởng lão người mặc một bộ màu lam nhạt quan phục, lộ ra uy nghiêm mà xảo trá, chậm rãi hướng đi Diệp Thanh. Diệp Thanh a. Vân Lan trưởng lão mỉm cười mở miệng. Ngươi xông xáo cái này tu chân giới đúng là hiếm thấy, cũng cho chúng ta Vân Lan tông mặt mũi. Nếu như ngươi chịu gia nhập vào ta Vân Lan tông, ta có thể cho ngươi thêm cơ hội nữa cùng quyền hạ. Diệp Thanh thật sâu nhìn Vân Lan trưởng lão một mắt, phát giác được hắn trong lời nói mịt mờ ý tứ. Hắn hiểu được, vị trưởng lão này cũng không phải là trong lúc vô tình tìm đến mình nói chuyện riêng, mà là có mục đích rõ ràng. Vân Lan trưởng lão, ta đối với ngài hảo ý tâm lĩnh. Diệp Thanh bình tĩnh hồi đáp, nhưng ta có truy cầu cùng lập trường của ta, cũng không tính gia nhập vào bất luận tông môn gì. Vân Lan trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ bất mãn, nhưng rất nhanh lại khôi phục biểu lộ. Diệp Thanh à, ngươi tuổi còn trẻ lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy, nếu như có thể nhận được Vân Lan tông ủng hộ, tương lai của ngươi sẽ càng thêm huy hoàng. Diệp Thanh mỉm cười, ánh mắt lăng lệ mà đảo qua Vân Lan trưởng lão. Vân Lan trưởng lão, ta cảm tạ ngài đối ta tán thưởng, nhưng ta đã tìm tới chính mình con đường. Ta không cần tông môn ủng hộ để chứng minh thực lực của ta. Vân Lan trưởng lão trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Thanh sẽ như thế kiên quyết cự tuyệt mình mời. Hắn cười lạnh một tiếng. Diệp Thanh a, ngươi cũng đã biết ngươi cự tuyệt một cái cơ hội. Vân Lan tông cũng không phải là một cái đơn giản tồn tại, chúng ta có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện cùng thế lực cường đại. Gia nhập vào chúng ta đem mang đến cho ngươi vô tận khả năng. Diệp Thanh chăm chú nắm chặt nắm đấm, trên mặt không có chút nào dao động. Ta biết các ngươi Vân Lan tông coi trọng tiềm lực cùng thực lực của ta, nhưng ta có chính mình kiên định tín niệm. Ta truy cầu tự do cùng độc lập, tại tu chân giới tìm kiếm con đường thuộc về mình. Vân Lan trưởng lão thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cắn răng. Hắn đối với Diệp Thanh kiên định như vậy lập trường cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ. Tại trong kế hoạch của hắn, Diệp Thanh là một cái trọng yếu quân cờ, có thể vì hắn tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Diệp Thanh, ngươi đây là một sai lầm quyết định. Vân Lan trưởng lão nhếch miệng lên một vòng âm nhu nụ cười. Đã ngươi quyết ý như thế, vậy thì chờ tiếp nhận vận mệnh trừng phạt ta. Diệp Thanh lạnh lùng nở nụ cười, ta đã sớm bày xong thế cờ của mình, vô luận là vận mệnh vẫn là ngươi, đều khó có khả năng dao động tâm ý của ta. Nói xong, hắn quay người rời đi Vân Lan trưởng lão. Một màn này để cho Vân Lan trưởng lão trong lòng phẫn nộ cuộn cuộn, nhưng hắn biết bây giờ cũng không phải là thời cơ độc thủ. Hắn thầm hạ quyết tâm muốn tìm tới biện pháp để cho Diệp Thanh thay đổi chủ ý, đồng thời trở thành hắn trưởng không công cụ. Diệp Thanh chậm rãi đi ra Tử Vân lầu mật thất, trên thân tản mát ra khí tức càng mạnh mẽ, đưa tới chú ý của mọi người. Chương 960, so trước đó cường đại hơn. Chương 960, so trước đó cường đại hơn. Diệp Thanh Vân Lan trưởng lão cùng Linh Vũ công chúa gần như đồng thời hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn hắn đối với Diệp Thanh biến hóa cảm thấy chấn kinh cùng hiếu kỳ. Bởi vì lúc trước cùng Diệp Thanh tại Vân Lan trên núi một lần giao thủ, Linh Vũ công chúa đối với hắn thực lực sớm có hiểu biết. Nhưng bây giờ, nàng vẫn bị trên thân Diệp Thanh tản mát ra khí tức cường đại rung động. Diệp Thanh, ngươi vậy mà so trước đó cường đại hơn. Linh Vũ công chúa nhịn không được mở miệng nói. Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt như điện quét mắt đám người, thực lực của ta chỉ là bởi vì kiên trì cùng cố gắng của ta, cũng không chỗ đặc thủ. Vân Lan trưởng lão nheo mắt lại quan sát đến Diệp Thanh, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ bất an. Hắn không rõ Diệp Thanh là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn lấy được to lớn như vậy đột phá, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cùng lúc đó, Tử Vân lầu bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều người. Kỳ Tiêu quốc quan viên cùng trong tu chân giới tất cả đại tông môn đệ tử đều bị Tử Vân lầu ngoài mật thất hấp dẫn, nhao nhao quăng tới chú ý cùng tò mò ánh mắt. Nhìn người trẻ tuổi kia, trên người hắn tản ra cường đại như vậy khí tức, đơn giản giống như là một cái trong tu chân giới cự đầu. Ngươi biết hắn là ai sao? Dường như là Diệp Thanh. Diệp Thanh, ta nghe nói hắn tại Vân Lan trên núi cự tuyệt gia nhập vào Vân Lan tông. Hắn quả nhiên có chút bản sự a. Tử Vân lầu ngoài mật thất dần dần trở nên ồn ào náo động đứng lên. Đám người nhao nhao thảo luận Diệp Thanh biểu diễn ra thực lực cùng dũng khí. Diệp Thanh đứng tại Tử Vân lầu mật tu ngoài cửa phòng, trên thân cố khí tức mạnh mẽ kia vẫn tản ra, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đột nhiên, một cái vội vàng chạy tới võ giả Triệu Thiết Tâm bước lên vào bí mật tu trong phòng. Bạch Vinh Nguyệt Phượng ti ti. Triệu Thiết Tâm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là lo lắng, ta vừa mới phát hiện là ra võ giả thi thể. Tin tức đột nhiên xuất hiện này để cho Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng ti ti chau mày đứng lên. Bọn hắn lập tức ý thức được tình thế có thể không ổn. Ngươi xác định là ra võ giả thi thể? Bạch Vinh Nguyệt hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra lo lắng chi tình. Tuyệt đối không tệ. Triệu Thiết Tâm khẳng định gật đầu một cái, ta đang đi tuần lúc phát hiện hắn, hắn đã bị giết đến không thể chết lại. Phượng Ti Ti nhíu mày, nàng cũng cảm thấy vô cùng tệ hại. Cái này không ổn. Diệp Thanh, chúng ta nhất thiết phải lập tức khai thác hành động. Diệp Thanh không có nhiều lời, hắn nhìn về phía Triệu Thiết Tâm, ngươi có thể nói cho ta nhóm cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Triệu Thiết Tâm đem vừa rồi phát hiện là ra võ giả thi thể lúc tình huống từng cái tường thuật lại. Trong giọng nói của hắn để lộ ra khẩn trương và lo lắng, dù sao cái này dính đến toàn bộ Kỳ Tiêu quốc an toàn. Nghe xong Triệu Thiết Tâm báo cáo, Diệp Thanh tỉnh táo tự hỏi. Cùng lúc đó, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trao đổi một mắt, bọn hắn đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo nghĩ. Đây là một lần rõ ràng khiêu khích. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, thi thể bị đặt ở chúng ta có thể tìm được chỗ, hiển nhiên là hy vọng gây nên chú ý của chúng ta. Bọn hắn muốn cái gì? Bạch Vinh Nguyệt hỏi. Chỉ sợ là tính toán uy hiếp chúng ta. Phượng Ti Ti thấp giọng nói, La gia chính là Kỳ Tiêu quốc thực lực gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, bây giờ bị nhân đổ lục đến nước này, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới thế lực khác đối với chúng ta Kỳ Tiêu quốc ngấp nghé. Mà ta Phượng gia lại là quốc gia này lực lượng trọng yếu một trong. Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn muốn để chúng ta lâm vào khốn cảnh, nội loạn. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp thực lực của chúng ta. Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Diệp Thanh. Ngươi có kế hoạch gì không? Diệp Thanh ánh mắt kiên định. Chúng ta nhất thiết phải lập tức bày ra điều tra, tìm ra hắc thủ sau màn. Bằng không, Kỳ Tiêu quốc sắp lâm vào vô tận hỗn loạn cùng trong nguy cơ. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đối với Diệp Thanh đề nghị biểu thị đồng ý, bọn hắn biết, bây giờ là thời điểm đoàn kết lại, cùng ứng đối cái này nghiêm nghị cục diện. Vậy thì làm như vậy. Bạch Vinh Nguyệt biểu lộ kiên nghị, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng ta trước tiên tụ tập tất cả có thể tin tưởng người, bày ra điều tra. Một mặt phải giữ gìn Kỳ Tiêu quốc ổn định, một mặt phải tìm ra hắc thủ sau màn. Phượng Ti Ti gật đầu một cái. Chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào cho là Kỳ Tiêu quốc là dễ khi dễ. Diệp Thanh nhìn về phía Triệu Thiết Tâm. Ngươi là có kinh nghiệm võ giả, ta cần ngươi dẫn dắt mấy cái thực lực xuất chúng người đi điều tra La gia võ giả bị giết chết điện. Xem phải chăng có thể từ nơi đó tìm được bất kỳ đầu mối nào. Triệu Thiết Tâm đứng thẳng người, trịnh trọng đáp ứng nói, ta sẽ hết sức nỗ lực. Ngay sau đó, hắn quay đầu rời đi bí mật tu phòng, đồng thời bắt đầu tổ chức nhân viên tiến hành điều tra. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti quyết định tự mình đi tới biên phòng thành quách, điều tra La gia võ giả thi thể hiện trường. Bọn hắn mời Triệu Thiết Tâm cùng nhau đi tới cung cấp trợ giúp. Không Cầu Hoa tươi ba người đi tới biên phòng thành quách, một cố làm cho người bất an khí tức bao phủ ở chung quanh trên tường thành, binh lính tuần tra trên mặt đều mang ngưng trọng cùng khẩn trương. Triệu Thiết Tâm lĩnh lấy Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti xuyên qua cửa thành, tại bỏ hoang khu dân cư ngừng lại. Hắn chỉ vào một chỗ nhiều năm không tu sửa phong ốc nói, thi thể liền tại đây phụ cận bị phát hiện. Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được nhíu mày, ở đây tràn ngập nồng nặc máu tanh mùi vị, trên đường phố tàn phá phong ốc cùng suy bại cảnh tượng để cho nàng lòng sinh nghi hoặc. Nàng nhìn về phía Triệu Thiết Tâm, hỏi, ngươi xác định không có ai phát hiện qua nơi này sao? Triệu Thiết Tâm gật đầu một cái, thần sắc buồn bã. Đúng vậy, đây là một cái bị vứt bỏ đã lâu chỗ, bình thường có rất ít người sẽ đến ở đây. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, ta đã từng cũng là cư dân nơi này, tại đại đa số người rời đi về sau bảo vệ thành phố này. Phượng Ti Ti đi đến một chỗ cũ nát phòng ốc phía trước, nàng tinh tế quan sát đến chung quanh vết tích. Ở đây không hề nghi ngờ là mới vừa xảy ra chiến đấu kịch liệt. Nàng thấp giọng tự nói, La gia võ giả ở đây bị tập kích. Bạch Vinh Nguyệt lông mày đầu nhíu chặt, nàng ngắm nhìn bốn phía, tính toán từ trong dấu vết lưu lại tìm được manh mối. Đột nhiên, nàng phát hiện trên đất có một đạo rõ ràng vết máu chỉ hướng một tòa cực lớn sơn động. Xem ra kẻ tập kích trốn vào cái sơn động kia. Nàng chỉ vào vết máu nói. Phượng Ti Ti cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, chúng ta vào xem một chút đi, có lẽ có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động. Bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên thấu qua khe hở vẩy vào trên mặt đất. Bọn hắn cẩn thận lục lọi tiến lên. Thế là Diệp Thanh quyết định tiếp tục tiến lên, tìm kiếm vào sơn động đạo kia vết máu. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm thần, tính toán để cao cảnh giác độ. Đi vào sơn động sau, chung quanh hắc ám tựa hồ càng thêm nồng nặc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí lục lọi đi thẳng về phía trước, ngón tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm. Tại trong hắn đi qua kinh nghiệm, hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy mà nguy hiểm chẳng cảnh. Cẩn thận. Phượng Ti Ti nhẹ giọng nhắc nhở. Bạch Vinh Nguyệt thì giữ im lặng, nàng cảm nhận được cơ thể phát ra sợ hãi tín hiệu. Cửu âm chi thể để cho nàng đối với tà ác sức mạnh càng thêm mẫn cảm sĩ. Chương 961, mặt quỷ nện chương 961, mặt quỷ nện trước mắt hắc ám đã dẫn phát nội tâm của nàng chỗ sâu nguyên thủy nhất sợ hãi. Cuối cùng, tại bọn hắn tìm tòi đi tới sau một lát, mơ hồ xuất hiện một mảnh ánh sáng yếu ớt. Khi ba người càng đến gần lúc, đạo kia vết máu cũng dần dần rõ ràng. Ánh sáng bắt nguồn từ một cái cực lớn mà bàng tạp không gian, tại cho bụi cùng trong tĩnh lặng lóng lánh ánh sáng yếu ớt mang. Tại ánh sáng kia trung tâm, có một cái màu đỏ bảo dương biên giới lập lòe nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Diệp Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm bảo dương, trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có xúc động. Trong đầu hắn lướt qua truyền thư nội dung, Kỳ Tiêu quốc hoàng thành dùng bổ câu đưa tin nói Long thần phụ công chúa xảy ra bất trắc, cần hắn lập tức chạy về. Toàn bộ quá trình lạnh như băng, đờ đẫn vô tình Diệp Thanh lại có chút do dự. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một vấn đề, sự kiện lần này đúng như truyền thư nói tới đơn giản như vậy sao? Vì cái gì cần bốn lẻ loi hắn cái này tân tấn lăng tiêu điện đệ tử tự mình trở về xử lý đâu? Diệp Thanh trầm ngâm phút chốc, ánh mắt từ hồng trên hòm máu rời, tiêu điểm lần nữa rơi vào trên người mấy người. Đã như vậy, liền từ ta tự mình tiến đến một chuyến. Hắn tỉnh táo nói. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt trao đổi một mắt, đều có thể nhìn ra trong lòng Diệp Thanh do dự cùng xoắn xuýt cảm xúc. Bọn hắn có thể hiểu được, đối với một cái lãnh khốc người vô tình tới nói, loại này do dự chính xác không dễ dàng. Kèm theo bọn hắn rời đi, hắc ám dần dần khôi phục nguyên dạng. Trong sơn động tràn ngập một cỗ quỷ dị khí tức đột ngột, ở vào tình thế như vậy ngốc lâu sẽ làm tâm thần người không yên. Đang lúc Diệp Thanh bọn người đặt vào trở về thời điểm, một chỗ khác lại đột nhiên mở ra vết nứt không gian. Long thần công chúa Liêu Huyền mang theo vài tên thị vệ đi tới. Chuyện gì khẩn cấp như vậy? Ánh mắt nàng nhìn chăm chú lên cố định tọa độ phụ cận vết máu, đồng thời tính toán tìm kiếm đạo kia đã biến mất không thấy gì nữa khe hở. Công chúa điện hạ, mặc dù có chút kinh ngạc nhìn thấy Long thần công chúa lại cũng có thể vượt qua vết nứt không gian, nhưng Diệp Thanh vẫn là không nhịn được tiến lên hành lễ. Sự tình có chút phiền phức, Triệu Thiết Tâm bị sát hại. Long thần công chúa chau mày, ánh mắt lóe lên tức giận tia sáng. Người xác nhận sao? Đúng vậy, ta chính mắt thấy. Diệp Thanh nghiêm nghị trả lời. Trong khoảng thời gian này, huyết minh môn dị thường xuống động. Triệu Thiết Tâm trước khi chết từng nói cho ta biết, bọn hắn đang tại mưu đồ bí mật một hồi cỡ lớn hành động. Long Thần công chúa tức giận không thôi. A, làm sao lại như thế? Cái này huyết minh môn dám cuồng vọng như thế. Nàng cắn chặt răng, rõ ràng đối với Triệu Thiết Tâm qua đời tràn ngập phẫn hận. Linh Vũ công chúa điện hạ chậm rãi đi tới, sắc mặt nàng trầm tĩnh, nhưng trong con ngươi để lộ ra kiên nghị cùng quyết tâm. Long Thần tỷ tỷ, chúng ta hẳn là trước tiên bảo trì khắc chế, chờ đợi chân tướng hiện ra là trọng yếu nhất. Long Thần công chúa nhìn xem Linh Vũ công chúa, cảm xúc có chút kích động. Ta biết rõ ngươi nói đạo lý, có thể giết Triệu Thiết Tâm. Vẹn vẹn chờ đợi, như thế chúng ta chỉ có thể bị bó tay bó chân. Linh Vũ công chúa lắc đầu than nhẹ, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta nóng lòng hành động, có thể sẽ làm nhiều công ít. Mục tiêu của chúng ta chu sát huyết minh môn, mà không chỉ là vì trả thù. Long Thần công chúa trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống nội tâm phẫn uất. Tốt ta, ngươi nói rất đúng. Liên theo ngươi nói tới, ta sẽ chặt chẽ giám thị huyết minh môn nhất cử nhất động. Diệp Thanh Trịnh trọng biểu thị, nếu có bất kỳ tình huống gì xuất hiện, ta sẽ lập tức đem tin tức truyền cho ngài. Linh Vũ công chúa gật đầu một cái. Hảo, chúng ta phải đợi chân tướng hiện ra phía trước, bảo trì khắc chế cùng cảnh giác. Nàng nhìn về phía Diệp Thanh, ngươi đi cáo chi Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt bọn hắn, mời bọn họ cũng bảo trì cảnh giới. Ngọc Kỳ Linh chỗ sâu, màn đêm đen kịt phía dưới, một nhà bình dân hoảng sợ chạy trốn lấy. Sâu trong đáy lòng của bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi. Vài ngày trước, bọn hắn không cẩn thận xông vào mặt quỷ nệ lãnh địa, chọc giận những thứ này hùng tàn sinh vật. Từ đó về sau, cái này vô tội gia đình liền bị đuổi giết lấy. Sau lưng truyền đến gấp rút mà khàn khàn tiếng thở dốc, mặt quỷ nện nhảy vọt tại ngọn cây ở giữa, theo đuổi không bỏ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn mang theo xúc giác mà bốn phía bước bè, tìm kiếm lấy con mồi lộ ra khí tức. Đúng lúc này, một đạo cao lớn mà thẳng thân ảnh xuất hiện tại bình dân người nhà phía trước. Diệp Lao Hán đứng ở kiên cố nham thạch bên trên, ánh mắt kiên định vô cùng. Hắn ngửa về đằng sau nhìn trời khoảng không, hô hấp lấy trong gió đêm yếu ớt mùi thơm ngát. Các ngươi hướng mặt trước chạy. Diệp Lao Hán nghiêm nghị hô, ta sẽ ngăn chặn bọn chúng. Mọi người trong nhà do dự một chút, tại tình cảm xúc động phía dưới vẫn như cũ quay người hướng về phía trước chạy trốn. Bọn hắn biết, tại nguy cơ này thời khắc chỉ có một người có thể chống đỡ mặt quỷ nện, đó chính là Diệp Lao Hán. Một lát sau, mặt quỷ nện nhào về phía Diệp Lao Hán. Bọn chúng gặp lại xúc giác giống móc tính toán bắt lại hắn. Diệp Lao Hán lách mình mà tránh, nắm đấm nhanh chóng mà vung ra. Quyền kính ngay sau đó vạch phá bầu trời đêm, cùng một cái mặt quỷ nện chạm vào nhau, phát ra trùng kích cực lớn âm thanh. Mặt quỷ nện bị đánh lui mấy bước, nhưng cũng không chịu đến trọng thương. Bên trong hang núi này tràn ngập khí tức trong lòng Diệp Lao Hán suy tư. Hắn hiểu được không cẩn thận liền sẽ lâm vào sinh tử kiếp khó khăn. Nhưng đang bảo vệ người nhà cái này tín niệm duy trì dưới, hắn dứt khoát liều mạng chiến đấu anh dũng. Mấy cái mặt quỷ nện bị hấp dẫn tới bên cạnh Diệp Lao Hán, đồng thời hướng hắn phát động công kích. Mặc dù hắn như hổ thêm cánh giống như ngăn cản được bọn chúng tiến công, nhưng tàn phá bừa bãi địch ý vẫn để cho mọi người trong nhà lương phát lạnh. Tuyệt vọng cùng bất lực dần dần chiếm cứ mỗi cái thành viên gia đình nội tâm. Bọn hắn cảm giác thời gian đang thong thả trôi qua, mà sinh tồn hy vọng lại càng ngày càng xa vời. Phụ thân, một cái tiểu nữ hài nhịn không được kêu khóc nói. Diệp Lao Hán liếc qua sững sốt người nhà, trong lòng dâng lên một cỗ thiêu đốt phẫn nộ. Hắn dùng toàn lực ngăn cản mặt quỷ nện mấy công, đồng thời tự lẩm bẩm, ta tuyệt đối không thể để cho những thứ này huyết tinh sinh vật thương tổn tới người nhà của ta. Diệp Lao Hán cùng người nhà tại mặt quỷ nện dưới sự vây công ra sức ngăn cản, bầu không khí dị thường khẩn trương. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Các ngươi còn tốt chứ? Một cái người thần bí hỏi, hắn hai ba mặc áo bào đen, mang theo một tia băng lãnh khí tức. Diệp Lao Hán ngừng quyền cước, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng nghi vấn. Mọi người trong nhà cũng đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt đan xen hy vọng cùng không tín nhiệm. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Lao Hán hỏi. Người thần bí mỉm cười, ta biết các ngươi đang tại đối kháng mặt quỷ nện, nhưng các ngươi cũng không biết bọn chúng sức mạnh thực sự. Một nhà bình dân nhìn chăm chú lên người thần bí, suy đoán dụng ý của hắn. Bọn hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Lao Hán, chờ đợi hắn phát biểu ý kiến. Diệp Lao Hán mở miệng lắc đầu, mặt quỷ nện chỉ là một loại hung ác sinh vật, cũng không chỗ đặc thù. Người thần bí đảo qua mọi người nhìn về phía ánh mắt, âm thanh trầm thấp nói, ngươi sai. Mặt quỷ nện chỉ là đại trùng tử mà thôi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn xem tên này người thần bí. Chương 962, kinh khủng chi địa chương 962, kinh khủng chi địa nghi ngờ của bọn hắn cùng hoang mang ở trong lòng lan tràn ra. Đại trùng tử. Diệp Lao Hán nghi ngờ lặp lại một lần. Người thần bí gật gật đầu, đúng vậy. Mặt quỷ nện cũng không phải bọn chúng dáng vẻ vốn có, bọn chúng bị lực lượng nào đó cải biến. Diệp Lao Hán trong mắt lóe lên một tia hào quang sáng tỏ, hắn đối với người thần bí lời nói rất có lòng tin. Dù sao, thân là nhất gia chi trưởng, hắn đã sớm quen thuộc tin tưởng mình phán đoán. Ngươi có thể trợ giúp chúng ta sao? Diệp Lao Hán hỏi. Người thần bí mỉm cười, đương nhiên có thể. Ta có biện pháp giải quyết mặt quỷ nện. Diệp Lao Hán trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng mới, nhưng cùng lúc cũng ôm một tia cảnh giác, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người thần bí không có trả lời Diệp Lao Hán vấn đề, mà chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần tin tưởng ta, đi theo ta chỉ dẫn. Đột nhiên xuất hiện này xuất hiện cùng lời nói phi thường chuyện để cho một nhà bình dân tràn đầy vô tận ngờ tới cùng nghi vấn. Nhưng Diệp Lao Hán cảm nhận được một cỗ hy vọng, 22 hắn nghĩ tin tưởng thần bí nhân này. Trong lòng Diệp Lao Hán tràn đầy đối với người thần bí chờ mong, nhưng cùng lúc cũng ôm một tia lo âu và hoài nghi. Hắn nhìn xem người thần bí, hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Ngươi có thể trợ giúp chúng ta chạy khỏi nơi này sao? Diệp Lao Hán hỏi. Người thần bí trong ánh mắt thoáng qua một tia sâu đậm ý cười, đương nhiên có thể. Ta có năng lực đặc thù, có thể để các ngươi rời xa mặt quỷ nệ uy hiếp. Diệp Lao Hán trầm tư phút chốc, cuối cùng lựa chọn tin tưởng thần bí nhân này. Tốt ta, vậy thì xin ngươi trợ giúp chúng ta. Hắn nói. Tại một nhà các bình dân nghe được Diệp Lao Hán quyết định sau, đều trao đổi rồi một lần ánh mắt. Bọn hắn hướng về phía người thần bí ném đi do dự cùng ánh mắt sợ hãi, có chút bận tâm người xa lạ này sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Ngươi là ai? Tại sao phải trợ giúp chúng ta? Một cái dũng cảm bình dân hỏi. Người thần bí mỉm cười trả lời. Đối với mặt quỷ nệ ẩn giấu chân tướng, ta đã có chút không chịu nổi tình mình. Ta đã thấy ngươi nhóm đang vì chính mình cùng người nhà liều mạng, cho nên xuất thủ tương trợ. Một nhà các bình dân nhao nhao lộ ra biểu tình nghi hoặc. Thần bí nhân này không giải thích được xuất hiện ở đây, tự xưng là kiếm khách, để cho bọn hắn khó có thể tin. Diệp Thanh đã dừng lại trong tay tu luyện động tác, lông mày của hắn quá chặt. Người thần bí nhắc tới mặt quỷ nệ ẩn tàng chân tướng, để cho hắn càng thêm lo lắng thân hữu an nguy. Quyết tâm ở trong lòng treo lên quần quần gợn sóng, hắn im lặng không lên tiếng đưa tay ra, trong gió rét cảm thụ được dần dần kiên định tín niệm. Kiếm khách tất nhiên nói có thể trợ giúp bọn hắn thoát đi mặt quỷ nệ chi địa, đó chính là một tia hy vọng. Diệp Thanh hít sâu một hơi, hắn biết mình không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Hắn cướp đường mà ra, thân ảnh trong bóng đêm nhanh chóng xuyên thẳng qua. Phóng qua đỉnh núi, trong rừng, vách đá, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Cùng ngày mới vừa sáng, Phượng Ti Ti từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hơi nhíu lên lông mày. Đột nhiên, nàng nghe được có người hô hoán tên của nàng. "Phượng Ti Ti." Một cái thanh âm khàn khàn trầm thấp truyền vào lỗ tai. Phượng Ti Ti nghiêng đầu sang chỗ khác, tại chỗ trong tầm mắt phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc, đó là Diệp Thanh. Hắn giờ phút này đầy người sát khí mãnh liệt, thân hình thẳng mà đứng tại Tử Vân lầu dưới mặt đất trong phòng tu luyện, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với địch nhân sau lưng thật sâu chán ghét. "Diệp Thanh." Phượng Ti Ti hô, "Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Diệp Thanh không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối. Hắn từng hy vọng có thể dùng sức mạnh của mình giải quyết hết thảy, lại không nghĩ rằng bị nữ tử này ngăn cản lại. "Các ngươi chớ ngu." Diệp Thanh âm thanh tràn đầy vội vàng. "Các ngươi thật đúng là cho là ta sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Bọn hắn giết thân nhân của các ngươi, để cho đưa thân vào mặt quỷ nện khủng bố như vậy chi địa." Phượng Ti Ti nghe ra Diệp Thanh trong lời nói bất mãn cùng phẫn nộ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ánh mắt lóe lên tín nhiệm cùng chờ mong, nhưng nàng vẫn tin tưởng Diệp Thanh. "Cảm ơn ngươi." Phượng Ti Ti nhẹ nói. Diệp Thanh gật đầu một cái, không có nhiều lời. Hắn trợ giúp Phượng Ti Ti chỉ là vì báo đáp ngày đó nàng hướng tới giải huyết minh môn chân tướng sâu sắc nguyện vọng dạng này ân huệ nhỏ, đối với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Diệp Thanh xoay người, quyết tâm hướng đi Ngọc Kỳ Lĩnh phương hướng. Hắn trong gió rét lộ ra kiên định không thay đổi, trên đỉnh đầu tung bay tóc dài theo gió thổi mà có thứ tự vũ động. Thái Dương từ tầng mây bên trong lộ ra một tia hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng hắn kiên nghị bóng lưng. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti hướng khác người tín nhiệm biết kỳ bọn hắn từ mặt quỷ nệ nơi đó lấy được tình báo. Bọn hắn tụ tập tại Kỳ Tiêu Quốc Hoàng cung lưu sĩ sảnh, bầu không khí khẩn trương mà trang trọng. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chế định đối sách, bằng không La Thiên Chi Ác sẽ cho quốc gia mang đến đáng sợ kết quả. Bạch Vinh Nguyệt dùng kiên định quyết tuyệt ngữ khí nói. Phượng Ti Ti đứng tại bên người nàng, trong mắt lập lòe kiên định cùng quyết tâm. Nàng biết rõ Diệp Thanh bây giờ đang ở tại trong cực kỳ nguy hiểm, vì bảo hộ hắn cùng quốc gia an ổn, nàng nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Các người tín nhiệm đều trầm mặc nhìn chăm chú lên hai người, chờ đợi bọn hắn chỉ thị tiếp theo. Căn cứ tình báo, Linh Vũ công chúa cùng trưởng lão Vân Lan cấu kết La Thiên kế sách. Đám người nghe được tin tức này lúc rơi vào trầm tư. Bọn hắn phản bội vương thất, ý muốn tham dự La Thiên chi ác, này đối toàn bộ vương quốc tới nói là uy hiếp chí mạng. Chúng ta nhất thiết phải lập tức khai thác hành động. Phượng Ti Ti tỉnh táo nói. Nàng tin tưởng ý thức được, thời gian đối với bọn hắn tới nói là phi thường cấp bách. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong 690 lóe ra một đạo kiên nghị mà ánh sáng sắc bén. Chúng ta cần liên hợp lại, cùng đối kháng La Thiên chi ác. Bây giờ điểm trọng yếu nhất là bảo vệ Diệp Thanh cùng quốc gia an toàn ổn định. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đầu tiên, chúng ta muốn bảo đảm Diệp Thanh an toàn. Bạch Vinh Nguyệt liếc qua Phượng Ti Ti hai người ăn ý trao đổi ánh mắt một cái. Thứ yếu, tại trên cố định kế hoạch làm một chút điều chỉnh cùng cải tiến. Chúng ta cần càng có tính nhắm vào mà đối phó Linh Vũ công chúa và trưởng lão Vân Lan. Phượng Ti Ti nói tiếp. Đám người khẩn trương mà tò mò tụ tập tại Tử Vân lầu trung quanh, thảo luận Triệu Thiết Tâm nguyên nhân cái chết, tận lực phỏng đoán chân tướng. Từng cái Kỳ Tiêu quốc đám võ giả trong mắt lập lòe tìm tòi nghiên cứu tia sáng, bọn hắn thực sự hy vọng có thể tìm được chân tướng cùng đáp án. Các ngươi nói, Triệu Thiết Tâm có phải hay không bị người giết? Một cái tuổi trẻ võ giả vội vàng hỏi. Không chỉ là giết, nghe nói còn có nội thương. Một võ giả khác xen vào nói, loại nội thương này cũng không phải phổ thông thương thế có thể tạo thành. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu đạt ra đối với Triệu Thiết Tâm chết cảm thấy chấn kinh, hơn nữa đối với chuyện này tràn ngập tò mò, hy vọng có thể tìm được chân tướng. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy riêng phần mình nghe thấy cùng đoán tin tức. Ta nghe nói Triệu Thiết Tâm gần nhất đang điều tra La Thiên Chi Ác. Một vị lớn tuổi võ giả cao mày nói, chẳng lẽ là có người không muốn hắn bạch trần chân tướng, cho nên hạ thủ. Chương 963, lấy lại công đạo. Chương 963, lấy lại công đạo cũng có khả năng là chịu đến Linh Vũ công chúa và trưởng lão Vân Lan cấu kết những người kia làm. Một cái khác cô gái trẻ tuổi đưa ra chính mình suy đoán, bọn hắn tất nhiên phản bội vương thất, cũng sẽ không để ý giết người diệt khẩu. Đám người hai mặt nhìn nhau, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Bọn hắn đều lâm vào trầm tư bên trong, tính toán từ trong đủ loại khả năng tìm ra có khả năng nhất đáp án. Chúng ta cần tra rõ ràng vụ án này sau lưng chân tướng. Bạch Vinh Nguyệt nói, trong mắt lập lòe quả quyết tia sáng. Đây là đối với Triệu Thiết Tâm tôn trọng, cũng là đối với chúng ta tụ tập ở chung với nhau mục đích. Phượng Ti Ti gật đầu một cái, trên mặt nàng mang theo quyết tâm. Chúng ta chỉ có tìm được hung thủ thật sự, mới có thể vì Triệu Thiết Tâm đòi lại một cái công đạo. Đám người nghe được hai vị nữ tử kiên quyết như thế mà quả quyết lời nói, nhao nhao cảm nhận được quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn biết mình không còn chỉ là đơn thuần thảo luận Triệu Thiết Tâm nguyên nhân cái chết phỏng đoán cùng nở tới, mà là đứng ở tìm kiếm chân tướng, truy cầu công chính cùng vì bạn bè đòi lại một câu trả lời hợp lý trên lập trường. Diệp Thanh từ Ngọc Kỳ lĩnh trên ngọn núi khoan thai mà tới, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra cao lớn uy nghiêm. Đi ngang qua người đi qua nhao nhao ghé mắt, cảm nhận được hắn cường đại lại chính nghĩa khí tức, đều rối rít ngờ tới hắn cùng với Triệu Thiết Tâm chết là có phải có quan. Diệp Thanh cũng không để ý tới những thứ này ánh mắt tò mò, hắn trực tiếp thẳng hướng Tử Vân lầu đi đến. Đám người không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm hắn biến mất ở đông đảo lầu các ở giữa. Huyết Minh môn luôn luôn lấy tàn nhẫn vô tình chứ danh, Triệu Thiết Tâm chính là bị bọn hắn giết chết. Mà bây giờ Diệp Thanh có thể chấn định như thế bình thường xuất hiện tại Tử Vân trước lầu, chẳng lẽ hắn cùng với Huyết Minh môn có liên hệ gì? Nhìn thấy Diệp Thanh xuyên qua Tử Vân lầu đại môn tiến vào nội đường, tất cả mọi người không có dám đuổi theo cái giày, chỉ là âm thầm quan sát đến. Dù sao đối mặt một cái lãnh khốc sát thủ vô tình, ai cũng không dám phớt lờ. Ở bên trong nội đường, Diệp Thanh ngồi ở một tấm hoa lệ trên ghế mây, xung quanh đứng đầy người. Mấy cái hoa phục tỷ nữ đang vì hắn châm trà đổ nước, xung quanh có vẻ như quý tộc người đều ở đây hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Thanh tới này bên trong là làm chuyện gì. Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút lại tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, hy vọng thu được một chút manh mối. Diệp Thanh cảm nhận được đám người như có điều suy nghĩ ánh mắt, nội tâm nhưng như cũng duy trì trấn định cùng kiên định. Tại Tử Vân trong lâu trong nội đường, đám người yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, chờ mong hắn tiết lộ cái này đáp án, đồng thời hy vọng hắn có thể nói ra chân tướng. Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn sang đám người. Ta là Diệp Thanh, thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, ta tới đây là vì tìm được Huyết Minh môn căn nguyên, vì Triệu Thiết Tâm báo thủ. Đám người khiếp sợ không thôi. Huyết Minh môn xem như trong chốn võ lâm tàn nhẫn nhất vô tình tổ chức, cho tới nay đều tự do ở chuẩn mực bên ngoài. Mà Diệp Thanh cũng dám vượt khó tiến lên, muốn cùng cái này tiếng xấu rõ ràng tổ chức đối kháng. Cái này đủ để chứng minh hắn là một cái vô cùng dũng cảm còn có quyết đoán người. Ngươi có thể tìm tới Huyết Minh môn căn nguyên sao? Một người mặc áo bào đỏ nam tử trung niên cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng bất quá là một cái vô tri binh sĩ thôi. Diệp Thanh nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Ta vững tin bọn họ cùng Triệu Thiết Tâm cái chết có liên quan. Hắn lạnh lùng nói, ta muốn tìm tới chân tướng, đồng thời đem tất cả cùng chuyện này người có liên quan đem ra công lý. Tiếng cười lạnh vang lên, đám người đối với Diệp Thanh quyết tâm biểu hiện ra mãnh liệt khinh thường. Tiểu tử, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể phá hủy Huyết Minh môn? Nực cười. Thế lực của bọn hắn cực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, căn bản không phải người như ngươi có thể đối phó được. Diệp Thanh ánh mắt kiên định, người như băng giống như là nhạt. Ta tự nhiên không cách nào dựa vào một người, nhưng ta tin tưởng từ đầu đến cuối sẽ có người cùng ta cùng chung mối thù. Hắn chậm rãi đứng lên. Trong lúc nhất thời, đám người bị Diệp Thanh ngôn từ đả động. Mặc dù Huyết Minh môn cường đại mà kinh khủng, nhưng bọn hắn đều có đã từng gặp hắn tàn bạo chèn ép kinh nghiệm. Bây giờ nghe được Diệp Thanh cắn răng nghiến lợi thề muốn tiêu diệt cái này tội ác chi nguyên, tự nhiên sinh ra mãnh liệt của mình. Diệp Thanh mang theo con mắt lạnh lùng, nhìn xem trước mặt cực lớn mặt quỷ nện, trong lòng âm thầm xưng là đại chủ tử. Hắn có thể cảm nhận được cái này con quỷ mặt nện trên thân lực lượng cường đại, nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào ý tứ. Đại chủ tử, ngươi chính là Ngọc Kỳ lĩnh chỗ sâu tội ác chi nguyên sao? Diệp Thanh âm thanh lạnh nhạt mà chào phúng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xem ra ngươi cũng bất quá là một cái bị người nâng lên trời thẳng hề mà thôi. Trung quanh bình dân phụ huynh Diệp Lao Háng nghe được Diệp Thanh xưng hô cái này chỉ sợ quái vật vì đại chủng tử không khỏi trong lòng chấn kinh. Phía trước bọn hắn đối với Diệp Thanh đã có hiếu kỳ cùng tán thưởng chi tình, bây giờ càng thêm lau mắt mà nhìn. Trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Mặt quỷ nện tựa hồ bị Diệp Thanh khí tức cường đại sợ kích giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cực lớn giác hút hướng về Diệp Thanh nhào tới, nhưng ở sắp tiếp xúc đến cơ thể của Diệp Thanh lúc, nó đột nhiên nghe ngóng rồi chuẩn. Tất cả mọi người đều bị một màn này choáng váng. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia vốn cho rằng vô địch mặt quỷ nện, tại trước mặt Diệp Thanh giống như bơi lội đồ chơi giống như lùi bước. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp lão hán lắp bắp hỏi. Đại trùng tử cư nhiên bị ngươi hù chạy. Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, thần sát tự nhiên. Ta tố chất thân thể vượt qua thường nhân, không phải cái này con quỷ mặt nện có khả năng sánh ngang. Hắn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt khóa chặt Diệp lão hán, ngươi có từng nghe nói phụ cận còn có khác gì quái qua lại? Diệp lão hán giật mình gật gật đầu, mơ hồ nói, phía trước trong thôn có người nhắc lên, Ngọc Kỳ lĩnh trung quanh thường thường có sinh vật kỳ quái xuất hiện, nhưng không người nào dám tận mắt nhìn thấy qua. Diệp Thanh trong lòng hơi động, hắn đối với mấy cái này dị quái vô cùng chú ý, nếu như có thể tìm được nhiều đầu mối hơn, có lẽ có thể dòm ngó Huyết Minh môn ẩn tàng bí mật. Hắn lạnh lùng hỏi, ta cần biết càng nhiều chi tiết. Đám người xuống lại, đều đối Ngọc Kỳ lĩnh phụ cận dị quái tình huống cảm thấy hiếu kỳ cùng tò mò. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu nói lên ngày xưa nghe đồn và tự mình kinh nghiệm, tiền vốn triệu, tại cái này nhiệt liệt mà bận rộn bầu không khí bên trong, Diệp Thanh ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn biết, chỉ có tìm được Huyết Minh môn căn nguyên, mới có thể vì Triệu Thiết Tâm báo thủ. Trong thôn trang phi thường náo nhiệt, các thôn dân nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tràn ngập tò mò thảo luận Diệp Thanh đánh lui mặt quỷ nện sự tình. Cái này trẻ tuổi người xa lạ để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng kính sợ xí. Đang lúc mọi người chăm chú, một cái vóc người cao lớn thợ săn đội trưởng dẫn theo các đội viên bước vào thôn. Hắn nhìn đứng ở giữa đám người Diệp Thanh, trong mắt lóe lên một tia vẻ khác thường. Ngươi chính là cái kia đánh lui mặt quỷ nện thiếu niên? Thợ săn đội trưởng đi tới Diệp Thanh bên cạnh dò hỏi. Diệp Thanh nhàn nhạt gật đầu một cái. Các thôn dân đều quăng tới ánh mắt tò mò, chờ mong vị này thiếu niên thần bí có thể đưa ra liên quan tới Ngọc Kỳ lĩnh dị quái tình huống hồi báo. Ta nghe nói ngươi đối với Ngọc Kỳ lĩnh chung quanh dị quái có hiểu biết. Chương 964, Ngọc Kỳ lĩnh chương 964, Ngọc Kỳ lĩnh thợ săn đội đội trưởng dùng một loại nghiêm túc giọng điệu hỏi. Diệp Thanh nhìn xem vị này thợ săn đội trưởng, mỉm cười, chính xác như thế. Nghe nói như thế, đám người tụ tập chặt hơn. Bọn hắn biết mình rốt cuộc tìm được hy vọng. Nếu như có thể nhận được gã thiếu niên này trợ giúp, có lẽ có thể khu trục những thứ này một mực khốn nhiều thôn trang dị quái. Mời ngươi nói cho chúng ta biết liên quan tới khác dị quái tình huống. Thợ săn đội đội trưởng cung kính nói. Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, hít sâu một hơi. Căn cứ vào ta trước đây quan sát cùng nghe, Ngọc Kỳ lĩnh phụ cận còn có một cái phần thiên phượng điệp cùng một đầu điểm huyễn xà mai phục trong đó. Hai loại dị quái đồng dạng nguy hiểm, thực lực có thể muốn vượt qua mặt quỷ nệ. Nghe được Diệp Thanh giới thiệu, các thôn dân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết rõ hai loại dị quái đáng sợ. Thợ săn đội đội trưởng nhíu mày suy xét phút chốc, tiếp đó đối với Diệp Thanh nói: "Chúng ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, mau chóng giải quyết những thứ này dị quái vấn đề. Chúng ta thợ săn đội có thực lực kinh nghiệm phong phú cùng cường đại, tại ngươi dưới sự giúp đỡ, Ngọc Kỳ lĩnh đem tái hiện yên tĩnh." Diệp Thanh khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, hắn cũng không cần ỷ lại thợ săn đội sức mạnh, nhưng đối với giải quyết huyết minh môn vấn đề mà nói, liên hợp hành động không thể nghi ngờ sẽ lại càng dễ chút. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử ép ra ngoài. Ngoài dự liệu của mọi người, 730 nàng lại là Phượng Ti Ti Phượng gia tiểu thư. Ta cũng nghĩ cùng một chỗ tham gia. Phượng Ti Ti âm thanh ôn nhu mà kiên định. Thợ săn đội đội trưởng liếc Phượng Ti Ti một cái, biết vị tiểu thư này cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn gật đầu một cái, ra hiệu. Các thôn dân nhìn về phía Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Bọn hắn hy vọng hai vị này người trẻ tuổi có thể dẫn dắt bọn hắn thoát khỏi dị quái khốn nhiễu. Diệp Thanh đứng tại Ngọc Kỳ lĩnh chân núi trong thôn trang nhỏ, thôn trưởng dẫn theo một đám các thôn dân xuống lại đi lên. Bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Thanh, chờ mong hắn cho ra giải quyết dị quái vấn đề phương pháp. Diệp công tử, thôn chúng ta trang một mực bị dị quái khốn nhiễu, thực sự là khổ không thể tả. Hiện tại là chúng ta hy vọng duy nhất. Thôn trưởng thành khẩn nói. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn sâu một cái các thôn dân. Hắn mở miệng nói, không cần lo lắng, ta đã kỹ càng quan sát qua Ngọc Kỳ lĩnh chung quanh dị quái tình huống. Đầu tiên phải rõ ràng, những thứ này dị quái cũng là lấy ăn người vì mục tiêu hung mãnh sinh vật. Nghe đến đó, một chút trẻ tuổi thôn dân không khỏi nắm chặt vũ khí của mình. Diệp Thanh nói tiếp đi. Đối kháng những thứ này vô cùng ca, nguy hiểm và có công kích tính sinh vật, cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà ta có thể nói cho đại gia một chút phương pháp bảo vệ mình. Mau nói a. Một cái trung niên phụ nữ lo lắng hỏi. Diệp Thanh mỉm cười. Đầu tiên, lúc gặp phải dị quái, tận lực giữ vững tỉnh táo cùng nhạy bén. Những thứ này dị quái mặc dù hung mãnh, nhưng mà bọn chúng còn có một số nhược điểm. Tỷ như phần thiên phượng điệp lực công kích chủ yếu tập trung ở trên cánh, chỉ cần tìm được công kích phần thiên phượng điệp cánh phương pháp, liền có thể hiệu quả suy yếu uy lực của bọn nó. Các thôn dân tụ tinh hội thần nghe, bọn hắn đều hiểu chút phương pháp cũng không phải bọn hắn có thể dễ dàng nắm giữ. Diệp Thanh tiếp tục nói, thứ yếu, lúc gặp phải dị quái, đại gia tốt nhất đừng hành động đơn độc, hẳn là tận lực tạo thành tiểu đội, giữa hai bên cung cấp bảo hộ cùng ủng hộ, dạng này có thể đề cao chiến đấu hiệu quả. Xin hỏi Diệp công tử, ngươi đối với Ngọc Kỳ lĩnh lịch sử dài bao nhiêu? Thôn trưởng hỏi. Diệp Thanh hơi sững sờ. Ta đối với nơi này lịch sử cũng không hiểu rõ, thỉnh thôn trưởng chỉ giáo. Thôn trưởng lập tức lộ ra một tia hân thưởng. Ngọc Kỳ lĩnh là một cái phong cảnh như vẽ, ưu tính tưởng hòa chỗ. Trước đây thật lâu, đây là tu tiên giả tu hành thánh địa. Nhưng năm gần đây dị quái ngang ngược, làm cho người lo nghĩ. Diệp Thanh nghe say sương ngon lành, hắn hy vọng thông qua được giải lịch sử, có thể tốt hơn ứng đối vấn đề trước mắt. Thôn trưởng tiếp tục nói, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Truyền thuyết những thứ này dị quái là bởi vì một hồi đại chiến lưu lại uy thế còn dư, khiến cho nguyên bản trang nghiêm thần bí Ngọc Kỳ lĩnh trở nên nguy cơ từ phía. Thôn chúng ta trang nhân không địch lại bọn chúng, liền chỉ có tránh khó khăn ở đây. Diệp Thanh khẽ cho mày. Ngươi biết trận đại chiến này là nguyên nhân gì đưa tới sao? Thôn trưởng kiên nhẫn giải thích nói nguyên nhân cụ thể không rõ lắm, chỉ nghe qua có người ham quyền hạn cùng thiên địa ở giữa sức mạnh đối kháng, đưa đến Ngọc Kỳ lĩnh dị biến. Diệp Thanh gật đầu một cái. Ta hiểu rồi. Nếu biết vấn đề, vậy chúng ta kế tiếp liền cần liên thủ giải quyết vấn đề này. Ta cần mỗi người các ngươi đều bảo trì cảnh giác đồng thời phối hợp hành động. Các thôn dân nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời biểu đạt ra đối với Diệp Thanh ỉ lại cùng chờ mong. Diệp Thanh mặt mỉm cười, trong lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Không cần lo lắng, ta sẽ tận lực bảo hộ đại gia. Hắn thể hiện ra người lãnh đạo đặc chất, chủ động cùng thôn dân cùng thôn trưởng tiến hành câu thông, đồng thời cung cấp một chút bảo vệ mình phương pháp. Hắn hy vọng có thể vì cái này bị dị quái khốn nhiều thôn trang nhỏ mang đến yên tĩnh cùng an bình. Thôn trưởng đối với Diệp Thanh thể hiện ra tín nhiệm cùng chờ mong chi tình, nguyện ý đem hết toàn lực cùng hộ hắn. Mà các thôn dân thì biểu đạt bọn hắn đối với Diệp Thanh ỉ lại cùng chờ mong. Tại cái này khẩn trương mà mong đợi bầu không khí bên trong, Diệp Thanh lập xuống quyết tâm, bắt đầu chế định giải quyết dị quái vấn đề kế hoạch. Cùng lúc đó, một bên khác, Bạch Huynh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trầm mặc phút chốc, khuôn mặt nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt. Các nàng đắm chìm tại vừa mới nghe được thông tin bên trong, ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Bạch Huynh Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: "Linh Vũ công chúa vậy mà cùng trưởng lão Vân Lan cấu kết với nhau, như đổ bí mật La Thiên, đơn giản phản bội quốc gia hành vi. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ." Phượng Ti Ti cầm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Đích xác, chúng ta nhất thiết phải vạch trần chuyện này đồng thời khai thác hành động. Bằng không nếu là La Thiên thành công xâm lấn, vậy sẽ đối với toàn bộ quốc gia tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hai người trao đổi một cái trang nghiêm mà ánh mắt kiên định, quyết tâm phải nhanh khai thác hành động. Bạch Vinh Nguyệt đề nghị: "Chúng ta cần thu thập càng nhiều liên quan tới âm mưu chứng cứ, đồng thời tìm kiếm khác người ủng hộ lấy bảo đảm thành công." Phượng Ti Ti gật đầu một cái: "Không tệ. Đầu tiên chúng ta phải đi Tử Vân lầu dưới mặt đất tu luyện thất, nơi đó có dấu không thiếu cổ tịch cùng bí tàng. Có lẽ có thể tìm tới một chút có liên quan Linh Vũ công chúa và trưởng lão Vân Lan ở giữa cấu kết manh mối." Hai người lập tức xuất phát đi tới Tử Vân lầu dưới mặt đất tu luyện thất. Khi tiến vào tu luyện thất lúc, một cỗ lờ mờ thần bí không khí xông tới mặt. Tiếng bước chân của các nàng tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đi đến một chỗ bày đầy bụi đất kệ sách phía trước dừng lại. Các nàng bắt đầu lùng tìm trên giá sách bị vứt bỏ nhiều năm cổ tịch cùng bí tàng. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti cùng Hạ Tuyết Thanh ngồi ở Kỳ Tiêu Quốc Hoàng cung lưu sĩ trong sảnh. Ba người bọn họ trên mặt mang trách nhiệm nặng nề, biết mình là quốc gia an nguy thủ hộ giả. Chương 965, cấu kết manh mối. Chương 965, cấu kết manh mối. Bất luận cái gì một tia sai lầm đều không thể sai sót. Bọn hắn nắm thật chặt chứng cơ trong tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối phương. Bạch Vinh Nguyệt mở miệng trước nói: "Chúng ta đã từ phòng tu luyện trong cổ tịch tìm được không thiếu liên quan tới Linh Vũ công chúa và trưởng lão Vân Lan cấu kết manh mối. Bây giờ chúng ta cần thương nghị ra một bộ hữu hiệu đối sách." Phượng Ti Ti vội vàng biểu thị: "Đầu tiên, chúng ta nhất thiết phải đem những tin tức này báo cáo cho quốc vương." Hạ Tuyết Thanh điểm gật đầu: "Ta lại trợ giúp các ngươi đem tin tức chỉnh lý ra một cái tỉ mỉ mà hoàn chỉnh tình báo, đồng thời tự mình đưa cho quốc vương. Còn có một cái vấn đề, chúng ta như thế nào bảo đảm phần báo cáo này sẽ không rơi vào địch nhân chi thủ?" Phượng Ti Ti suy xét một lát sau đưa ra một cái phương án giải quyết: "Chúng ta có thể đem báo cáo chia nhiều cái bộ phận, đồng thời từ người khác nhau viên phụ trách truyền tống. Dạng này dù cho có người liên lạc với trong đó một bộ phận, cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ toàn bộ âm mưu toàn cảnh." Bạch Vinh Nguyệt nói bổ sung: "Đồng thời, chúng ta còn cần nghĩ cách bảo hộ quốc vương an toàn. Linh Vũ công chúa và trưởng lão Vân Lan tất nhiên dám phản bội quốc gia, tất nhiên cũng đối quốc vương bất lợi." Hạ Tuyết Thanh nghiêm túc gật đầu: "Ta sẽ an bài một chút có thể tin nhân viên hộ vệ bảo hộ quốc vương, đồng thời cũng muốn tỉ mỉ giám sát trong hoàng cung bên ngoài động tĩnh." Ba người bọn họ tiếp tục thương thảo đối sách, tự hỏi như thế nào tốt hơn ứng đối nguy cơ sắp đến. Mỗi một cái phương án đều cần đi qua thận trọng cân nhắc cùng cân nhắc. Phượng Ti Ti ý thức được tất cả mọi người cũng tại cố hết sức bảo hộ Kỳ Tiêu quốc nhà lợi ích, đồng thời chính mình còn chưa cảm nhận được chính mình cửu âm chi thể mang đến ưu thế. Nàng nhíu mày, cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti cùng Hạ Tuyết Thanh tiếp tục thương thảo đối sách lúc, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên áo. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Long Thần công chúa nổi giận đùng đùng đi đến, đi theo phía sau Linh Vũ công chúa. Long Thần công chúa sắc mặt tái xanh, trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận. Nàng phía trước nghe được Triệu Thiết Tâm tin qua đời sau tức sủi bọt mép, không để ý chút nào cùng thân phận của mình cùng hình tượng. Nàng bước lên phía trước, chuẩn bị khai phủ bên trong đi tới biên phòng thành quách. "Long Thần tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì?" Linh Vũ công chúa vội vàng ngăn lại nàng, trong giọng nói lộ ra lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. "Triệu Thiết Tâm chết, hắn là chúng ta trọng yếu nhất tướng lĩnh một trong. Vì cái gì không có ai đi báo thủ? Vì cái gì không có ai phái binh thủ vững biên phòng thành quách?" Long Thần công chúa âm thanh tràn đầy đau lòng cùng không hiểu. Linh Vũ công chúa hít sâu một hơi, tính toán bình phục tâm tình của mình, đồng thời nhẹ nói: "Tỷ tỷ, mời ngươi nghe ta giảng giải. Tin tức này truyền đến lúc quả thật làm cho chúng ta cảm thấy chấn kinh cùng đau lòng, nhưng chúng ta nhất thiết phải trước tiên tỉnh táo lại. Biên phòng thành quách tình huống chúng ta đã phái người đi tra rõ, để chúng ta chờ đợi bọn hắn báo cáo làm tiếp tiến một bước quyết sách ra." Long Thần công chúa mặc dù đối với Linh Vũ công chúa nói có chút có lý, nhưng tức giận trong lòng cũng không hiểu không có chút nào giảm bớt. Nàng hung hăng nắm chặt song quyền, cơ hồ muốn đem móng tay đâm vào trong thịt. "Ta không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Triệu Thiết Tâm trung thành ngay thẳng, lại bị chết thảm như vậy vô nhân đạo. Nếu như không nhanh chóng khai thác hành động, càng nhiều người sẽ mất mạng tại âm mưu của địch nhân phía dưới." Long Thần công chúa tức giận rít gào lên đạo. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti cùng Hạ Tuyết Thanh nhìn nhau, cảm nhận được Long Thần công chúa kích động không thôi cảm xúc. Bọn hắn biết rõ Long Thần công chúa bây giờ nội tâm lo nghĩ cùng phẫn nộ, cũng ý thức được nàng gặp phải đến đả kích là to lớn như thế. "Long Thần công chúa, mời ngươi trước tiên lánh tĩnh một chút. Chúng ta sẽ vì ngài lấy lại công đạo, đồng thời bảo hộ biên phòng thành quách an toàn. Chỉ là cần thời gian tới tra ra chân tướng, đồng thời chế định kế hoạch tốt hơn." Phượng Ti Ti cấp tốc đứng dậy, cố gắng trấn an Long Thần công chúa cảm xúc. Long Thần công chúa nhìn chăm chú Phượng Ti Ti ánh mắt, cảm nhận được nàng kiên định tự tin ánh mắt, thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nàng buông lòng nắm chặt nắm đấm, gật gật đầu ra hiệu chính mình nguyện ý lại chờ đợi phút chốc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng, dù cho nàng nhìn bề ngoài bình tĩnh một chút, trong nội tâm vẫn tràn đầy lửa giận cũng không hiểu. Trong nội tâm nàng yên lặng thề, một khi có bất kỳ người thừa cơ ngấp nghé biên phòng thành quách, nàng sẽ tự tay giải quyết bọn hắn. Một bên khác, tại Ngọc Kỳ lĩnh đỉnh, Diệp Thanh đứng tại trên một cái rộng rãi gò đất, nhìn ra xa bốn phía cảnh đẹp. Hàn phong thổi lất phất hắn mái tóc dài màu đen kia, khiến cho hắn kiếm kia sắc bén như vậy ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn mặc dù lạnh khốc vô tình, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cất giấu đối với vinh quang cùng chính nghĩa khát vọng. Đột nhiên, một thân ảnh thoáng hiện mà ra là Sơn Dân thôn trưởng dẫn theo một đám thôn dân đến đây hoan nghênh Diệp Thanh điện. Quần áo bọn hắn mộc mạc, lại vẻ mặt tươi cười, đối với Diệp Thanh tràn ngập lòng kính trọng. Sơn Dân thôn trưởng cất bước đi đến Diệp Thanh trước mặt, cung kính nói: "Đại hiệp Diệp Thanh, thỉnh cho phép ta đại biểu Ngọc Kỳ linh thôn dân hướng ngài chí di tối chân thành hoan nghênh. Chúng ta đã sớm biết ngài là một đời võ công cao thủ, hôm nay cuối cùng có thể tận mắt nhìn đến ngài chân thực anh dũng phong thái." Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, không nói tiếng nào. Hắn không có quen thuộc tiếp nhận người khác ca ngợi cùng lễ ngộ, chỉ chuyên chú với mình truy cầu sức mạnh cùng đường báo thủ. Đang lúc bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên lúc, đột nhiên, Ngọc Kỳ Lĩnh sinh vật sứ giả xuất hiện. Nó là một cái cực lớn kỳ lân, trên thân ẩn chứa linh lực cường đại. Nó nhìn chằm chằm Diệp Thanh, trong mắt lập lòe khiêu chiến tia sáng. "Ngươi là Diệp Thanh? Muốn chứng minh ngươi có tư cách đặt chân Ngọc Kỳ Lĩnh, nhất thiết phải trước tiên chiến thắng ta." Sinh vật sứ giả lăng lệ mà nói. Diệp Thanh híp mắt lại, không nghĩ tới sẽ gặp phải cái ngoại ý muốn này khiêu chiến. Bất quá, cái này cũng là một cái cơ hội để chứng minh chính mình vô địch võ công. "Tốt a." Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, "để cho ta tới chứng minh thực lực của ta." Cả hai lập tức kịch liệt triển khai chiến đấu. Diệp Thanh lấy như lôi đình tốc độ cùng kiếm thuật cùng sinh vật sứ giả giao thủ, mỗi một kiếm đều tràn đầy lực đạo cùng trí tuệ. Hắn nhanh như thiểm điện, trên không trung xuyên thẳng qua né tránh sinh vật sứ giả công kích, đồng thời sử dụng chính mình đặc hữu vô ảnh kiếm pháp cho đối phương hủy diệt tính đả kích. Quan chiến sơn dân thôn dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận này hùng vĩ, kinh tâm động phách tỷ thí. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế mà tinh xảo võ công. Diệp Thanh cùng sinh vật sứ giả kịch liệt triển khai chiến đấu, kiếm thuật của hắn lăng lệ mà tinh diệu, mỗi một kiếm đều mang như lôi đình sức mạnh. Nhanh chóng qua lại trên không, hắn linh hoạt tránh né lấy sinh vật sứ giả công kích, đồng thời mượn nhờ chính mình đặc biệt vô ảnh kiếm pháp cho đối phương hủy diệt tính đả kích. Sơn dân các thôn dân kinh ngạc mắt thấy trận này hùng vĩ mà kinh tâm động phách tỷ thí. Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Thanh càng chiến càng hăng, mỗi một kiếm đều so phía trước một kiếm càng thêm lăng lệ. Trên người hắn để lộ ra vô địch khí thế, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Cuối cùng, tại một lần đả kích chí mạng phía dưới, Diệp Thanh thành công đem sinh vật sứ giả đánh bại. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, sinh vật sứ giả phá toái thành vô số mảnh vụn tiêu tan trên không trung. Diệp Thanh trở xuống tới trên mặt đất, trên thân còn có để lại chút lấm tấm mồ hôi công trình thủy lợi. Chương 966, Phi Hỏa Trùng chương 966, Phi Hỏa Trùng đại hiệp. Sơn dân thôn trưởng vui dạo dực mà hướng Diệp Thanh đi tới. "Ngài thật sự là thật lợi hại. Liền cái kia sinh vật hùng mạnh sứ giả đều không phải là đối thủ của ngài." Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Bích Viêm Phong, trong lòng lại thêm một cố quyết tâm. Lúc này, Thiết Cương Phong đang tại tìm kiếm một chỗ bí mật hang động. Cái huyệt động này nghe nói là cất giấu đại lượng tu luyện trí cao pháp thuật linh bảo. "Thiết Cương huynh, chúng ta cũng sắp đến." Diệp Thanh nhíu mày, dựa vào trực giác dẫn lĩnh con đường. Thiết Cương Phong đi theo phía sau hắn, yên lặng gật đầu. Hắn đối với Diệp Thanh năng lực tràn ngập kính nể, biết chỉ cần đi theo ở bên cạnh hắn, liền có thể nhận được càng nhiều cơ hội cùng bảo tàng. Càng lúc càng xa, tại một mảnh rừng rậm phía trước, hai người cuối cùng phát hiện một cái cực lớn huyệt động cửa vào. Hang động thâm thúy mà thần bí, lộ ra từng trận sóng nhiệt. 87 linh đang lúc hai người muốn đi vào hang động tìm kiếm bí ẩn trong đó lúc, đột nhiên từ trong bóng tối bay ra một đám thiêu đốt hỏa diễm con rơi. Bọn chúng phát ra thê lương tiếng thét chói tai, tràn đầy ác ý cùng sát khí. "Những này là cái gì?" Thiết Cương Phong giật mình hỏi, hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy sinh vật. Diệp Thanh ánh mắt nhìn chăm chú những ngọn lửa này con rơi, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Những ngọn lửa này con rơi được xưng là phi hỏa trùng, là bích trên viêm phong kỳ dị sinh vật. Bọn chúng thể nội ẩn chứa hỏa diễm chi lực, có cường đại năng lực công kích. A Cường nghe xong toàn thân run rẩy, hắn run lẩy bẩy nói: "Đại nhân, những thứ này phi hỏa trùng mười phần nguy hiểm. Bọn chúng nắm giữ cường đại hỏa diễm kỹ xảo, đồng thời cực độ mẫn cảm. Một khi bọn chúng phát giác được có người tiếp cận, liền sẽ điên cuồng công kích." Diệp Thanh xoay đầu lại, lâm nhiên nhìn xem A Cường: "Ngươi có biện pháp đối phó bọn chúng sao?" A Cường run giọng hồi đáp: "Ta không biết nên như thế nào đối phó những thứ này sinh vật đáng sợ." Diệp Thanh mỉm cười một chút: "Không việc gì, giao cho ta a." Hắn lập tức hướng về phi hỏa trùng nào tới. Thân hình giống như mũi tên nhọn như thiểm điện nhanh chóng qua lại trên không, cùng sử dụng kiếm khí đưa chúng nó bước lui. Mỗi một kiếm đều hóa thành một đầu lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, tản mát ra mãnh liệt sóng nhiệt. Phi hỏa trùng cảm nhận được trên thân Diệp Thanh tản mát ra cường thế khí tức, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Bọn chúng chợt quanh quẩn trên không trung, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. A Cường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, đối với Diệp Thanh vũ lực tràn đầy kính sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lại tinh xảo kiếm thuật. Diệp Thanh nắm chặt chuôi kiếm, không cho những thứ này phi hỏa trùng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mỗi một lần huy kiếm đều kéo theo cả người sức mạnh, để cho mỗi một kích đều có hủy diệt hết thể uy lực. Thời gian dần qua, phi hỏa trùng giảm bớt, bọn chúng bắt đầu sợ mà thoát đi phiến khu vực này. Cuối cùng, tại một cái mạnh mà hữu lực chạm kích phía dưới, cuối cùng một cái phi hỏa trùng bị Diệp Thanh đánh tan. A Cường nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. "Đại nhân quả nhiên lợi hại, ngài thực sự là trong truyền thuyết đại hiệp." Diệp Thanh hít sâu một hơi, cũng không có đáp lại. Diệp Thanh chau mày, nhìn chăm chú Bích Viêm Phong bất ngờ vết núi. Trước mắt, một cái cực lớn ưng vương xoay quanh trên không trung, trong miệng phát ra cao vút kêu gào âm thanh. Đây là bích trên viêm phong bá chủ, địa vị cực cao, sức mạnh to lớn sinh vật. Nó toàn thân bị ngọn lửa bao quanh, mỗi một lần huy động cánh đều tản mát ra khí tức nóng bỏng. Diệp Thanh cảm thấy không khí chung quanh bắt đầu trở nên lửa nóng, phản phất không chỗ có thể trốn. Nhưng cái này cũng không để cho Diệp Thanh lùi bước. Tương phản, trong lòng của hắn tràn đầy chiến đấu quyết tâm cùng khát vọng thắng lợi dục vọng. "Ưng vương, ta muốn cùng ngươi chiến đấu." Diệp Thanh la lớn. Hắn không sợ hãi chút nào tung người bật lên, trên không trung cùng ưng vương triển khai giao phong kịch liệt. Đối với Diệp Thanh tới nói, lần chiến đấu này là một hồi đối kháng gặp phải chính mình sợ hãi cùng khiêu chiến cơ thể cực hạn khảo nghiệm. Hắn vừa phải tránh những vương lợi chảo cùng hỏa diễm công kích, tại kiếm khí vờn quanh phía dưới cho đối phương có lực đả kích. Mỗi một lần lưỡi kiếm của hắn đâm về ưng vương, đều mang vô cùng sắc bén khí thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lưỡi lao qua chỗ, hỏa diễm bị xé đứt, lưu lại một đạo cơ hồ không cách nào chữa trị vết thương. Ưng vương giống giận trên không trung quần của lấy, tính toán thoát khỏi Diệp Thanh truy kích. Nhưng hắn gặp một cái làm hắn chấn động đối thủ. Diệp Thanh mặc dù thân ở thế yếu, nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Hắn bằng vào xuất sắc võ kỹ cùng không sợ tinh thần lần lượt né tránh Ưng Vương lăng lệ công kích, tại thời khắc mấu chốt cho đối phương đả kích chí mạng. Theo thời gian trôi qua, Ưng Vương bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Nó cảm nhận được trong cơ thể của Diệp Thanh tản mát ra uy áp mạnh mẽ cùng đối với thắng lợi khát vọng. Cuối cùng, tại Diệp Thanh một cái chí mạng chạm kích phía dưới, Ưng Vương phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, rơi ở trên mặt đất hóa thành một đoàn cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Thắng lợi sắp tiến đến, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám bóng đen hỏa diễm biên bức vương lãnh đạo bọn chúng bay về phía Diệp Thanh vị trí. Những ngọn lửa này biên bức vương là bích trên biên phong một cái khác chúng cường lớn sinh vật. Bọn chúng có thể điều khiển hỏa diễm, hơn nữa nhanh nhẹn tấn manh vô cùng. Bọn chúng phát ra thê lương kêu gào âm thanh, phản phất đang hướng Diệp Thanh tuyên cáo chiến đấu sắp tới. Diệp Thanh tỉnh táo quan sát đến hỏa diễm biên bức vương động tĩnh. Hắn biết trận chiến đấu này chính là một hồi trận vật đọ sức, nhưng hắn tin tưởng mình có đầy đủ dũng khí cùng thực lực tới đối mặt. Chiến đấu bắt đầu, hỏa diễm biên bức vương nhanh chóng mà đánh út về phía Diệp Thanh, thân hình cực kỳ linh hoạt. Có khi giấu ở trong ngọn lửa, có khi bỗng nhiên trên phạm vi lớn thay đổi hướng bay. Diệp Thanh không thối lui chút nào. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân tản mát ra lãnh khốc vô tình khí tức. Mỗi một lần huy kiếm đều lôi kéo đâm người tâm cốt hàn ý, vẽ ra trên không trung mấy đạo hoa lệ mà chí mạng đường vòng cung. Hỏa diễm biên bức vương thét lên tính toán tránh đi Diệp Thanh lăng lệ công kích. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, cái này nhìn như người lạnh nhạt loại, có thể nắm giữ kiếm thuật mạnh mẽ như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên sân hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, bầu không khí một trận trở nên khẩn trương lên. Nhưng Diệp Thanh không có buông lỏng, hắn tại mỗi cái trong khe hở thi triển ra bản thân vô ảnh kiếm pháp, đem hỏa diễm biên bức vương đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, tại một lần tinh chuẩn mà một kích chí mạng phía dưới 11 cuối cùng một cái hỏa diễm biên bức vương phát ra chấn thiên kêu gào âm thanh rơi xuống trên mặt đất. Còn sót lại hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, chỉ để lại yên tĩnh cùng thắng lợi. Diệp Thanh thoải mái mà thở ra một hơi. Hắn đưa lưng về phía thiêu đốt xác, tại trong màn đêm tản ra vô tận uy nghiêm. Diệp Thanh đứng tại bích viêm phong đỉnh. Sau lưng là vẫn như cũ cháy hừng hực hỏa diễm biên bức vương xác. Trên người áo bào đã bị hỏa diễm cùng trong chiến đấu chảy thương mà phá toái không chịu nổi. Hắn thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy thắng lợi cùng thỏa mãn. Đúng lúc này, một đạo thân mang trắng thuần trường bảo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một vị tiên phong đạo cốt, da như mỡ đông lão giả. Tay hắn cầm phải trượng, thần thái trang trọng mà uy nghiêm. Vị lão giả này là Bích trên Viêm Phong Sơn thần sứ giả, phụ trách trông coi Bích Viêm Phong bảo tàng cùng truyền thừa. Bây giờ, hắn nhìn chăm chú lên Diệp Thanh trong ánh mắt toát ra tán thưởng cùng tán hành. Chương 967, Hỏa Diễm Chi Tâm chương 967, Hỏa Diễm Chi Tâm người trẻ tuổi, ngươi trong chiến đấu bày ra thực lực cùng giúp khí đủ để khiến người khâm phục. Sơn thần sứ giả chậm rãi mở miệng nói, ngươi đánh bại Ưng Vương cùng Hỏa Diễm Biên Bức Vương, đã chứng minh thực lực của mình. Diệp Thanh khẽ ngẩng đầu, đối mặt Sơn Thần sứ giả bình thản mà khẳng định giọng điệu, nội tâm tràn đầy kích động cùng tự hào. Hắn cũng không quên đây hết thảy đều là bởi vì chính mình không sợ gian nguy, lấy dũng khí đi khiêu chiến, trong lòng bởi vậy rất cảm thấy thỏa mãn. Đa tạ Sơn Thần sứ giả khích lệ. Diệp Thanh không người hướng Sơn Thần sứ giả thi lễ một cái, hắn thật sâu cảm nhận được cái này vị lão giả trang nghiêm cùng hy vọng. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sơn Thần sứ giả mỉm cười khoát khoát tay, người trẻ tuổi, ngươi thu cất đi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quả bóng ánh trong suốt bảo thạch, đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh tiếp nhận bảo thạch, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay phát nhiệt. Đây là Bích Viêm Phong bên trên bảo tàng một trong, nắm giữ năng lượng cường đại hỏa diễm chi tâm. Hắn biết rõ, đây không chỉ là một quả bảo thạch, càng là tán thành cùng khen thưởng. Cái này Diệp Thanh hơi kinh ngạc. Ta sao có thể tiếp nhận vật trọng yếu như vậy đâu? Sơn Thần sứ giả mỉm cười nói, "Ngươi trẻ tuổi, ở trên thân thể ngươi ta thấy được truy cầu sức mạnh 29 cùng chính nghĩa chi tâm. Ngươi đánh bại Bích Viêm Phong hơn mấy lớn bá chủ, hơn nữa bảo hộ lấy trên vùng đất này chúng sinh an nguy. Viên này hỏa diễm chi tâm là thuộc về ngươi." Diệp Thanh nghe xong lời nói này, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn biết, chính mình chiến thắng sợ hãi cùng nghịch cảnh, đã chứng minh thực lực của mình cùng dũng khí, thu được vinh quang cùng chắc chắn. Cảm tạ Sơn Thần sứ giả cho ta tán thành cùng bảo tàng. Diệp Thanh lần nữa thật sâu hướng Sơn Thần sứ giả bái. Ta thể, ta sẽ dùng viên này hỏa diễm chi tâm tới bảo vệ Bích Viêm Phong cùng trên vùng đất này chúng sinh. Sơn Thần sứ giả gật đầu một cái. Ngươi trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục tiến lên, đang tu hành trên đường không ngừng siêu việt chính mình. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành một cái chân chính anh hùng. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn cao xa thương khung, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Hắn quyết tâm muốn đem trên vùng đất này tà ác tiêu diệt sạch sẽ, để cho các vô tội sinh linh không hề bị đến tổn thương. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cùng đi tiến vào thương khung điện mật thất, trầm trọng đại môn tại phía sau bọn họ chậm rãi đóng lại. Nơi này không có cửa sổ, chỉ có một phiến vừa dày vừa nặng cửa sắt, giống như là ngăn cách thế giới bên ngoài, khiến người ta cảm thấy một cỗ trang nghiêm túc mục không khí. Hai người khuôn mặt ngưng trọng ngồi xuống, bắt đầu tiến hành xâm nhập thảo luận. Bạch Vinh Nguyệt tâm trung tiêu lo, nàng lo lắng đế quốc can uy. Nàng biết rõ xoán vị sự tình nếu là truyền đi, sẽ cho toàn bộ đế quốc mang đến không thể đoán được kết quả. Nàng nhìn về phía Phượng Ti Ti hy vọng có thể tìm được giải quyết cái vấn đề này phương pháp. Phượng Ti Ti thì lộ ra chấn định tỉnh táo, nàng tự hỏi cách đối phó. Chúng ta trước tiên đem chuyện này cáo chi người đáng tin, nghe một chút ý kiến và đề nghị của bọn hắn. Phượng Ti Ti đưa đề nghị. Dù sao hai người chúng ta chi lực là có hạn. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, nàng minh trắng Phượng Ti Ti nói rất có lý. Ngươi cho rằng ai là tối người đáng tin? Phượng Ti Ti suy tư một lát sau nói, ta nghĩ tới một người, hắn là Thiết Cương Phong, Diệp Thanh bằng hữu. Nàng cố ý nói đến mơ hồ không rõ, chúng ta có thể đi tìm hắn thương thảo một chút. Bạch Vinh Nguyệt nhíu mày, đối với Thiết Cương Phong sự tình, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng tất nhiên Phượng Ti Ti đã nói như vậy, nàng cũng không có khác biện pháp tốt hơn. vậy thì đi tìm hắn a. Hai người đứng dậy, chuẩn bị rời đi Thương Cung Điện. Bạch Vinh Nguyệt vòng xem rồi một lần bốn phía, cái này mật thất treo trên tường xưa cũ tranh sơn thủy, hình ảnh yên lặng an tưởng, cho người ta một loại bình hòa cảm giác. Phượng Ti Ti đi đến trước cửa sắt, nhẹ nhàng đẩy ra, tia sáng từ bên ngoài xuyên vào đi vào. Hai người đi ra mật thất, cài cửa lại. Mật thất một lần nữa bị phong bế đứng lên. Đi ra Thương Khung Điện sau, Bạch Vinh Nguyệt có chút do dự hỏi, Phượng Ti Ti ngươi mới vừa nói thiết cương phong sự tình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phượng Ti Ti dừng bước lại, dưới ánh mặt trời quay đầu nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt. Đó là Diệp Thanh nói cho ta biết. Nàng âm thanh bình tĩnh, ngươi sẽ rõ. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, cũng không truy hỏi nữa. Nàng biết mình có một số việc còn cần làm rõ ràng. Hai người sóng vai đi ra Thương Khung Điện, dưới ánh mặt trời tiếp tục tiến lên chờ mong cùng thiết cương phong người kia gặp mặt, Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong tràn đầy chờ mong cùng bất an. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Hoàng phủ, to lớn tráng lệ kiến trúc giống như một tòa cung điện hùng vĩ. Nó vương triều tượng trưng, gánh chịu lấy vô số vương triều hưng suy lịch sử. Thiên Vũ công chúa nhìn chăm chú tòa kia nguy nga hoàng phủ, nội tâm thiêu đốt lên đối với đế quốc an toàn lo nghĩ. Nàng biết rõ Lý Thiết Ngược xem như biên cảnh thành trì thống lĩnh, bị địch nhân ám sát một chuyện sẽ gây nên ảnh hưởng cực lớn. Bởi vậy, khi biết tin tức này sau, nàng tức giận không thôi, đồng thời kiên trì thỉnh cầu tiếp viện biên cảnh thành trì. Nàng tin tưởng chỉ có cường đại mà ổn định biên cảnh phòng tuyến, mới có thể bảo đảm toàn bộ đế quốc an toàn. Ngọc Vũ công chúa đứng tại tỷ tỷ bên cạnh, nàng nhíu mày mà nhìn chăm chú lên tỷ tỷ. Nàng không hiểu tỷ tỷ tại sao muốn kiên trì làm như vậy, tại phản đối nàng lúc giữ vững tỉnh táo. Đối với Ngọc Vũ công chúa tới nói, bên trong chính hòa dân sinh vấn đề mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Địch nhân mặc dù tồn tại, quấy nhiễu cũng là có hạn. Hai vị công chúa đối lập tại trên ý kiến này. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Ngọc Vũ công chúa cho là nên tăng cường quốc nội sản nghiệp cùng nhân dân sinh hoạt trình độ, từ nội bộ cam đoan đế quốc ổn định. Mà Thiên Vũ công chúa lại cho rằng hẳn là thông qua cường lực thực lực quân sự tới kiểm chế địch nhân, để bảo vệ toàn bộ đế quốc an toàn. 950 nhìn xem tỷ muội ở giữa không ngừng kịch liệt giao phong ánh mắt, Thiên Vũ công chúa kiên định quyết tâm của mình. Nàng ý thức được, chỉ có trên triều đình thỉnh cầu hoàng tộc ủng hộ mới có thể thực hiện kế hoạch của nàng. Cứ việc nàng tin tưởng cách làm này sẽ gặp phải Ngọc Vũ công chúa phản đối mạnh liệt, nhưng nàng tin tưởng chỉ có khai thác dạng này quả quyết hành động mới có thể tốt hơn bảo hộ quốc gia. Hai vị công chúa thay đổi hoa lệ sáng lạng cung trang, dạo bước tiến lên tòa kia nguy nga lộng lẫy đại sảnh. Đại sảnh treo trên tường hoa lệ sáng lạng bích họa, làm cho toàn bộ đại sảnh lộ ra trắng lệ. Bọn hắn đi qua phủ kín thảm đỏ, vàng son lộng lẫy hành lang. Đông đảo hoàng tộc và văn thần chờ đợi trong đại sảnh. Ở đó trương cực lớn mà hoa lệ bàn ngọc phía trước chờ đợi Thiên Vũ công chúa và Ngọc Vũ công chúa vào sân. Thiên Vũ công chúa cảm nhận được một cỗ khẩn trương cùng áp lực. Nàng biết nàng sắp đối mặt với một hồi chật vật biện luận. Ngọc Vũ công chúa thì giữ vững tỉnh táo. Cùng ngày Vũ công chúa đi lên trong đại sảnh, đám người cuối cùng bình ổn lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nàng. Thiên Vũ công chúa chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta thỉnh cầu các vị hoàng tộc và văn thần cho ta ủng hộ. Mặc dù cùng biên cảnh thành trì không quan hệ nội chính sự vụ trọng yếu giống vậy, nhưng bây giờ chúng ta gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, mà là hẳn là vượt khó tiến lên. Chỉ có cường kiện hữu lực biên cảnh phòng tuyến mới có thể bảo vệ chúng ta cái này vĩ đại." Chương 968, huyết hồn cự ưng chương 968, huyết hồn cự ưng thanh âm của nàng to rõ mà kiên định, tại toàn bộ đại sảnh quân quần. Ngọc Vũ công chúa nhìn xem tỷ tỷ, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Nàng đúng lúc đó mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ta hiểu sự lo lắng của ngươi, nhưng là bây giờ cũng không phải duy nhất giải quyết vấn đề phương pháp. Chúng ta hẳn là chú trọng hơn bên trong chính hòa dân sinh vấn đề." Thiên Vũ công chúa ánh mắt hơi hơi lóe lên, nắm chặt song quyền. "Ta sẽ vì đế quốc này cố gắng đến cùng, bất kể có hay không nhận được ủng hộ." Nàng tin tưởng vững chắc quyết định của mình chính xác, cũng tin tưởng mình có thể tranh thủ được nhiều người hơn tán đồng. Diệp Thanh đạp lên băng tuyết bao trùm sơn đạo đi tới xương hàn ẩn nấp thạch thất, đây là hắn tu hành chỗ. Hắn lặng lặng mà ngồi ở thạch thất trung ương, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, cảm thụ tự nhiên linh khí. Trong lúc hắn đắm chìm tại trong tu hành lúc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi thê lương tiếng gào rít. Hắn mở to mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái trắng như tuyết đàn sói đang cùng một cái du hiệp kịch chiến. Những con sói này thân hình cực lớn, lông tóc thuần trắng như tuyết, tại trong thế giới trắng mịn mở phảng phất là từng đạo di động phong cảnh. Diệp Thanh khẽ cười một tiếng, đất tuyết tinh linh a. Hắn lý giải lấy những con sói này giống như chính mình không có trốn trở về, bất quá đối với hắn tới nói, đây là nơi trở về của mình. Hắn hướng đi tên kia du hiệp tiểu lý vị trí. Tiểu lý kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh siêu phàm vũ lực, không thể tin được người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà cường đại như thế. Ngươi là ai? Tiểu lý lắp bắp hỏi. Ta là Diệp Thanh. Diệp Thanh mỉm cười, thể hiện ra đối tự thân sức mạnh tự tin. Tiểu lý thì tràn ngập kính ý nói. Diệp Thanh đại hiệp, ta nghe nói ngươi ở trong vùng núi này sông sáo nhiều năm, rất được đất tuyết tinh linh tán thành. Có thể may mắn cùng ngài tương kiến, ta thực sự là quá vinh hạnh. Diệp Thanh đối với Tiểu Lý mỉm cười nói, ngươi là tới tìm kiếm xương hàn bí mật sao? Tiểu Lý gật đầu nói phải. Đúng vậy, ta từng nghe gia tộc trưởng lão nhắc qua nơi này có một cái trong truyền thuyết di tích, nắm giữ vô tận bảo tàng. Chỉ có điều vẫn không có biện pháp tìm được cửa vào. Diệp Thanh suy tư một lát sau nói, theo ta được biết, cửa vào bị huyền băng bao trùm, tại mùa xuân lúc sẽ tan ra. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi một cái. Tiểu Lý kích động gật đầu nói, cảm tạ Diệp Thanh đại hiệp, ngài thực sự là người hảo tâm. Diệp Thanh cùng Tiểu Lý tiếp tục hướng sâu trong sơn cốc mê vụ tìm tòi tiến lên. Mênh mông trong sương mù, con đường phía trước tựa hồ trở nên càng thêm mơ hồ. Diệp Thanh nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cái này trong sương mù ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Tiểu Lý cũng theo sát phía sau, Tại dày đặc trong sương mù lục lọi, bọn hắn đều lộ ra hoang mang mà cảnh giác. Đột nhiên, một vị người mặc trường bào màu xám bóng người từ trong sương mù lặng yên xuất hiện. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nghiêm túc mà thần bí. Các ngươi là ai? Vì sao lại xông vào cái này mê vụ? Người áo bào cho âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. Diệp Thanh đứng vững cước bộ, nhìn xem trước mắt vị này nhân vật thần bí, mỉm cười nói: "Chúng ta là tới tìm kiếm xương hàn di tích hiếu kỳ giả, cũng không phải là có ý định phá hư." Tiểu Lý vội vàng nói bổ sung: "Chúng ta xông vào nơi đây cũng không ác ý, xin ngài không nên hiểu lầm." Người áo bào cho nhìn chằm chằm hai người một lát sau gật đầu một cái: "Đã các ngươi cũng không phải là đối địch người, ta có thể nói cho các ngươi biết một chút liên quan tới khu di tích này tình huống. Nhưng phía trước cũng không phải phổ thông mê vụ, mà là sơn cốc mê vụ sứ giả sáng tạo kỳ lạ mê cung." Diệp Thanh lộ ra hứng thú nồng hậu. "Sơn cốc mê vụ sứ giả? Hắn vì sao muốn sáng tạo dạng này một cái mê cung?" Người áo bào cho mỉm cười, thần bí nói: "Sơn cốc mê vụ sứ giả chính là nơi đây lực lượng thần bí thủ hộ giả, hắn nắm giữ lấy tiến vào xương hàn di tích chìa khóa. Chỉ có thông qua được khảo nghiệm của hắn, mới có thể đi vào một bước tiến vào di tích." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh nhíu mày: "Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết như thế nào thông qua khảo nghiệm của hắn sao?" Người áo bào cho nhìn xem Diệp Thanh cùng Tiểu Lý, chậm rãi mở miệng nói: "Muốn thông qua sơn cốc mê vụ sứ giả khảo nghiệm, cũng không phải là bằng vào vũ lực có thể giải quyết. Các ngươi cần lấy tâm trí cùng trí tuệ đi phá giải mê cung này." Nghe đến đó, Diệp Thanh cùng Tiểu Lý hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn đều rất cường đại, nhưng phải dụng tâm trí giải quyết vấn đề lại là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới. "Cái này khảo nghiệm đến tột cùng là như thế nào?" Tiểu Lý tò mò hỏi. Người áo bào cho trên mặt hiện ra suy nghĩ sâu sắc biểu lộ. "Chỉ có chân chính biết được tín niệm sức mạnh người, mới có thể thấy được chân chính mở miệng. Chỉ có thủ vững tín niệm, mới có thể thông hướng xương hàn di tích." Diệp Thanh cùng Tiểu Lý trong lòng không khỏi dâng lên hiếu kỳ cùng chờ mong chi tình. Bọn hắn quyết định mau chóng thông qua cái này khảo nghiệm, tận mắt chứng kiến xương hàn di tích bí mật. Diệp Thanh cùng Tiểu Lý đi theo người áo bào cho đi tới một tòa hiểm trở xương hàn trên vách đá dựng đứng. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy xương trắng tràn ngập, trong tầm mắt chỗ đều là nồng đậm mây mù. Sơn cốc mê vụ sứ giả sắc mặt ngưng trọng nói: "Ở tòa này trên vách đá dựng đứng chính là xương hàn chân chính chỗ bí mật. Nghe nói, tại cổ đại, xương hàn là ẩn giấu đi một loại có thể đụng chạm đến lực lượng thần bí trường sinh chi vật. Bởi vì sự hiện hữu của nó đối với thế giới tạo thành trùng kích cực lớn, cho nên bị phong ấn ở đây." Diệp Thanh cùng Tiểu Lý nghe truyền thuyết sau cũng không khỏi trong lòng động dung. Bọn hắn biết nếu như có thể phá giải cái này mê vụ sứ giả lập ra khảo nghiệm, như vậy đem có thể tiếp xúc gần gũi đến trong truyền thuyết này trường sinh chi vật. Lúc mê vụ sứ giả còn chưa tới kịp nói rõ tiếp, đột nhiên một cái khổng lồ cự ưng từ thương khung bay tới, đồng phát ra một tiếng thê lương hót vang. Cự ưng vô cánh phành phạch, quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, đáp xuống. Nó sắc bén mà cường hạn ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thanh cùng Tiểu Lý trên thân, tựa hồ coi bọn họ là kẻ xâm lấn. "Cẩn thận, đó là một cái huyết hồn cự ưng." Mê vụ sứ giả lớn tiếng cảnh cáo nói. Diệp Thanh cùng Tiểu Lý lập tức lâm vào trong khẩn trương và phẫn nộ. Bọn họ đều là hành tẩu giang hồ nhiều năm du hiệp, đối mặt địch nhân uy hiếp cũng không phải là không có kinh nghiệm. "Vương Hảo!" Cự ưng mở ra cánh khổng lồ, nhanh chóng mà nhào về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh lách mình tránh đi, đồng thời một cái rút tay ra bên trong kiếm, nhắm ngay cự ưng phát ra một kiếm chi thế. Tiểu Lý thì ngưng kết nội lực, sử dụng khinh công thân pháp, hóa thân thành một đạo tàn ảnh, trên không trung cùng cự ưng bày ra vật lộn. Mê vụ sứ giả thấy thế vội vàng nhắc nhở lệ: "Các ngươi tuyệt đối không nên thương tổn tới cái kia cự ưng, nó là nơi này thủ hộ thú." Diệp Thanh cùng Tiểu Lý đi theo mê vụ sứ giả chỉ điểm cố gắng tránh trực tiếp cùng cự ưng giao chiến. Diệp Thanh cùng Tiểu Lý vòng qua cự ưng công kích, đi tới mê vụ sứ giả chỉ đưa tới thần bí hang động. Bọn hắn bước vào mảnh này trong bóng tối, lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ lạ trong huyệt động phun trào. Cái này thần bí sức mạnh để cho Diệp Thanh chấn động trong lòng, hắn lập tức cảnh giác lên. Hắn nhìn chăm chú trong huyệt động lập lòe hào quang nhỏ yếu chỗ, âm thầm ước lượng lấy tích chứa trong đó nguy hiểm. Tiểu Lý cũng cảm thấy tim đập rộn lên, bị cỗ này năng lượng thần bí hấp dẫn. Chương 969, quyền hạn tranh đấu. Chương 969, quyền hạn tranh đấu. Hắn bị không biết tràn ngập lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng đối với Diệp Thanh nói: "Ở đây khẳng định có cái gì thứ chúng ta không biết." "Đúng vậy." Diệp Thanh gật gật đầu. "Nhưng chúng ta nhất thiết phải hành sự cẩn thận. Vô luận phát hiện cái gì, chúng ta cũng không thể phớt lờ." Hai người bắt đầu ở trong huyệt động tìm tòi, đồng thời hướng chỗ sâu đi tới. Từ từ, bọn hắn phát hiện trong huyệt động dường như là một cái vứt bỏ đã lâu bảo khố. Trên tường treo vàng bạc châu báu cùng các thức vũ khí, làm nổi bật ra hào quang chói sáng. Toàn bộ không gian tản ra một loại làm cho người say mê mà mang theo khí tức thần bí. Diệp Thanh nhắm hai mắt lại, im lặng phút chốc. Hắn cảm thấy mình cơ thể phảng phất cùng nơi này năng lượng thần bí sinh ra của mình. Một cỗ lực lượng vô hình chạy xuôi trong cơ thể hắn, để cho hắn cảm thấy toàn thân thư sướng. Ở đây đến cùng là địa phương nào? Tiểu Lý nhìn chăm chú xung quanh, nhìn thấy Diệp Thanh cơ hồ bị trong huyệt động khí tức hấp dẫn. "Diệp Thanh, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có bí mật gì sao?" "Ta không cách nào xác định." Diệp Thanh lắc đầu. "Nhưng không thể nghi ngờ, ở đây chính xác ẩn giấu đi một loại khác sức mạnh." Trong mắt Tiểu Lý nổi lên vẻ chờ mong, nàng kích động hỏi: "Ngươi nói sức mạnh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trường sinh chi vật sao? Có thể có liên quan." Diệp Thanh cước bộ không ngừng hướng về phía trước 877 đi đến. "Chúng ta nhất thiết phải thêm một bước tìm tòi mới có thể biết được đáp án." Hai người đi vào hang động chỗ càng sâu. Ở nơi đó bọn hắn đột nhiên nghe thấy được một hồi trầm thấp mà có tiết tấu âm thanh. Bọn hắn bước nhanh hơn, tìm được âm thanh truyền đến chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti gặp nhau tại U Nguyệt Các trong mật thất, hai người khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định. "Bạch Vinh Nguyệt, ngươi cũng cảm nhận được a?" Phượng Ti Ti nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ. Bạch Vinh Nguyệt điểm đầu, lông mi mơ hồ toát ra vẻ sầu lo. Đúng vậy, Phượng tỷ. Gần nhất nắng sớm nội bộ đế quốc quyền hạn tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, thế cục mười phần không ổn định. Nếu như chúng ta không khai thác hành động tới củng cố đế quốc, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Phượng Ti Ti nắm thật chặt quyền, trên mặt thoáng qua một vòng kiên nghị. Ngươi nói không tệ. Ta đã liên lạc một chút cùng chúng ta người chung một chí hướng, bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ tồn tại. Chúng ta nhất thiết phải lập tức khai thác hành động. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu. Chúng ta cần tỉ mỉ quan sát quyền hạn tranh đấu dần dần thăng cấp trình độ, đồng thời tìm được những cái kia tùy ý khiêu khích đế quốc ổn định nhân tố. Tiếp đó, chúng ta đem liên hợp tất cả trung thành chi sĩ cùng chế định phương án hành động. Phượng Ti Ti giao nhau hai tay, ánh mắt kiên định. Xác định những người kia có thể tin sau đó, chúng ta liền có thể bí mật gặp mặt đồng thời thương nghị bước hành động kế tiếp kế hoạch. Bạch Vinh Nguyệt hai mắt nhắm lại, ngưng luyện lấy suy nghĩ. Chúng ta cần mau chóng động thủ, có chút trì hoãn, liền có khả năng để cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Phượng tỷ, mời ngươi tại nội bộ đế quốc bí mật thu thập tình báo, ta thì sẽ liên lạc những thứ khác trung thành chi sĩ, đồng thời làm tốt chuẩn bị chú đáo. Phượng Ti Ti chỉnh trọng gật đầu. Ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhất thiết phải bảo đảm đế quốc ổn định lại từ chúng ta những thứ này lý giải đại cục, đủ cường đại người tới nắm giữ quyền lực. Bạch Vinh Nguyệt nhìn qua Phượng Ti Ti ở trong mắt nàng thấy được kiên định cùng dũng khí. Phượng tỷ, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành cái này sứ mệnh. Phượng Ti Ti mỉm cười. Trắng Thanh Nguyệt, ta cũng tin tưởng ngươi. Xem như cửu âm chi thể sứ giả, ngươi nắm giữ so với thường nhân càng thâm nhập động sát lực cùng thực lực cường đại. Chúng ta hợp tác đứng lên, tuyệt đối có thể ứng đối lần này quyền hạn tranh đấu. Hai người ăn ý đưa tay ra giữ tại cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi sâu trong tâm linh quyết tâm cùng tín nhiệm. Trong mật thất không khí trang nghiêm và trang trọng, trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên đối với đế quốc tương lai khát vọng. Hai quả lòng kiên định tại thời khắc này ngưng kết trở thành một cỗ không dung đánh sức mạnh. Đi qua thần hy trí năng đoàn thành viên thương nghị, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lần nữa gặp nhau tại U Nguyệt Cắt trong mật thất. Bọn hắn mang theo nhẹ nhõm mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra lòng tin cùng quyết tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Vinh Nguyệt trí năng đoàn các thành viên đều đưa ra một chút vô cùng có tính kiến thiết ý, gì? Gặp. Chúng ta đã tìm được một chút đem quyền hạn tranh đấu đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng nhân tố. Cái này vì chúng ta chế định kế hoạch hành động cung cấp rất tốt phương hướng. Phượng Ti Ti nói. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu. Đúng vậy, Phượng tỷ. Chúng ta bây giờ hẳn là tổng kết một chút trí năng đoàn các thành viên ý nghĩ, đồng tiến một bước thương thảo kế hoạch hành động cụ thể. Phượng Ti Ti tiếp lời đầu. Căn cứ vào ý kiến của bọn hắn, đầu tiên chúng ta cần nắm giữ nhiều quyền lực hơn trong tranh đấu các phương thế lực cụ thể tình báo. Chỉ có rõ ràng giải địch nhân sách lược cùng động tĩnh, chúng ta mới có thể chế định hữu hiệu ứng đối. Bạch Vinh Nguyệt suy tư một lát sau nói. Đúng vậy, tình báo tụ tập cực kỳ trọng yếu, ta sẽ lợi dụng ta thân phận đặc thù cùng liên hệ mạng lưới, tại nội bộ đế quốc tìm kiếm có thể tin tuyến nhân đồng thời sàng lọc tình báo. Phượng Ti Ti gật đầu đồng ý, đồng thời ta cũng biết phát động vượng ra chính mình nội bộ tài nguyên, tận lực thu thập có liên quan quyền hạn tranh đấu tin tức. Chúng ta không thể để cho bất luận cái gì đầu mối trọng yếu từ trong tay chúng ta chạy đi. Bạch Vinh Nguyệt lông mày đầu hơi nhíu lại. Còn có một chuyện, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bí mật liên hệ Thiết Tương Phong. Hắn là Diệp Thanh hảo hữu, đối với Diệp Thanh cũng biết sơ lược. Có lẽ hắn có thể vì chúng ta cung cấp một chút có giá trị tình báo. Phượng Ti Ti gật đầu. Ngươi nói rất đúng, Thiết Cương Phong là cái cơ cảnh người thông minh, trong nguy cơ lần này hắn có thể sẽ phát huy được tác dụng. Ta sẽ lập tức liên hệ hắn. Hai người ăn ý tại U Nguyệt Các trong mật thất tiếp tục thương thảo bước hành động kế tiếp kế hoạch. Bạch Vinh Nguyệt ánh mắt kiên nghị mà lạnh cốc, Phượng Ti Ti thì thể hiện ra thông minh cùng quả quyết một mặt. Đi qua dài rằng giặc mà xâm nhập thương nghị, bọn hắn dần dần minh xác bước kế tiếp hành động phương hướng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị chú tâm cân nhắc cùng chủ tính. Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên, hai mắt lập lòe ánh sáng sắc bén. Phượng tỷ, chúng ta cần tổ kiến một cái từ trung thành chi sĩ tạo thành tổ chức bí mật. Tổ chức này sẽ phụ trách sưu tập tình báo, thi hành nhiệm vụ, đồng thời bảo hộ nội bộ đế quốc ổn định. Phượng Ti Ti mỉm cười. Tuyệt đối không tệ. Tổ chức này nhất thiết phải từ chính chúng ta tự mình chọn lựa ra người tạo thành, không thể có lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Hai người tư duy chặt chẽ phối hợp, bọn hắn cùng chế định một cái tường tận mà nghiêm cẩn kế hoạch. Mỗi một hạng nhiệm vụ đều bị chia nhỏ đồng thời phân phối cho nhân viên thích hợp. Lúc này, tại thần hy túi khôn trong sảnh, trí năng đoàn thành viên tề tụ một đường. Trong sảnh bầu không khí ngưng trọng, mỗi người trong ánh mắt để lộ ra lo nghĩ cùng khẩn trương. Bọn hắn yên lặng ngồi cùng một chỗ, đám chìm tại trong quyền hạn tranh đấu hiện trạng. Bọn hắn biết rõ, như không khai thác hành động, nội bộ đế quốc hỗn loạn đem không cách nào vãn hồi. Thần hy túi khôn sảnh trước mắt thế cục vô cùng nguy hiểm. Các phương thế lực phân tranh không ngừng, chúng ta nhất thiết phải cùng chế định phương án đường lối. Chương 970, Thương Long Lĩnh chương 970, Thương Long Lĩnh một cái thân mặc áo bào đen, túi đầu không nói lao giả mở miệng nói ra. Thành viên khác gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng. Không tệ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Một cái tuổi trẻ nữ tử nâng lên đầu tới. Lần này quyền hạn tranh đấu quy mô so di vãng bất cứ lúc nào còn lớn hơn, một vị khác trung niên nam tử nói tiếp. Chúng ta nhất thiết phải hiểu rõ địch nhân các phương thế lực cụ thể tình báo. Chỉ có rõ ràng giải sách lược của bọn hắn cùng động tĩnh, chúng ta mới có thể chế định hữu hiệu ứng đối. Lão giả nghe xong khẽ gật đầu. Tình báo thu thập cực kỳ trọng yếu. Chúng ta cần lợi dụng chính mình riêng phần mình sở trường, tại nội bộ đế quốc tìm kiếm có thể tin tuyến nhân, đồng thời sàng lọc tình báo. Cô gái trẻ tuổi ngắm nhìn một phía. Đồng thời, chúng ta cũng cần phát động chính mình gia tộc nội bộ tài nguyên, tận lực thu thập có liên quan quyền hạn tranh đấu tin tức. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì đầu mối trọng yếu từ trong tay chúng ta chạy đi. Diệp Thanh đứng tại Thương Long lĩnh đỉnh núi chỗ cao, quan sát dưới chân một mảnh mênh mông biển núi. Nơi xa bao phủ tại trong mây mù dãy núi kéo dài không dứt, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, vuốt ve trên người lãnh khốc áo bào đen, ánh mắt kiên định lập lòe. Chuẩn bị tiếp tục tìm tòi mảnh này tinh thần bí cảnh, Diệp Thanh biết mình nhất định phải tìm được mấu chốt manh mối. Đúng lúc này, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ trên bầu trời bay qua, để cho hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một đầu cự long. Thiên khung cự long xoay quanh tại Diệp Thanh trên đỉnh đầu. Nó cái kia khổng lồ mà uy nghiêm thân thể chặn dương quang, bỏ ra một mảnh nồng đậm bóng tối. Vảy rồng lóng lánh màu vàng kim nhạt, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Diệp Thanh trong lòng hơi hơi rung động, hắn có thể cảm nhận được cái này trên thân rồng tản mát ra khí thế cường đại cùng sắc cơ. Mặc dù nội tâm lo lắng bất an, nhưng hắn vẫn không có dao động một chút. Ngươi là người phương nào, dám xâm nhập Thương Long lĩnh? Thiên khung cự long âm thanh như lôi đình giống như tại Diệp Thanh bên tai quanh quẩn, mang theo một tia trêu tức và khinh thường. Diệp Thanh ánh mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm vào cự long, lạnh lùng nói: "Ta không phải là tới gây chuyện, chỉ là muốn tìm được tiến vào tinh thần bí cảnh chỉ dẫn." Cự long khỏe miệng hiện ra một tia giọng địa mai ý cười, nó dùng sắc bén ánh mắt quét mắt Diệp Thanh. Tiếp đó, nó đột nhiên giương cánh, quanh quẩn trên không trung đứng lên. Trên thân tản mát ra khí thế làm người sợ hãi không thôi. "Ngươi có tư cách đến ta chỉ dẫn sao? Để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự." Cự long ngữ khí ngạo mạn mà nói. Diệp Thanh mặt không thay đổi bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp lấy hắn nhanh chóng thoáng hiện mấy lần, lưu lại từng cái tàn ảnh, tiếng rít vang vọng trên không trung. Một màn này để cho Thiên Khung Cự Long ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Đợi cho tàn ảnh tiêu tan sau đó, Diệp Thanh lần nữa đứng ở tại chỗ. Trên người hắn áo bào đen bay phất phới, cái kia lanh khốc vô tình ánh mắt để cho người ta không rét mà run. "Cho ngươi một cơ hội, hiện tại chuẩn bị kỹ càng nói cho ta biết sao?" Diệp Thanh lạnh lùng nói. Thiên Khung Cự Long do dự phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái. Tinh thần bí cảnh lối vào ngay tại Thiên Sơn trong cốc, nhưng muốn đi vào trong đó cần giải khai câu đố. Chỉ có hợp tác, ngươi mới có thể tìm được chân chính cửa vào. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, cảm tạ chỉ dẫn. Diệp Thanh chậm rãi bước vào Thương Long lĩnh chỗ sâu, tiên tinh trong sơn cốc tràn ngập một cỗ thần bí khí tức cổ xưa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giữa khu rừng đi xuyên, hai con ngươi liếc nhìn một phía, tìm kiếm lấy tinh thần bí cảnh lối vào. Cuối cùng, hắn tại một mảnh cao vút trong mây vách núi phía trước dừng lại. Đó là một cái cửa đá khổng lồ, hào quang màu đỏ sẫm lấp lóe tại trên bề ngoài, phảng phất cất giấu vô tận huyền bí. Diệp Thanh nhìn chăm chú tòa này cửa lớn, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn biết tiến vào tinh thần bí cảnh là hắn tiếp tục truy tìm chân tướng cơ hội duy nhất. Nhưng vào lúc này, trước mắt đống nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thủ vệ, thủ hộ lấy tinh thần bí cảnh người bừng tỉnh hiện ra. Thủ vệ kia ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Diệp Thanh. So sánh với hắn, thủ vệ thân hình cao lớn uy vũ, dưới ánh mặt trời cơ bắp có thể thấy rõ ràng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tóc dài như màu đen như thác nước rủ xuống đến bên hông, ánh mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén. Hắn người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh kiếm sắc để ngang eo phía trước, khí thế lăng lệ vô cùng. "Ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì?" Thủ vệ hỏi, âm thanh thâm trầm uy nghiêm. Diệp Thanh nên tiếp thủ vệ ánh mắt, không lộ vẻ chút nào bày ra e ngại. "Ta là Diệp Thanh, chỗ này là vì tiến vào tinh thần bí cảnh." Thủ vệ trầm mặc phút chốc, ánh mắt như điện quét mắt Diệp Thanh toàn thân. Hắn có thể cảm giác được đến từ Diệp Thanh trên người khí tức cường đại cùng ý chí kiên định. Tinh thần bí cảnh cũng không phải là dễ dàng có thể nhập chi địa. Thủ vệ cuối cùng mở miệng, "Không cầu hoa tươi muốn thông qua cánh cửa này, ngươi nhất thiết phải trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Diệp Thanh trong lòng căng thẳng, nhưng hắn không có chút nào ý lùi bước. Hắn biết tiến vào tinh thần bí cảnh không phải là một đầu dễ dàng đi lộ. "Xin hỏi." Diệp Thanh bình tĩnh hồi đáp, "Ngươi đối với sức mạnh thực sự định nghĩa là cái gì?" Thủ vệ hỏi, ngữ khí thâm thúy. Diệp Thanh mỉm cười, "Sức mạnh thực sự không chỉ thể hiện tại trên nhục thể mạnh mẽ và sát phạt quả đoán. Nó nguồn gốc từ nội tâm kiên định cùng không sợ hãi, tại trong lịch cảnh vẫn như cũ có thể bảo trì thanh minh cùng chính trực." Thủ vệ yên lặng gật đầu một cái, ánh mắt bên trong tựa hồ toát ra vẻ hài lòng. "Câu trả lời của ngươi hiện ra ngươi có tiến vào tinh thần bí cảnh tư cách. Nhưng nhớ kỹ, tinh thần bí cảnh không chỉ là mộng cảnh cùng huyễn tượng, ẩn chứa trong đó khảo nghiệm chân chính. Ngươi nhất thiết phải thả xuống trên người bao phục cùng chôn giấu đã lâu cửu hận." Diệp Thanh trầm giọng nói, "Mục đích của ta cũng không phải là hiếu kỳ hoặc là thăm dò, mà là vì tìm kiếm chân tướng cùng báo thù. Ta sẽ buông xuống hết thảy, chỉ vì tìm được thủ hộ ta yêu người sức mạnh." Thủ vệ gật đầu một cái, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn phất tay, trước cửa ánh sáng lóe lên, đại môn chậm rãi mở ra. Diệp Thanh hít sâu một hơi, bước vào tinh thần bí cảnh. Cùng lúc đó, tại sâu trong nội tâm hắn, lãnh khốc vô tình cùng ôn nhu cùng tồn tại. Diệp Thanh bước vào tinh thần bí cảnh, trước mắt một mảnh đẹp không sao tả xiết cảnh tượng. Khắp nơi đều là rực rỡ nhiều màu đóa hoa, cánh cánh như tơ giống như non mềm, tản ra hương thơm hương khí. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay lả tả mà bay múa, trên không trung tạo thành một mảnh hoa mỹ biển hoa. Diệp Thanh không khỏi cảm thấy tâm thần rung động, đây là hắn chưa từng thấy qua tiên cảnh. Hắn cẩn thận đi ở trong biển hoa ở giữa, phản phất đạp một đầu vô hình thông đạo. Hắn vươn tay ra chạm đến những cái kia nhắn nhủi cánh hoa, cảm nhận được bọn chúng nhu hòa mà ấm áp xúc cảm. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một cái ưu mỹ mà động người tiếng ca. Diệp Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc hoa lệ váy dài nữ tử đang đứng tại bên bờ ao bên cạnh. Nàng có xinh đẹp như mùa hè nhật dương quang một dạng nụ cười, khuôn mặt ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi. Vị nữ tử này chính là Liên Hoa Tiên tử, tại tinh thần trong bí cảnh thủ hộ giả một trong. Chương 971, Càn Khôn cổ kiếm chương 971, Càn Khôn cổ kiếm nàng thản nhiên hướng đi Diệp Thanh, ưu nhã hành một cái lễ. Thanh âm của nàng nhu hòa dễ nghe. "Hoan nên ngươi đi tới tinh thần bí cảnh, dũng giả Diệp Thanh." Diệp Thanh mỉm cười, cảm tạ Liên Hoa tiên tử tiếp đãi. Ta chỗ này là vì tìm kiếm tiến một bước sức mạnh cùng chân tướng. Liên Hoa tiên tử mỉm cười gật đầu. Tinh thần bí cảnh quả thật có thể cho ngươi cần sức mạnh cùng đáp án. Nhưng đầu tiên, ngươi nhất thiết phải thông qua thí luyện. Thực tập này đem kiểm nghiệm ngươi đối với chính mình lý giải cùng đối với tương lai con đường lựa chọn. Trong lòng Diệp Thanh cảm thấy lo lắng bất an. Xin hỏi Liên Hoa tiên tử, thực tập này cụ thể là như thế nào? Liên Hoa tiên tử giơ ngón tay lên hướng nơi xa một cái cực lớn thần bí sơn phong. Ở tòa này trên ngọn núi, có một khỏa trong truyền thuyết trái cấm cây, nó có thể giao phó người sức mạnh vô thượng. Nhưng trái cấm cây lại bị một đạo vực giới phong ấn, chỉ nhị nhị linh có mở ra phong ấn chi mê mới có thể được đến nó. Diệp Thanh nhíu mày, xin hỏi phong ấn chi mê ở nơi nào? Liên Hoa tiên tử cười nhạt một tiếng, phong ấn chi mê ẩn nút tại tinh thần trong bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh. Ngươi cần bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, tìm vòi mảnh này kỳ huyễn thế giới, tìm được thuộc về ngươi phong ấn mảnh vụn. Diệp Thanh có chút kích động hỏi, mở ra phong ấn cần bao nhiêu phong ấn mảnh vụn? Liên Hoa tiên tử ánh mắt lấp lóe, hết thảy có 9 khối phong ấn mảnh vụn, lại mỗi một khối đều cần thông qua một lần thí luyện mới có thể thu được. Cái này 9 lần thí luyện chính là nhân sinh của ngươi đường đi tuyển bạn, cũng là đối với ngươi nội tâm chỗ sâu nhất khảo nghiệm. Diệp Thanh yên lặng gật đầu một cái, hắn sớm đã làm xong nên đón hết thảy khiêu chiến cùng khảo nghiệm chuẩn bị. Ta hiểu rồi, Liên Hoa tiên tử, xin nói cho ta như thế nào bắt đầu ta thí luyện chi lộ. Liên Hoa tiên tử mỉm cười duỗi ra ngón tay hướng cực lớn sơn phong. Cách nơi này gần nhất một khối phong ấn mảnh vụn dấu ở đỉnh núi, thỉnh nhanh đi tìm kiếm a. Diệp Thanh không chút do dự hướng về tòa kia cực lớn sơn phong tiến phát. Hắn biết, tại tinh thần trong bí cảnh giống như ở trong hiện thực sinh hoạt, không có đường lui có thể nói, chỉ có kinh nghiệm vô số lần thí luyện mới có thể thu được lực lượng chân chính cùng đáp án. Diệp Thanh bước vào tinh thần bí cảnh chỗ sâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh mênh mông thần bí trong vũ trụ. Tinh thần lấp lóe, giống như vô số kim cương tản ra rực rỡ quang huy. Tại cái này trong hư không đen nhánh, ẩn giấu rất nhiều bảo tàng cùng cơ duyên. Lúc Diệp Thanh đắm chìm tại trong tinh thần mỹ lệ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một vị cao lớn uy vũ nam tử, toàn thân tản mát ra chói mắt tinh quang. Hắn chính là tinh thần thủ hộ giả. Tinh thần thủ hộ giả ánh mắt như điện, nhìn chăm chú Diệp Thanh. Thanh âm hắn trầm ổn hữu lực. Dũng giả Diệp Thanh, ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt thí luyện rồi sao? Diệp Thanh cầm thật chặt lợi kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm tinh thần thủ hộ giả. Ta đã chuẩn bị xong. Nói cho ta biết thông qua thí luyện cùng thu được bảo tàng phương thức a. Tinh thần thủ hộ giả khẽ gật đầu. Ngươi nhất thiết phải thông qua chiến thắng 9 cái đặc thù cửa ải để chứng minh thực lực của mình cùng ý chí. Mỗi cái cửa ải đều sẽ có đối thủ cường đại chờ đợi ngươi. Chỉ có đánh bại bọn hắn, mới có thể thu được phong ấn mảnh vụn cùng bảo tàng chi môn chìa khóa. Diệp Thanh trong lòng dâng lên một cố vô cùng khát vọng mãnh liệt, hắn đã chán ghét cuộc sống bình thường, hy vọng thu được lực lượng cường đại hơn đi bảo vệ mình cùng người trọng yếu. Xin nói cho ta cái thứ nhất cửa ải ở nơi nào? Tinh thần thủ hộ giả duỗi ra ngón tay hướng phương xa. Cái thứ nhất cửa ải ở vào tinh thần bí cảnh chỗ sâu 9 tầng mây trên biển. Ngươi cần lĩnh ngộ trong biển mây huyền cơ, đồng thời đánh bại nơi đó Vân Bá Vương mới có thể thu được khối thứ nhất phong ấn mạnh vụ. Diệp Thanh nghe vậy, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Hắn bước nhanh chân, hướng về 9 tầng mây hải chạy đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lòng vừa cảm thấy vô cùng áp lực, lại có một tia kiên định quyết tâm. Diệp Thanh đứng tại Thương Long lĩnh chỗ sâu tinh thần trong bí cảnh, trước mắt nổi lơ lửng một cái vết dị loang lổ hồ kiếm. Cứ việc nó tản ra hào quang nhỏ yếu, thế nhưng cố để cho người khiếp đảm kiếm khí chính xác khiến cho mọi người chù bước. Nhưng Diệp Thanh cũng không có bị đánh lui. Hắn đến gần hồ kiếm, cẩn thận quan sát. Hồ kiếm bên trên khắc đầy hoa văn kỳ dị, làm người khác chú ý nhất là một cái đặc biệt tên, Càn Khôn Cổ Kiếm. Cái tên này giống như lôi đỉnh tại trong lòng Diệp Thanh nhấc lên sóng lớn, hắn không cách nào ngăn cản đối với thanh kiếm này hộp lực lượng thần bí rất yếu kỳ. Những người khác đều tính toán tiếp xúc thanh kiếm này hộp, lại đều bị kiếm khí vô hình đánh lui. Phượng Ti Ti, Bạch Vinh Nguyệt cùng Thiết Cương Phong đều kinh ngạc nhìn qua Diệp Thanh, muốn biết hắn là như thế nào tiếp xúc đến hộ kiếm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có thể tiếp xúc đến? Phượng Ti Ti hoảng sợ nói, không có lẽ là bởi vì ta có cửu âm chi thể. Bạch Vinh Nguyệt trầm giọng nói, cái này thể chất cùng càn khôn ở giữa có đặc thù liên hệ, cho nên ta mới có thể tiếp xúc đến hộ kiếm. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội tại trên thân Diệp Thanh. Hắn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hộ kiếm mặt ngoài. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh giống như là đọc lại. Ầm vang, hộ kiếm đột nhiên từ từ mở ra, lộ ra một cái cổ pháp hùng tráng tự kiếm. Trên thân kiếm nổi lên lóa mắt tinh quang, tại trong cái này to lớn lộ ra vô cùng uy nghiêm. Càn Khôn Cổ Kiếm. Diệp Thanh cảm thán nói, cái này trong truyền thuyết cổ kiếm thế mà thật tồn tại. Diệp Thanh chậm rãi kéo ra hộ kiếm, theo động tác của hắn, hộ kiếm bên trong tản mát ra một mảnh kim quang chói mắt, giống như vạn đạo kiếm mang sông thẳng lên trời. Toàn bộ tinh thần bí cảnh đều bị cái này màu vàng hải dương phủ lên. Diệp Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này cảnh tượng uy nga, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Càn Khôn Cổ Kiếm vậy mà ẩn chứa năng lượng to lớn như vậy, phản phất hết thảy đều tại giải thích cái này thần khí trong truyền thuyết. Kiếm mang phóng lên trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Từ ôn nhuận đến khí tức sắc bén dần dần khuếch tán ra, toàn bộ tinh thần bí cảnh phảng phất cũng vì đó rung động. Cường đại năng lượng ba động để cho không gian xung quanh vặn vẹo không thôi, tạo thành vòng xoáy một dạng lực trường. Đợi cho kiếm mang cuối cùng ổn định lại lúc, Diệp Thanh gặp được cái kia cổ phát hùng tráng cự kiếm hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Nó hai bốn bất luận cái gì một thanh phổ thông trường kiếm đều phải cực lớn mấy lần. Trên thân kiếm răng đầy phức tạp mà tuyệt đẹp điêu văn, mỗi một cái đường vân đều đang kể trong truyền thuyết cố sự. Diệp Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Càn Khôn Cổ Kiếm, thân kiếm truyền đến băng lãnh xúc cảm để cho hắn không khỏi run lên. Hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này ẩn chứa cực cao năng lượng cùng sát phạt chi khí, phản phất là thời không trường hà bên trong chúa tể. Tại kim quang này chiếu dọi xuống, tinh thần trong bí cảnh hết thảy đều trở nên tái nhợt. Diệp Thanh thân ảnh chiếu dọi tại trên cự kiếm, hắn cảm thấy mình phản phất cũng cùng càn khôn cổ kiếm hòa thành một thể. Diệp Thanh nhìn chằm chằm càn khôn cổ kiếm, ngưng kết tâm thần của mình cùng sức mạnh. Hắn vận chuyển lên tự thân sở học tối cao kiếm pháp tinh hà chạy dài thức kiếm mang chợt thít chặt rút về càn khôn cổ kiếm nội bộ. Một cỗ cường đại năng lượng từ trên thân Diệp Thanh bộ phát ra, làm cho cả tinh thần bí cảnh đều lâm vào chấn động. Chương 972, càn khôn cổ kiếm đại kết cục. Chương 972, càn khôn cổ kiếm đại kết cục. Tinh quang thời gian lập lòe, Diệp Thanh trong lòng tràn đầy tự hào cùng hưng phấn. Hắn thành công nắm trong tay càn khôn cổ kiếm thả ra năng lượng cường đại, cho thấy hắn đối với vũ khí thông thạo cùng lực khống chế. Cái này càn khôn cổ kiếm quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Thanh thấp giọng thì thào, ánh mắt để lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm chi tình. Hắn hít một hơi thật sâu, phong ấn lại càn khôn cổ kiếm bên trong cái kia ẩn chứa vô cùng sát phạt chi khí lưỡi đao. Theo năng lượng hơi thở quyết định, tinh thần bí cảnh cũng khôi phục bình tĩnh. Không gian xung quanh một lần nữa an bình xuống, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có cái kia cực lớn hùng tráng càn khôn cổ kiếm vẫn trôi nổi tại Diệp Thanh trước người, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Diệp Thanh chậm rãi thả tay xuống, ánh mắt đi theo càn khôn cổ kiếm bên trên cái kia điêu khắc tinh xảo đường vân. Mỗi một cái đường vân đều giải thích cái này thần khí trong truyền thuyết chi uy. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng đối với càn khôn cổ kiếm tràn đầy kính sợ. Diệp Thanh nhìn chăm chú trong tay càn khôn cổ kiếm, ánh mắt bên trong toát ra ngưng trọng cùng suy nghĩ sâu sắc. Cái này thần khí trong truyền thuyết, hắn sớm đã nghe vô số truyền thuyết cùng truyền thừa, biết nó có được vô tận lực lượng cùng phá thiên chi năng. Nhưng tại mới vừa rồi một khắc, khi hắn thành công nắm trong tay càn khôn cổ kiếm thả ra năng lượng cường đại, hắn mới chính thức cảm nhận được nó kinh khủng cùng uy lực. Tinh thần trong bi cảnh tĩnh mịch im lặng, chỉ có Diệp Thanh tiếng hít thở lo nghĩ mà quanh quẩn trong không khí. Trong lòng hắn sôi trào một loạt ý nghĩ cùng mong đợi. Không muốn cái này càn khôn cổ kiếm là hắn tụ tập đem hết toàn lực được chí bảo, cũng là hắn trở thành cao thủ hàng đầu mấu chốt chi vật. Lòng tràn đầy chờ mong cùng dưới sự hưng phấn, Diệp Thanh không khỏi bắt đầu suy xét như thế nào phát huy cái này cường đại vũ khí năng lực, đồng thời đem chính mình mang hướng huy hoàng hơn tương lai. Hắn nhắm mắt lại, tính toán đắm chìm tại tâm cảnh ở trong. Đang nhắm mắt suy ngẫm lúc, ken một tiếng chấn động phá bỡ yên tĩnh. Một thân ảnh từ càn khôn cổ kiếm sau chậm rãi đi ra, đó là cổ kiếm bên trong linh hồn. Diệp Thanh run lên trong lòng, hắn có thể cảm nhận được cái kia sức mạnh linh hồn, đồng thời thật sâu biết rõ, đây là càn khôn cổ kiếm vì hắn biểu diễn ra uy áp. Người trẻ tuổi, ngươi có được cường đại tiềm lực, cũng có vô hạn khả năng. Càn khôn cổ kiếm bên trong âm thanh rõ ràng truyền đạt đến Diệp Thanh trong lỗ tai. Ta có thể cảm giác được ngươi đối với tương lai mong đợi cùng ước mơ. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, cái này càn khôn cổ kiếm sẽ trở thành ngươi thông hướng tinh thần trên đường mắt sáng nhất rực rỡ minh châu. Diệp Thanh hai đầu lông mày để lộ ra một tia lạnh nhạt, hắn biết mình đang tại gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn. Càn khôn cổ kiếm vừa có thể lấy trở thành hắn chinh phục tinh thần trên đường có thể dựa nhất đồng bạn, cũng có thể là biến thành một cái gò bó năng lực chính mình bày ra gông xiềng. Ta sẽ không để cho thất vọng. Trong lòng đối với càn khôn cổ kiếm tràn ngập kính sợ cùng lòng tin, Diệp Thanh chậm rãi mở miệng nói: Ta sẽ lấy thanh thần khí này làm vũ khí, đúc thành thuộc về chính ta đặc biệt đao kiếm con đường. Tinh không lóng lánh vô tận tinh thần, phản phất vì Diệp Thanh tương lai tốt đẹp phát ra tia sáng. Trong lòng của hắn dấy lên một cố khát vọng cùng rung động, hắn biết mình đã bước lên thông hướng huy hoàng con đường. Rất nhanh, Diệp Thanh mở mắt ra, nâng lên càn khôn cổ kiếm đứng lên. Chúng ta tiếp tục tiến lên a. Hắn nói, ta sẽ thể hiện ra cái này càn khôn cổ kiếm chân chính uy lực, ở mảnh này tinh thần trong bí cảnh theo đuổi ta tương lai. Tại ánh sao chiếu dọi xuống, Diệp Thanh ánh mắt kiên định rời đi cái kia phiến đất trống. Hắn tin tưởng không nghi ngờ, chính mình sẽ lấy càn khôn cổ kiếm làm vũ khí, ở cái thế giới này sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ. Diệp Thanh mang theo càn khôn cổ kiếm rời đi tinh thần bí cảnh, thân hình cấp tốc xuyên qua không gian, đi tới xương lạnh nhận quốc hang động. Chỗ cửa vào hang động tản ra từng trận khí tức băng hàn, bốn phía hiện đầy lóe lên băng tinh. Thân ở trong đó, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào thế giới băng tuyết bên trong. Diệp Thanh đánh giá hang động bốn phía, ánh mắt đống nhiên dừng lại ở trên trong động một tôn thần bí thân ảnh. Hắn đến gần xem xét, phát hiện người này chính là mới vừa rồi bị vây ở tinh thần trong bí cảnh Đoạn Hư đạo nhân. Đoạn Hư đạo nhân bây giờ thần sắc nghiêm trọng, cầm trong tay một cái kỳ lạ hồ lô. Hồ lô nhìn bình thường, lại gánh chịu lấy một cỗ không giống bình thường kiếm ý ba động. Trong lòng Diệp Thanh sinh ra hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ngươi chính là vừa rồi cái kia bị vây ở tinh thần trong bí cảnh Đoạn Hư đạo nhân a? Diệp Thanh dò hỏi. Đoạn Hư đạo nhân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Diệp Thanh một lát sau gật gật đầu, chính là tại hạ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe được đối phương tự xưng tại hạ, Diệp Thanh trong lòng có chút kinh ngạc. Đoạn Hư đạo nhân không chỉ có tên thần bí, liền đối chính mình xưng hô đều như vậy khiêm tốn. Trên người ngươi hồ lô nhìn thật không đơn giản, bên trong ẩn chứa sức mạnh như thế nào? Diệp Thanh cố ý hỏi, tính toán dẫn xuất Đoạn Hư đạo nhân ẩn tàng đã lâu bí mật. Đoạn Hư đạo nhân trầm mặc phút chốc, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong hồ lô, vẻ mặt nghiêm túc nói cái hồ lô này chính là ta phá giải càn khôn cổ kiếm chi mê sau đạt được, trong đó ký thác một cỗ tuyệt thế kiếm ý, chỉ có tu hành đến cực điểm cảnh giới người mới có thể hoàn toàn khống chế. Diệp Thanh trong lòng khẽ động, hắn đối với cỗ này tuyệt thế kiếm ý cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng hướng tới. Hắn âm thầm suy nghĩ lấy, đây có lẽ là thông hướng tầng thứ cao hơn cơ hội. Đồng thời cũng biết rõ, tại theo đuổi thuộc về mình tương lai đao kiếm trên đường, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Đã ngươi có như thế khó được bà bối, vậy ngươi nhất định có phi phàm thân phận cùng lai lịch a? Diệp Thanh tràn ngập mong đợi hỏi. Đoạn Hư đạo nhân mỉm cười. Tại hạ là một kẻ người tầm thường, cũng không phải gì đó danh môn chính phái đệ tử. Chỉ là nguyên do dưới sự trùng hợp giải khai càn khôn cổ kiếm chi mê. Diệp Thanh không có hoàn toàn tin tưởng Đoạn Hư đạo nhân lý do thoái thác. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tán phát kiếm ý ba động, đây tuyệt đối không phải một cái người tầm thường có khả năng có. Diệp Thanh nhìn xem đánh gãy trong tay Hư đạo nhân hồ lô, trong lòng đối với nó tích chứa tuyệt thế kiếm ý sinh ra cực lớn hướng tới. Hắn có một loại xung động mãnh liệt, muốn có được cái hồ lô này, hoặc ít nhất là từ Đoạn Hư đạo nhân nơi đó lấy được càng nhiều liên quan tới võ học tin tức. Ngươi nói Càn Khôn cổ kiếm chi mê, đây chẳng phải là đại biểu Càn Khôn cổ kiếm còn có những người khác có thể cởi ra bí mật? Diệp Thanh hưng phấn mà hỏi, ánh mắt bên trong lập lòe chờ mong cùng hiếu kỳ. Đoạn Hư đạo nhân mỉm cười, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Giải khai Càn Khôn cổ kiếm chi mê cũng không phải là chuyện dễ, chỉ có tu hành đến cực điểm cảnh giới nhân tài có thể hoàn toàn khống chế 730, hơn nữa ta đạt được chi vật cũng không phải là chân chính Càn Khôn cổ kiếm, mà là ta tự nghĩ ra một môn tuyệt học. A, xin hỏi môn tuyệt học này là cái gì? Diệp Thanh nhịn không được truy vấn. Đối với võ học tu hành tràn ngập cùng nhiệt hướng tới hắn, làm sao có thể bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đột phá tự thân cảnh giới và lực lượng cơ hội. Đoạn Hư đạo nhân biết mình tiết lộ quá nhiều tin tức, hơi hơi tiếc nuối cười cười. Môn tuyệt học này tên là Hư Không Đánh Gãy Ảnh Kiếm, chính là ta căn cứ vào Càn Khôn cổ kiếm mấy phần chân ý sáng tạo. Sau đó, Đoạn Hư đạo nhân hướng Diệp Thanh biểu diễn một lần Hư Không Đánh Gãy Ảnh Kiếm chiêu thức. Diệp Thanh chuyên chú học tập mỗi một chiêu mỗi một thức, rất sợ bỏ lỡ cái nào chi tiết. Đoạn Hư đạo nhân hỏi thăm Diệp Thanh phải chăng học được trong đó kỹ xảo. Diệp Thanh gật gật đầu, lập tức học theo bắt đầu cơ Hư Không Đánh Gãy Ảnh Kiếm chiêu thức. Đoạn Hư đạo nhân liên tục tán dương Diệp Thanh, tịnh xưng hô Diệp Thanh vì tu luyện kỳ tài. Mấy ngày sau, Diệp Thanh tạm biệt Đoạn Hư đạo nhân, tiếp tục tìm kiếm giải khai Càn Khôn cổ kiếm chi mê. Thời gian không phụ người lưu tâm, cuối cùng tại một chỗ vách đá dựng đứng trong sân động, để cho Diệp Thanh phát hiện giải khai Càn Khôn cổ kiếm chi mê bí tịch. Diệp Thanh lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu ngày qua ngày học tập trong sách quý tất cả tri thức. Cuối cùng, Diệp Thanh đem bí tịch học tập xong thành. Hắn cũng đem trong sách quý chiêu thức cùng Càn Khôn cổ kiếm dung hợp, thành công hoàn thành một bộ chuyên thuộc về chính mình tuyệt học độc môn. Liên như vậy, Diệp Thanh bằng vào tuyệt học độc môn xưng bá võ lâm, thu hoạch rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp, thu được dân tâm. Diệp Thanh cũng tại bình thường thời gian bên trong không ngừng nghiên cứu ra kiếm mới thuật cùng bí tịch, để tại tạo phúc hậu nhân.